Chương 703, trong lòng bàn tay kiếm cùng khác biệt nhiệt độ cơ thể. Chương 703, trong lòng bàn tay kiếm cùng khác biệt nhiệt độ cơ thể. Đêm khuya gió rất có vài phần rét thấu xương, quan hệ bất chính ngoài lề cùng lá cây rơi đầy lâm sao, tự không nhìn xem trong đêm tối cặp kia quen thuộc mắt đỏ, trong mắt lúc này mới chậm rãi hiện ra một vòng chân chính ý cười tới. Hắn cũng không lại vội vã động thủ giết Vân Dung, dù sao hắn đã đem tự thân tiên huyết thí chọc tức đưa vào trong trái tim Vân Dung, trừ hắn ra, không người có thể rút ra cái viên kia huyết sắc băng nhận. Chỉ cần đợi cho cái kia băng nhận hoàn toàn hòa tan, linh hồn câu diệt, chính là cái kia thần nữ Nga hoàng tự mình đến ở đây cũng cứu nàng không được, càng là sẽ không đi tha cho nàng có nửa phần luân hồi cơ hội. Tự không mục đích đã đạt tới, không còn nhiều liếc nhìn Vân Dung, ánh mắt thẳng vào đã rơi vào trên thân Bách Lý An, cười nói, thường ngày không thấy, á bụi ngươi quả thực là lại làm càng không ít. Bách Lý An đối với hắn cái kia dị thường lửa nóng bệnh trạng ánh mắt nhắm mắt làm ngơ, hai lỗ tai cũng giống như rót đầy nóng hởi nham tương, tràn đầy sôi trào hỗn loạn thanh âm, tự không theo như lời nói hắn nửa chữ cũng không nghe rõ. Hắn đỏ tươi trong con ngươi phản chiếu lấy Vân Dung ngực trước cái viên kia vết nhận, cùng nàng nhiễm lấy vết máu tái nhợt gương mặt, chẳng biết tại sao, toàn thân xương cốt trong lúc nhất thời càng như lửa nấu, chịu cho hắn gân cốt đau dữ dội, chính là mất trí trạng thái, lại cũng tự dưng phẫn nộ. Hắn đỡ lấy Vân Dung thân thể, nửa ôm nàng ủy thân chậm rãi ngồi xuống. Vân Dung ý thức khó khăn lắm bị kéo về hiện thực, nơi ngực truyền đến gần như tuyệt vọng sụp đổ đau, hàm răng đau đến bắt đầu phát run, toàn thân run rẩy, cái kia thống khổ căn bản không phải phàm nhân có khả năng thừa nhận, nàng nhau gấp lông mày, dường như khó nhịn. Túi đầu trông thấy một cái tái nhợt bàn tay tới, cầm thật chặt cái viên kia băng nhận, dường như muốn đem rút ra. Vân Dung khó khăn đổi một hơi, nhất thời cũng không nghĩ sâu vì sao thi ma thân thể sẽ như thế nóng hổi, chỉ là nghĩ không muốn đem cái này đơn thuần tiểu thi ma tự dưng liên lụy tiến trận này sát cơ bên trong, vô lực xô đẩy lấy hắn, nói, tu vi của người này hơn xa ta, đây là hắn lấy tiên huyết làm dẫn gieo xuống binh sát thuật, ngươi không nổ ra được đấy, không cần uổng phí lực lượng. Một tiếng giống như mặt kính vỡ vụn thanh thúy thanh âm, từ dưới bàn tay hắn chỗ cầm huyết nhận bên trong vang lên. Vân Dung đột nhiên yên lặng lại, chỉ cảm thấy ngực trọng áp đi lên đau như cắt, cảm giác cùng khí tức tử vong đột nhiên không còn, ngưng trệ nhịp tim cũng một chút xíu khôi phục sinh cơ. Trên mặt tự không ý cười cương ngưng, ánh mắt trở nên sâu không lường được. Bách Lý An nghiêng người sang, đổi một cái tư thế, túi đầu ngậm lấy nàng trái tim vết thương kia liệt ngân bên trên, đem còn sót lại ở trái tim bên trong cắn mệnh tinh lực hút vào trong thân thể của mình. Vân Dung thân thể run lên, nước đau khó chống chọi vết thương trong lúc đó dán lên một mềm mại môi, nóng hổi nhiệt độ, bén nhọn băng lánh răng nanh chà nhẹ xẹt qua da thịt vết thương, lại ngứa lại xúc giòn, đột nhiên xuất hiện mập mờ khí tức làm cho hắn khó thích ứng. Nàng nhíu mày mí môi, đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện đầu ngón tay suy yếu e rằng chỗ phát lực, chỉ có thể xoa trước trán hắn một sợi tóc rối, theo hắn dùng lực lượng hút tiên huyết động tác, đầu ngón tay bỗng nhiên cuộn tròn khẩn sợi tóc của hắn, chấm dãi, nàng đỏ mặt, giống uống rượu, cắn run nhẹ nhẹ âm tuyến, nói, "Được rồi. Cái kia ngại ngùng thủ lễ tiểu thi mà khi nào cũng biến thành như thế làm càn lớn mà rồi." Tự không đồng tử rụt lại, mười phần không hiểu vì cái gì một cái thức tỉnh bất quá một năm lâu ấu bối phận, lại có như thế lực lượng trực tiếp bóp nát hắn tinh lực ngưng kết băng nhận. Không, không chỉ có điểm này kỳ quái. Hắn từng mưu phản Hắc Ám Đại Lục, làm hại chính mình 15 vị đệ đệ đều thân về hỗn độn, cho tới thi ma một mạch tàn lùi đến tận đây. Từ đó về sau, cái này vạn năm ở giữa, phụ thân cũng không tại lập nên mới vương tộc hậu duệ. Huống chi phụ thân thánh chỉ máu cung đều bị trúc trảm tự tay chỗ phong ấn, như hắn muốn sáng tạo mới huyết duệ, không có thánh chỉ máu cung phụ trợ, ý vị này hắn cần lấy chính mình chân quý nhất tâm huyết mới có thể sáng chế huyết duệ. Phụ thân hắn lạnh tâm tuyệt tính, thế gian vạn vật trong mắt hắn đều chẳng qua là một đám cô chim non chỗ chết, chính là bọn hắn những này vương tộc huyết duệ, cùng hắn mà nói cũng bất quá là dùng lấy giết thời gian nuôi đồ chơi. Tự không cách nào tưởng tượng, phụ thân sẽ ở loại này khắp nơi bị tiên giới ngăn được chèn ép nguy thế tình huống dưới, còn hao tổn tự thân, đến trợ giúp hắn người chủ sinh. Có thể phá giải huyết khí, cũng chỉ có tinh lực. Tại như thế to lớn trên lệnh cảnh giới dưới, hắn có thể một kích bóp nát huyết khí của hắn, như vậy chỉ có một cái khả năng. Huyết khí của hắn độ tinh khiết, xa xa áp đảo hắn. Phụ thân đây là tiêu hao bao nhiêu tâm đầu huyết ở trên người hắn. Ý niệm tới đây, trong lòng tự không nghi hoặc càng sâu, nhưng cũng không được phép hắn suy nghĩ sâu xa vấn đề này, cho dù là chính mình ấu đệ. Hắn cũng tuyệt đối không cho phép hắn như thế làm cản, ở trước mặt hắn đem cái này nữ nhân cứu sống. Tự không con mắt đường cong ép ra một cái lạnh lệ vết tích, lấy tay thay kiếm, giữa trời chém ra, một dải lụa vô song tiên huyết chi khí chém về phía Vân Dung đầu lâu. Lang lệ trưởng phong giống như có mở ra thiên địa uy lực đáng sợ. Bách Lý An ngẩng đầu lên, dính vết máu môi sắc như đỏ và đen, tầng tầng lớp lớp choáng nhuộm thành lạnh lẽo nhan sắc, mi tâm cái kia đạo đỏ thâm vết dọc, màu sắc đậm đến hầu như tan không ra, tung tùm từng sợi vô hình kiếm ý tán phát ra. Nhân loại tình cảm khi hắn cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong biến mất hầu như không còn, giống như thiên thần quan sát hồng trần muôn dân. Đối mặt tự không tuyệt sát một kích, Bách Lý An ôm Vân Dung tư thế không thay đổi, chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên, như nâng lên mênh mang tấn nặng nước biển, vô tận rừng lá biển hoa, tại này cố trọng thế phía dưới, phụ du mà lên, cánh hoa nghịch múa bầu trời. Nhìn như nhu chậm một trường, đang cùng tự không máu chạm phong mang gặp nhau lúc, an tĩnh trong không gian chợt như sấm mùa xuân nổ vang. Tự không mí mắt hung hăng nhảy một cái, ngay sau đó liền nhìn thấy giữa lòng bàn tay tự mình tinh lực bị trùng điệp phá bỡ. Một kích hoàn toàn không có đạt hiệu quả ngược lại cũng thôi. Sau một khắc, hắn anh tuấn trên mặt tái nhợt hiện ra một vòng vẻ đau đớn. Hắn cảm giác phảng phất có một thanh vô hình trường kiếm từ trong lòng bàn tay Bách Lý An rơi ra, giống như lục giới sắc bén nhất sự vật, phá bơ thịt của hắn không xương phách, lại khí thế không ngừng, tại xuyên qua bàn tay của hắn về sau, lại dẫn không thể địch nổi tốc độ hướng phía bộ ngực hắn cũ kỹ kiếm thương đâm tới. Ngực kiếm thương, đó là bái tiên tôn trúc trạng thần kiếm ban tặng. nhưng bây giờ vẻ này kiếm thế, đúng là không chút nào tất cái kia thanh phong ấn hắn tại loạn lũ cốc kiếm yếu hơn nửa phần. Tự không cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có nguy hiểm, toàn thân hắn kịch chấn, thân thể giống như chim bay bình thường ly khai mặt đất, xa xa rút lui bay khỏi đi 100 mét xa, lúc này mới hai chân chứng thực tại một đoạn trên nhánh cây. Hắn thần sắc u ám, nhìn xem Bách Ly An lòng bàn tay lóe ra kim quang kiếm ấn, thần hồn đều chấn, đúng là nhất thời mất khống chế lên tiếng, Chư Thiên Thần Kiếm. Đúng là trời Đông Điện 3000 kiếm chủng chỗ cung phụng Chư Thiên Thần Kiếm. Chư Thiên Thần Kiếm chuyên trạng tà ma, càng là thi ma nhất tộc khắc tinh, cho dù là thi ma vương tộc cũng khó có thể nhìn thẳng vào kiếm này. Hắn một cái tuổi nhỏ thi ma huyết duệ, trong tay thế mà nắm trong tay như thế thí ma kiếm. Trong lòng tự không nhắc lên kinh đảo hải lãng, còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, một đầu khắc Bách Lý An tay áo múa ở giữa, bàn tay thu thế, bóp ra một đạo phức tạp kiếm quyết, một thanh kim sắc kiếm ánh sáng tại dưới bàn tay hắn tụ linh ngưng kết, mắt thấy liền muốn chém ra đáng sợ kiếm thứ hai. Một loại tai họa trước mắt to lớn cảm giác sợ hãi trong nháy mắt bay tới tự không nhanh bao phủ tới, thi ma trời sinh bén nhạy trực giác để hắn phát giác được hủy thiên diệt địa đáng sợ kiếm thế, tự không sắc mặt đại biến, ánh mắt cực kỳ phức tạp thật sâu nhìn Bách Lý An, không còn dám có chút lưu lại, bóng dáng mặc dù sương mù mà tán, khí tức đã thất tung dấu vết. Trong tay Bách Lý An kiếm đã mất đi chặn đánh giết mục tiêu, tự nhiên hóa tán mà đi, ẩn vào lòng bàn tay kiếm ấn bên trong. Vân Dung giật mình lăng thật lâu, con mắt hầu như phát sáng tựa như quay đầu nhìn xem Bách Lý An, thần sắc đúng là kích động, mới ta không nghe lầm, cái kia lão thi ma nói rất đúng, Chư Thiên Kiếm. Trong tay ngươi lại tàng lấy Chư Thiên Kiếm kiếm ấn. Đây chính là trời Đông Thần Điện chỗ cung cấp nuôi dưỡng kiếm, ta phi thăng thành tiên lâu như vậy cũng còn chưa bao giờ thấy qua như thế truyền thuyết kiếm, tiểu thi ma, nhanh cho ta nhìn một cái tay phải của ngươi. Phàm là cùng kiếm có liên quan kỳ văn bí sự, Vân Dung liền lại khó ngăn chặn bản tâm. Suy yếu mềm mại tay cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đúng là chủ động nắm qua Bách Lý An bàn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả hắn lòng bàn tay kiếm ấn, nàng ánh mắt dị sắc liên tục, cực kỳ lợi hại kiếm hơi thở, như thế tinh diệu vô song kiếm văn, ta cuộc đời đúng là chưa bao giờ thấy qua, đây cũng là trong truyền thuyết Chư Thiên Kiếm sao? Tiểu thi ma, ngươi có thể hay không? Vân Dung đúng vậy hưng phấn thời khắc, đột nhiên dừng âm, sắc mặt bá một cái lạnh xuống. Nàng đúng là bị Bách Lý An từ phía sau lưng ôm chặt lấy một cái cực kỳ thân mật mập mờ tư thế, một cánh tay mang theo nóng hở nhiệt độ, chăm chú quấn lên nàng eo, cực kỳ làm cản. Vân Dung tự nhận là chính mình tuy là ái kiếm thành si, nhưng cuối cùng cái có nguyên tắc kiếm tu, cho dù nàng còn muốn quan sát cái kia Chư Thiên Kiếm, cũng không trở thành luân lạc tới bán nhan sắc một bước kia. Tiểu thi ma, tuy nói mới ngươi đã cứu ta, nhưng cử động lần này không khỏi quá mức cản rỡ làm cả chút. Vân Dung ngữ khí khó được nghiêm khắc, đẩy hắn ra tay phải, thân thể dây rủa lần tới. Một cái lông còn chưa mọc đủ nhỏ con, đối nàng dám suy nghĩ lung tung những này hỗn trướng sự tình. Nàng hô hấp hơi nhanh, khuôn mặt từng đỏ, trong lòng càng là tức giận, trở tay cầm bước lên kiếm quyết đang muốn lấy thần thức triệu hồi tẩy tuyết kiếm, gọi cái này tiểu thi ma ăn thật ngon ăn một lần đau khổ. Ai ngờ, ngón tay còn chưa tới kịp bóp lên kiếm quyết, Vân Dung thân thể liền bị Bách Lý An ôn nhu bá đạo bay qua một cái mặt, phía sau lưng chống đỡ lấy thô ráp nhánh cây, bị hắn chăm chú đặt ở dưới thân, cúi đầu, liền ngậm chặt hiện đầy vết thương cái tay kia chỉ. Luôn luôn tiếp tay như mạng Vân Dung như thế nào nhận qua vô lễ như vậy đối đãi, da đầu tê dần, còn chưa chờ nàng nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, ngập lấy tay nàng chỉ Bách Lý An lại mười phần muốn mạng kêu một tiếng. A cho. Chính là như vậy mơ hồ không rõ một câu, phối hợp với hắn ngày đó sinh ôn hòa tốt uống họng, lập tức như sương khói tản ra, thẳng tắp lọt vào người trong lỗ tai, đúng là cào người tim gan xốp giòn ngứa. Từ Vân Dung sinh ra đến nay, nàng chưa hề bị người dạng này gọi qua, cho dù là nàng đã từng chết già cha mẹ cũng chưa từng như vậy gọi nàng. Thế nhưng là từ trong miệng Bách Lý An nhẹ nhàng gọi, lại có loại không nói ra được tự nhiên thân cận, tự nhiên mà thành, phản phất nàng liền nên như thế bị hắn gọi. Đầu ngón tay bỗng nhiên nhói nhói, Vân Dung bị đau nhíu mày, nhìn xem đầu ngón tay tràn ra tiên huyết bị hắn liếm láp sạch sẽ, một đôi đỏ tươi đến không bình thường trong đồng tử tung lửa cháy, gọi ra tới khi tức đều là nóng hổi nguy hiểm đấy. Hình như có hừng hực dung hỏa, ở bộ này trong thân thể cháy hừng hực. Lúc này, A Nhiêu âm thanh lạnh như băng từ hai người hướng trên đỉnh đầu truyền đến, hắn giữa bụng có vết máu, hẳn là bị trong rừng ý núi bật gây thương tích, hắn chồng yêu ma động, đã mất trí. Nếu như ngươi không muốn bị hắn chiếm trong sạch tiện nghi, liền tranh thủ thời gian đánh ngất xỉu hắn. Yêu ma độc. Vân Dung trong lòng run lên, khó trách tiểu tử này cùng ngày thường bộ dáng rất khác nhau, đúng là gặp loại này ố hỏng bét đồ vật độc hại. Nàng đội rút ra ngón tay, chỉ e mùi máu tươi kích thích Bách Lý An thu tính, bàn tay chống đỡ lấy cái cằm của hắn, không cho hắn túi đầu gặm cắn hôn nàng, mặt tả hữu đong đưa tránh né lấy hắn trọng áp rơi tới hôn, cao giọng quát chói hai triệu hồi, rửa sạch. Nằm ở một bên tẩy tuyết kiếm ngang nhiên xuất hiếu, mang theo phong mang sắc ý, khí thế hùng hồn quật khởi. Đúng lúc này, cảm nhận được chủ nhân có nguy hiểm, trăng rằm ngửa đầu cao gạo nhảy xuống, đuôi bẩn gây của móng nuốt mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, ân xuống hùng củ mà lên tẩy tuyết kiếm. Tẩy tuyết kiếm ở đằng kia con sói dưới vớt phát ra réo rắt rên rỉ, nằm không dậy nổi. Vân Dung ánh mắt tuyệt vọng, hai cổ tay bị đè ở trên người thiếu niên kiềm chế giơ cao tại đỉnh, quả thật một bộ đợi làm thịt cừu non bộ dáng, đai lưng bị hắn động tác ngang ngược giật ra, trên người áo bào đen đổ lễ thông suốt bung ra, lộ ra dưới đáy màu trắng áo lót. Vân Dung chưa hề nghĩ tới nàng đường đường thiên tỷ bốn kiếm, lại còn có như thế bị người cưỡng bách một ngày. Xấu hổ phía dưới, nàng không mất tỉnh táo quỳ gối dùng sức đính trụ Bách Lý An bụng dưới, muốn cường ép hắn nô lên. Nhưng này co lại góc độ quả thực là vi diệu, vị trí chết xuống dưới ba phần, đỉnh sai rồi chỗ ngồi, một cử động kia triệt để Bách Lý An mất khống chế, hắn biết hầu phát ra nguy hiểm lột ngạt thanh tuyến, giống như là một cái sói đói cắn bé thỏ trắng, cắn một cái vào Vân Dung thon dài trắng nõn cổ, tiên huyết từ nàng ra thịt tuyết trắng uốn lượn mà xuống, nhuộm một tia nồng đậm tội muốn tâm ý hắn cắn nàng, mơ hồ không rõ không ngừng ngậm lấy nàng, a cho, a cho. A Cho. Cũng không luận hắn làm sao có thể yêu khẽ gọi, đều không đổi được Vân Dung nửa điểm đáp lại. Hắn bắt đầu gấp, mi tâm vết dọc càng sâu sở, cắn xé động tác mang theo vài phần gặm nuốt ý vị, lại đem nanh vuốt của mình ngoan ngoãn thu hồi, tại nàng lộ ra ngoài tú cái cổ cùng mảnh gọt vai lưu lại đạo đạo đỏ bừng vết tích. Có như vậy trong nháy mắt, tại Bách Lý An trùng điệp cắn xé cường độ dưới, Vân Dung đúng là sinh ra một loại chính mình sắp bị hắn hủy đi xương ăn vào trong bụng ảo giác. Gặm cắn cường độ sẽ không để cho nàng thống khổ, lại có một loại khó mà nhẫn mại tra tấn, Vân Dung nhất thời thất thần, hừ nhẹ lên tiếng. Cái kia khí lực không tiếp hừ nhẹ chọc tức âm mềm đến dọa người, ngược lại là gọi Vân Dung chính mình giật nảy mình. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, cái này tiểu thi ma ở đâu là tại gặm cắn nàng, rõ ràng là đang làm chính sự trước đó cái kia làm tiền hí. Bất quá là bị hắn mài cắn một lát, nàng vai nửa lộ, ngoại bào lộn xộn tản ra, sinh ra kẽ hở dây cột tóc cũng không biết khi nào bị hắn giải, cuốn ở giữa ngón tay của mình, xen kẽ lấy nàng màu xanh mềm mại tóc dài. Vân Dung tức hồn hện, thật không thể một ngụm cắn chết cái này không thành thật tiểu thi ma. Hắn lại bắt đầu càng ngày càng hoang đường, hoàn toàn không có gì vãng thuật theo, khí tức cũng dần dần mất khống chế, ôm nàng eo tay được sừng tụng không kiêng nể gì cả. Tự không tại trong cơ thể của Vân Dung lưu lại tinh lực mặc dù đã nổ, nhưng cũng là đem trong cơ thể của nàng linh hơi thở đảo loạn đến rối tinh rối mù, giờ phút này xương cốt đều là tùng mệt đấy, nơi nào có dư lực có thể đẩy hắn ra. Vân Dung tâm tình phức tạp, nàng tuy có biện pháp khác đến hộ thân, chỉ là cái kia biện pháp quá bá đạo khó giải, một khi sử dụng, hẳn là thương hắn cực nặng. Đối tiểu thi ma, nàng không đến mức lấy oán trả ơn, ngay tại lúc này lựa chọn thương nàng tính mạng. Huống chi, Vân Dung không có đặc thù đam mê, càng sẽ không muốn lấy trời làm chăn, lấy cây làm giường, hơn nữa còn là ở đằng kia vị ma quân bệ hạ dưới mí mắt bị người bức bách hầu hạ. Nhưng hiện thực lại không được phép Vân Dung làm trong lòng dãy rủa, mắt thấy trên thân cuối cùng một kiện màu trắng áo mỏng đều muốn cho hắn giật xuống đến, Vân Dung gắt gao níu lấy trên người mình y phục, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, làm cuối cùng vô dụng dãy rủa. Tấu chương xong, chương 704, meo chương 704, meo Vân Dung kiệt lực cùng hắn làm lấy ngoan cường đấu sức, nhưng cuối cùng bất quá là tu hành linh lực kiếm tu. Nếu bàn về thể phách lực lượng, nàng lại như thế nào có thể cùng thi ma chống lại? Nhìn xem đặt ở trên người mình thiếu niên giống như là một cái cực đói sói hoang, ngâm cổ áo của nàng cổ áo ra bên ngoài đảo. Lửa nóng lại nặng nề thở dốc khí tức nhào vẩy vào trên xương quai xanh của nàng, chỗ kia da thịt nổi lên một mảnh nổi da gà. Loại này vô lễ hành vi để Vân Dung không khỏi lạnh mặt mày, trong mắt ẩn lộ ra tức giận. Màu trắng áo mỏng cổ áo bị Bách Lý An lấy miệng đưa mở, phía dưới chính là màu trắng tiểu y cái hiếm. Vân Dung rốt cuộc khó mà nhẫn mại cái này quá phận hành vi, trong lúc nhất thời cũng không thể chú ý đến thân thể hai người chặt chẽ kề nhau. Nàng phát lực thật cao con người lên thể, giống như cá rời khỏi nước, tại dưới người Bách Lý An kịch liệt búng ra quay thân. Dùng sức co lại đầu gối tìm đúng phương hướng, hung hăng hướng lên trên đỉnh đi. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn đục vang, Bách Lý An mặt lộ vẻ đau đớn, chống lên thân thể tùy theo ngã mặt xuống dưới, ngã vào trong ngực của nàng, phát ra dạ thú thụ thương lúc tiếng rên rỉ. Kiềm chế lấy Vân Dung hai cổ tay ngón tay cũng đau đến co rút run rẩy, đột nhiên bất lực. Vân Dung hai tay khôi phục tự do, cũng không đoái hoài tới bị Bách Lý An cao thẳng xương mũi đụng đau ngực, dùng sức đẩy hắn đến một bên, kéo qua lộn xộn nửa mở quần áo. Tay nàng chỉ khẽ run lung tung buộc lại dây thắt lưng, khoác tốt ngoại bào, tấm kia thanh phong tê tháng mặt khó được hiện đầy âm trầm cùng tức giận. Vân Dung hít sâu vài khẩu khí, từ mới trong hỗn loạn thở ra hơi. Siết chặt nắm đấm đốt ngón tay khẩn lại gấp, mới miễn cưỡng nhịn xuống cho Bách Lý An một quyền xúc động. Vân Dung biết được lúc này Bách Lý An cũng không phải là ý theo bản tâm làm việc. Mặc dù cái kia một phen cản rỡ hành vi cùng cầm thú không khác, nhưng bản về đến ngược lại thật sự là không nên trách hắn. Nàng xanh mặt, nhìn xem cái chán tất cả đều là tinh mịn mồ hôi Bách Lý An, kinh hãi tại thi ma lại cũng có thể xuất mồ hôi đến tận đây, phẫn nộ sau khi không khỏi lại có chút lo lắng hắn chết ở chỗ này. Suy nghĩ một lát, nàng từ trong túi càn khôn mang tới một cây trấn ma linh tác, nghĩ đến hay là trước đêm đây không phải là an phận tiểu thi ma trói lại tính toán sau. Còn chưa chờ nàng ngồi xổm người xuống đi, A Nhiêu thanh âm lạnh như băng truyền đến, "Ta nếu là ngươi, liền sẽ lựa chọn bây giờ lập tức rời đi nơi đây." Vân Dung ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc không hiểu. A Nhiêu nhìn về phía trong ánh mắt của nàng ngậm lấy mấy phần chán ghét mà vứt bỏ cũng không thích, Bác Uyên Chi Sơ bị nú bật thu vào yêu đế khí tức mục nát linh hóa, hắn đã trúng mục nát linh yêu hóa yêu ma độc, nếu như thời gian dài không hiểu, chỉ sợ cũng sẽ bị dị hóa cường đại thể phách, ngươi cho rằng ngươi cái kia rách dưới đổ trời trói ở hắn. Vân Dung tất nhiên là sẽ không đi hoài nghi ma quân hảo tâm, dù sao tiểu thi ma kém một chút liền trở thành vua của nàng phu. Ma quân đương nhiên sẽ không nguyện ý mình nhìn chúng thủy linh đóa hoa nhỏ bị người dạng này ngay cả buồn cùng nhau cho bưng đi. Để ném hạ trung độc tiểu thi ma mặc cho hắn tại này bị linh hóa, hiển nhiên cũng là rất không ra dáng đấy. Dù sao hắn lúc đầu còn từ lão thi ma bên trong cứu mình. Có lẽ là nhìn ra Vân Dung chần chờ, A Nhiêu lại nói, ngươi rời nơi đây, nơi này chỉ một mình ta nữ nhân, hắn tự sẽ để tới gần ta tự có biện pháp hóa đi trong cơ thể hắn yêu ma độc. Khi nói xong lời này, tương đương với chính miệng biến tướng thừa nhận mị lực của mình còn không bằng Vân Dung phân hóa đi ra một cái tâm ma, A Nhiêu lòng tràn đầy mang theo không cam lòng, răng ngà đều nhanh cắn nát. Vân Dung không nghi ngờ gì, gật đầu với A Nhiêu, đuổi đi trăng rằm sói, nhặt lên tẩy tuyết kiếm liền tìm một cái phương hướng, đội vàng rời đi. A Nhiêu quanh thân dây leo kén là hủ hóa ý nú bật linh thể sáp nhập vào cái này khỏa cây đào biến thành, nàng lúc này chính vào suy yếu, khó mà phá vỡ đạo này dây leo kén. Nàng ra không được, đành phải tại dây leo trong động đem chính mình cổ áo kéo xuống mấy phần, trần trụi ra một cái chạm khắc ngà voi giống như tượng mai đẹp. Ma quân bệ hạ hẹp hỏi nhất câu, đang muốn ngán lấy mị hoặc tiếng nói, vẽ ra hắn nhất câu. Ai ngờ còn chưa chờ ma quân bệ hạ thi triển mị lực, Bách Lý An nhìn cũng không nhìn đầu mỹ lệ phong cảnh, đỏ lên một đôi mắt, tại đêm hạ lướt qua một trận gió nóng, mang theo khí tức cực kỳ nguy hiểm bổ nhào về phía Vân Dung đi lên. Trên thân Vân Dung có tổn thương, không nên thi triển thân pháp, còn chưa đi ra xa 10 mét, liền cảm nhận được sau lưng nhanh nhẹn giống như báo săn chạy thanh thế, va vào nàng đổ vào trên những cây. Vân Dung quả thực là mắng chửi người tâm đều đã có, đây là thuộc chó dại à, vì sao chỉ bắt lấy một mình nàng đi cắn. Tại thân thể hai người mất đi cân bằng một sát na kia, Vân Dung phản ứng cực nhanh, một cái lật nghiêng đá trúng bên trong Bách Lý An lồng ngực, hắn lại như là nham thạch không nhúc nhích tí nào. Mắt thấy lại phải dê vào miệng cọp, Vân Dung tức giận đến toàn thân phát run. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ dày đặc nhánh cây trong biển hoa phi nhanh lướt đến, xé ở Bách Lý An phần cái miệng. Vân Dung chỉ cảm thấy chống đỡ tại trên ngực Bách Lý An cái kia lực chân thế bỗng nhiên trở nhẹ, đè ở trên người chính là cái người kia cũng bị cái bóng mang bay ra ngoài. Đỏ thắm hai màu quần áo tầng tầng lớp lớp phiêu nhiên bay lên, giống như đầy đủ bóng đêm thanh mỹ. Vân Dung xoa bị đụng đau cánh tay, ngồi dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem đầy trời ngoài lề sáng rực bên trong kiếm váy nữ tử. Mà A Nhiêu mặt cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Kiếm váy Vân Dung đem thân thể nóng hổi Bách Lý An đem thả xuống, đen kịt con ngươi không hiện nhiệt độ, ánh mắt trầm thấp nhìn chăm chú hắn giữa bụng vết thương, bóp chặt cánh tay hắn năm ngón tay hầu như rơi vào da thịt của hắn bên trong, lực đạo cực sâu. Nàng chỉ rời đi nửa canh giờ. Hắn chịu ý nụ bật xám toán nhưng xưa nay không nói với nàng. Cho dù hắn biết được, đã có tâm phòng bị nhìn gì so hồ ly còn muốn giảo hoạt gian trá, nàng bỏ qua một cơ hội, liền khó tìm nữa ra khí tức của hắn. Hắn là cố ý đẩy ra chính mình đấy. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lập tức dâng lên một loại trước nay chưa có phẫn nộ cùng thương tâm. Vô tận chói lọi phồn hoa đêm dài, chiếu vào nàng đen kịt trong mắt. Trong lòng cảm xúc ngổn ngang, nàng một thanh nắm chặt lên Bách Lý An cổ áo, dựa chán trên ngực của hắn, tuy là oán hận giận dữ đều có, nhưng lại là một câu trách cứ chi ngôn đều nói không ra miệng. Nàng run rẩy đầu ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào hắn nhuốm máu bụng, ai ngờ cái kia đầu ngón tay giống như nhỏ vào dầu nóng bên trong một giọt thanh thủy, trong nháy mắt dẫn hắn sôi trào. Bách Lý An giống như là một cái bị cặp gấp than sấy lấy mèo, trong chốc lát, hỏa hoa vàng khắp nơi. Thậm chí đều không có phát giác được trong ngực người đã đổi, Bách Lý An cầm một cái chế trụ kiếm váy Vân Dung cổ tay. Không đợi nàng kịp phản ứng, lấn người mà lên, đã đoạt đi trong môi và răng nàng tất cả hỗn loạn hô hấp. Vân Dung kỳ thật cũng không hiểu được chính mình thời khắc này tình cảnh so với chúng độc Bách Lý An còn nguy hiểm hơn, đặt mình vào cái thất gỗ mà không biết. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng lại nhận Bách Lý An tập kích, nữu lấy áo quần hắn ngón tay bóp đốt ngón tay trắng bệnh, cương lăng tại nơi xa, nửa ngày không thể kịp phản ứng. Thẳng đến trên thân mắt lạnh, Thiên Tỷ kiếm tông đồng phục kiếm trang như bị lột củ hành tây tầng tầng lớp lớp trong tay hắn tản ra, nàng mới rốt cục lăng qua thần đến, bắt đầu dãy rủa phản kháng. Một vị khác Vân Dung đại nhân đều nhìn trận tròn mắt, chỉ thấy cái kia tiểu thi ma thế công so với vừa nãy còn muốn dữ dội, đãi nàng nhiều nhất là gặm gặm cổ, cắn cắn xương quai xanh, hôn hôn gương mặt. Bây giờ trong ngực đổi một người, đúng là trực tiếp trôi chạy cắn miệng môi rồi. Không đúng không đúng, hai nàng mà vốn là sinh ra giống nhau như lúc, sợ là tại tiểu thi ma trong mắt, còn tưởng rằng mình ôm lấy nàng đâu. Cái này tâm ma cũng là xem như là một lần chuyện tốt, nếu không phải nàng đột nhiên đi ra cứu hỏa, giờ phút này bị ôm cắn miệng ba người kia khẳng định chính là nàng. Không nên không nên. Nàng chịu không được cái này, rõ ràng còn vươn đầu lưỡi rồi. Cái này tiểu thi ma thật biết nha. A, tâm ma của nàng cũng thuộc về thực khó lường, chớ nói mặt sinh ra giống nhau như lúc. Thoát y phục, bên trong cũng là cùng nàng không có nửa phần khác biệt, nếu không có giờ khắc này ở đứng ngoài quan sát, Vân Dung đều muốn coi là tiểu thi ma dưới thân người kia chính là nàng chính mình bản thân đây. Tuy nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhưng mặt, dáng người, không rõ chi tiết, từ trên xuống dưới phảng phất ngay cả một sợi tóc đều là giống nhau. Vân Dung triệt để nhìn không được rồi, bận điệu lên tiếng nhắc nhở. Ngươi đang ở đây cái kia như cái tiểu nữ nhân thẹn thùng tựa như dây rủa cái gì sức lực, ngươi ngược lại là xuất ra giết tà thú cái kia phần tư thế đến a, hắn là chúng yêu ma độc, nếu như ngươi lại lề mề, thân thể liền muốn cho hắn sờ xong rồi. Nói xong, Vân Dung lô thai bá một cái đốt đỏ lên cùng đi, hai tay bụng mặt gò má, lần đầu tiên rối tung lên, khí cấp bại phôi nói, cái này tiểu thi ma cũng bắt đầu thoát chính mình ý phục, ngươi còn phát cái gì lăng đầu. A Nhiêu cũng gấp, vội nói, ngươi mau mau lấy lưỡi dao quét đi hắn giữa bụng thịt tối độc tố, sau đó lấy ta ma huyết cho hắn ăn ăn bảo, còn vẫn tới kịp giải độc. Hai người ồn ào không ngớt, để kiếm váy Vân Dung hoàn toàn khó hiểu tình huống. Quỷ dị vâng, nàng lại đình chỉ dãy rủa, mi mắt khẽ run lên, nghiêng mặt qua gò má nhìn xem A Nhiêu lo lắng gương mặt kia. Ánh mắt không còn lúc trước như vậy phẫn nộ bi thường, ngược lại có loại để cho người suy nghĩ không rõ ý tứ ở bên trong. Nàng đỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, hai tay ôm chôn ở trước ngực mình chính là cái kia trên đầu, ngón tay êm ái trải lũng lấy Bách Lý An bị mồ hôi thấm ướt sợi tóc, cũng không biết bị hắn cắn chỗ nào, trắng non trên gương mặt phiêu khởi hai bôi màu anh đào. Nàng nhấp thì ra như vậy môi, đôi mắt tự dưng khó lường. A Nhiêu bị nàng ánh mắt như vậy chằm chằm đến tim gan run lên, một loại dự cảm bất tường lộng tới, rõ ràng Vân Dung cũng không nói gì, nàng lại phảng phất minh bạch cái gì, bờ môi dọa đến thành bạch rồi. Hai cánh tay vô ý thức nắm chặt dây leo, gai ngược đâm hư lòng bàn tay đều hồn nhiên chưa điều tra, nàng ánh mắt băng lãnh, mở miệng uy hiếp, ngươi quả thực cho là ta không ra được sao? Kiếm bay Vân Dung nhấc lên mi mắt, ánh mắt ấm ức, mặt là đỏ, mắt là mắt đấy, trong con ngươi giống như là tàn có thanh thu một vũng suối, trong suốt mà sâu xa. Trong ánh mắt không thấy bất luận cái gì trả thù khiêu khích ý vị, nhưng đình chỉ dây rủa động tác lại đủ để chứng minh hết thảy. Năm đó, nàng yếu đuối sắp chết, bị khốn tại bên trong quan tài băng, không thể nói, không thể đi, sở thụ quất đục, rõ mồn một trước mắt. Nàng không phải A Nhiêu, không học được nàng càn rỡ lằng dáng, cho dù là ngôn ngữ khiêu khích, cũng là nhẹ nhàng nhu nhu, cực kỳ giống tháng bảy gió, ma quân bệ hạ, vua của người phu. Im ngay. Không cho nói. Ta không cho phép ngươi nói. Lệ nhưng huyết sắc một chút xíu bỏ lên trên A Nhiêu con mắt, nàng thần sắc vặn vẹo cổ quái, giống như là bị chạm tới cái gì vậy ngược, sắc mặt xoay mình sắc bạch, như muốn ăn thịt người. Vân Dung làm sao từng e ngại qua nàng điên dại, lá dụng lâm sao ở giữa như thế ôn nhoãn mông lung màu sắc nhu hòa không được trong nhãn tình của nàng ý lạnh, rõ ràng, từng chữ nói ra, rất không tệ đâu. A Nhiêu chố mắt muốn nước, nếu là có thể động đậy, hắn đã nhào tới trước bạo khởi giết người. Nàng nói tới giải độc biện pháp là một cái tốt biện pháp, nhưng Vân Dung làm sao có thể bỏ được tự tay để hắn lại đau một lần. Đau nhọn vào thịt, vậy quá đau. A Nhiêu thương hắn sớm đã là thói quen, nhưng làm bảo vệ hắn trưởng thành sư tỷ, bạn hắn ngày đêm thế tử, nàng không thể gây tổn thương cho hắn, cũng không bỏ thương hắn. Nghiêng đi đi mặt rất nhanh bị Bách Lý An thô bạo nắm, tách ra trở về, một lần nữa che rơi một cái lăn nóng xâm chiếm hồn, ngang ngược kịch liệt hôn để Vân Dung rất khó chống đỡ được, nàng hầu như không thở nổi, bị ép cùng hắn tại thô ráp trên nhanh cây lăn thành một đoàn. Dưới thân đệm lên hai người lộn xộn trùng điệp quần áo, Vân Dung ngẩng lên thật cao tuyết trắng tú cái cổ, tản ra loại bỏ ngọc rực rỡ, giống như tuần lộc vì thợ săn dâng lên cái cổ. Bách Lý An ý thức bị thiêu đến nóng hổi, chỉ là hắn bỗng nhiên nhìn thấy Vân Dung dưới vai ba tấc cái kia đóa mũi đào ân ký, nhặt nhẽo phi ngấn tại tuyết trắng nhan sắc ở bên trong đáng chú ý đỏ thâm huyết đồng đột nhiên run lên. Giống như bị một chút xíu lôi trở lại thần trí, ánh mắt thật sâu yên lặng nhìn xem cái kia đã bớt, dưới môi cắn nàng thương răng nanh đúng là từng điểm thu về. Hoa đào bị gió thổi tản, nửa ngọn màu sắc tan vào đáy mắt, trên thân hắn hất lên ánh trăng nhàn nhạt, xoa huyết sắc. Như thế một đôi bị dục hỏa đốt đỏ lên mắt, nhất thời nhìn tới, lại có một loại ôn nhu gợn sóng ở trong đó có chút dập dờn. Động tác của hắn thả nhẹ nhàng chậm chạp chút, ngón tay ôm lấy nàng tán tại quần áo ở giữa một lọn tóc. Thu hồi răng nanh môi là mềm mại vô hại, túi đầu nhẹ nhàng cọ sát lấy trên thân nàng màu nhạt bớt. Hắn giống như là một cái đắm chìm trong cái nào đó cổ xưa trong mộng cảnh người, nhìn xem cái kia màu nhạt vết tích, hai đời ký ức tại đây hỗn loạn mông muội ý thức hạ trùng điệp. Vân Dung chẳng biết tại sao hắn đột nhiên trở nên yên tĩnh ôn nhu, không có ở giống như nổi điên phát tiết dục vọng, gặm cắn, giống như ăn thịt người. Nhất khác người cử chỉ cũng bất quá đang dùng chân của mình lưng nhẹ nhàng cọ lấy nàng chân bóng nhỏ yếu mắt cá chân. Sau đó, hắn ghé vào trên ngực của nàng, ngẩng lên đầu, bình thản trong trẻo tiếng nói bởi vì dục vọng rực nồng mà có chút khàn khàn. Meo, meo. Đứng ngoài quan sát A Nhiêu cùng áo bào đen Vân Dung lập tức cứng đờ, khuôn mặt sao mà đặc sắc. Vân Dung nghe một tiếng này, nhìn như không rời đầu meo lời nói, tức khắc như gặp sét đánh, kinh ngạc sai lăng đến cực điểm, bên tai như rơi một trận mưa nặng hạt, tinh thần không thuộc. Trong lúc nhất thời, ý thức của nàng giống như đưa về năm đó. Chiều dưới biển, nàng ngồi ở núi đá một bờ, phơi liệt hỏa nắng gắt ánh nắng, dưới chân có một cái bạch miêu, lông xù móng đuốt nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy mắt cá chân nàng, meo meo không ngừng. Con mèo kia mà về sau biến thành thiếu niên lang đẹp trai. Thiếu niên lang nói với nàng, hắn có 9 cái mệnh, cho nên có thể không sợ kiếm của nàng. Vân Dung trong nháy mắt hoảng hốt, trước mắt dường như phủ lóe lên mây trắng thanh đại, cô hồng gần núi. Đến cái kia thịnh thế cuối cùng, cái kia mặt trời rực rỡ hỏa hầu thời tiết, xuân quang vừa vặn. Ấm sóng gợn nhân gian, dấu tại núi cao nước xa, mặt mày ở giữa. Một năm kia, lan thuyền thôi phát đi biển cả, sông hệ lao dòng, lên cao chí nam. Nàng cùng nàng phu quân tự thành sau khi kết hôn, lần thứ nhất dắt tay đồng xuất núi, liên quan hồng trần, viễn phó đồng lai cũ đảo. Thế gian liên quan tới thiên tỷ thập tam kiếm, riêng có vô số truyền thuyết cố sự, mà thập tam kiếm cuối cùng xuất phát từ hồng trần, sở tu chi kiếm đạo, cũng khó có thể ngoại lệ. Thế gian phần lớn tu kiếm người, lấy kiếm vi tôn, lấy linh làm cơ sở. Một tên ưu tú tuyệt tục kiếm tu, đều không thể thiếu muốn có được thuộc về mình kiếm linh. Phàm là tứ hải liệt quốc danh môn tướng sĩ, tại tự mình ưu tú ban bối quan lệ thời điểm, đều sẽ tìm tới một cái cường đại yêu linh, để mà nhóm lửa kiếm minh, từ đó thức tỉnh kiếm linh. Làm thiên tỷ thập tam kiếm, lại như thế nào có thể khuất tại dưới người, kiếm linh tịch diệt đâu? Mà một năm kia Vân Dung, chính là thập tam trong kiếm, một vị duy nhất không có kiếm linh người. Thân phó đồng lai, vì cái gì chính là thụ tông chủ chi mệnh, liệp yêu thú, dẫn kiếm linh. Tấu chương xong, chương 705, đồng lai xa chương 705, đồng lai xa bồng lai sơn, cư nam hải, nhược thủy chi tân. Đồng lai không giống với gió tuyết cỏ dại, ngang qua thiên địa thần sơn cô luân. So với quanh năm che tuyết và rặng, như hãn hải chi cắt vô biên cảnh cư nơi, đồng lai sơn lại là một mảnh bốn mùa thượng thanh đạo nguyên thiên địa. Vân Hà làm gấm vóc, lọt vào trong tầm mắt là thanh sơn. Đi đến nước nghèo nghe gió hạ, nhàn cùng tiên nhân quét xuống hoa, lướt sóng đi thuyền, theo nước trục lưu, xem như thế ngoại hồng trần khách. Buồn bực thương nô trên biển núi, đồng lai phương trượng có hay không ở giữa. Đồng lai mặc dù bị nhân gian tứ hải, nhưng cuối cùng không thuộc hồng trần phàm tục, trong núi tiên, ở trên đảo người. Phàm là ngoài núi người, bất luận là người vẫn là tiên, lên cao đồng lai, đều có văn bản rõ ràng quy định. Cần lấy đi bộ leo núi, không thể ngự kiếm, không thể phi hành, không thể đột thuật, lấy kính tôn trọng. Chớ nói thân là thiên tỷ thập tam kiếm Vân Dung rồi. Cho dù là nhân gian chính đạo ba thủ tôn đến đây, cũng nhất định phải thủ quy củ thu kiếm đi bộ lên núi. Thanh thuyền bè trúc thừa thủy nam bên trên, mái chèo lá đánh nhẹ suối thạch, đến thế giới bên kia. Đang tại dưới ánh mặt trời chợt mắt Vân Dung bị bên người người thức tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy trong truyền thuyết Đồng Lai Tiên Sơn. Một trận sương mù trên biển lên, lồng núi lồng nước lồng người ta. Vòng qua một mảnh cắt vàng chỗ nước cạn, bước vào cổ đạo sơn lâm, trong núi có trồng mảng lớn phù tô hoa mục, ôm lấy từng sợi cỏ cây kỳ hương. Núi nhánh kéo nhẹ nữ tử dây thắt lưng, sán gió từng trận, tức điểu minh thanh linh động êm tai, tại lá khe hở tự thành giật nhiên làn điệu. Nơi núi rừng sâu xa một góc, có giá hiệu rủ xuống cái cổ đồn suối, khe núi gió mát, thanh phong tự tán dương. Đồng lai cực xa, núi cực cao. Nếu không làm linh lực leo núi, đầu này đường núi sợ là muốn đi hồi lâu. Vân Dung cùng Bách Lý An đều là thủ lễ người, tất nhiên là sẽ không lung tung hỏng núi này quý củ. Chọn vẹn đi một canh giờ, đến giữa sườn núi lúc, hoàng hôn muộn trùng vàng, vân quang ánh chiều tà tán, ngày chìm tây sơn, đêm sắp nổi. Sắc trời càng phát ra mông lung, bầu trời bắt đầu rơi xuống mịt mờ mưa phùn, thấm hoa dại cỏ cây càng phát ra tĩnh mịch. Bách Lý An chợt ngừng bước chân, chống ra cây dù, đưa cho Vân Dung. Vân Dung chính nhìn xem dáng vẻ hào sảng tại đường núi ở giữa hai người cái bóng, gặp hắn không nói một lời chống đỡ qua dù đến, vô ý thức tiếp nhận, sư đệ. Trong núi có treo đèn 3000, mông lung đèn đuốc ở bên trong, tuổi trẻ thiên tỷ thiếu chủ lui ra hai đạo cầu thang, ngồi xổm người xuống, cười với nàng nói, sư tỷ, ta có ngươi lên núi à? Vân Dung nhìn xem hắn bị mưa phùn nước nhẹp nửa bên bả vai, có chút ngơ ngẩn. Hai người bọn họ tuy là thành hôn nhiều năm, khác biệt duy nhất chỗ nhưng cũng bất quá là nàng từ chính mình nghe kiếm lâu chuyển đến hắn Đông Ly tiểu trúc bên trong. Trừ cái đó ra, hai người thường thủ tông núi, nghiêm tại kiểm chế bản thân, dậy sớm quá lễ, bất tỉnh định chắc kinh, cùng trước hôn nhân sinh hoạt cũng không bao lớn khác biệt. Tông chủ gia phong cực nghiêm, thân là thiên tỷ thiếu chủ hắn thở nhỏ chính là sinh tại Thư Cát, lớn ở Thư Cát, cực ít bị tông chủ an bài xuống núi. Vân Dung mặc dù không nhận tông chủ giáo dục quản chế, xuống núi đi sự tình nhưng cũng là trừ yêu đỡ đường chiếm đa số. Giống hôm nay lần này, hai người đồng hành xa ra, đi thuyền nhìn ngũ hồ Cửu Châu, ngược lại là cuộc đời lần đầu. Leo núi Bồng Lai quy củ chính là, về hễ là xem nhân gian, mang theo một thân hồng trần nhập cảnh luyện tâm. Không giống trước kia, Vân Dung đi hướng tứ hải liệt quốc, lại xa hắn phương nơi, ngự kiếm bỏ chạy, cũng bất quá là sớm chiều ở giữa. Nàng thành tiên đã có trăm năm, khi nào bị người có nàng lên núi? Trong lúc nhất thời, Vân Dung chỉ cảm thấy có chút hiếm lạ, đến một lần trong truyền thuyết tiên sơn cổ địa, đúng là một lần nữa trở thành một lần phàm nhân. Nhà nàng thiếu chủ phu quân là một cái lỗi lạc sạch sẽ tính tình, Vân Dung mặc dù biết rõ chính mình đã là gả làm vợ người, thế nhưng là ở bên cạnh hắn, ngày qua ngày, luôn luôn khó nghĩ gió cùng thắng. Cho nên cho dù dưới mắt, nàng cũng không cái gì ý xấu hổ, thoải mái ghé vào nghiêng thân nằm xuống. Trên núi mưa rơi mảnh gió phất tới nhiệt độ vừa vặn, như phấn liên tục hơi mưa rơi vào cây dù mặt dù bên trên, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bách Lý An đi không nhanh, một thanh cây dù, lẫn nhau trùng điệp pha tạp bóng người, thanh vũ thấm ướt trên mặt đất hai hàng thật sâu nhàn nhạt dấu chân, dần dần từng bước đi đến. Thầy Tuyết kiếm gánh vác tại phía sau Vân Dung, màu xanh nhạt kiếm tuệ từ trên vai nàng rủ xuống, mềm mại tua cờ rơi vào thái của hắn duyên. Bách Lý An dường như cảm thấy một chút ngứa ý, lỗ tai không ngừng kinh động. Cái này tiểu động tác đã rơi vào trong mắt Vân Dung, nàng cũng là cảm thấy có chút thú ý, không nghĩ tới lỗ tai của hắn dường như thai mèo như vậy mẫn cảm. Sư đệ nàng nhẹ giọng kêu. Ừm. Bách Lý An lên tiếng. Sư đệ quan lễ sắp đến, vốn nên đi trước bên trong u tiếp mời nương nương, lại bởi vì ta minh ấn kiếm linh một chuyện, chậm trễ như thế nặng sự tình, chỉ sợ nương nương sẽ trách cứ ngươi. Bách Lý An cười cười. Sẽ không, mẫu thân từng ở trong thư nói, nàng năm nay thân thể không tốt, chớ cần đi xa thiên tỷ, nàng đã cùng ta đã nói như vậy, chắc hẳn ta đi tiếp cũng vô dụng. Vân Dung gặp hắn tinh thần hình như có khổ sở thương tâm, chính là đoán ra tông chủ cùng thắng cơ nương nương sợ là lại xảy ra hiểm khích không vui. Cái này hai vợ chồng, tự thành cưới đến nay, ra năm đầu ân ái và phần, theo tuế nguyện trôi qua, nhân gian một chút tông môn thành kiến, hai người cũng là dần dần phản đạo tướng cách, càng đi càng xa. Nàng nhớ kỹ, lúc đầu tại nàng cùng sư đệ thành hôn trước giờ, thắng cơ nương nương thu được tin vui liền trắng đêm đẩy nhanh tốc độ tự tay thêu một đôi người mới áo cưới. Sớm một ngày chạy đến Bạch Đá Sơn, còn không chờ nàng tới trước Đông Ly tiểu trúc, liền trước gặp được tông chủ đại nhân. Hai người còn chưa nói đến vài câu hàn huyên ngữ điệu, liền kịch liệt tranh chấp. Tông chủ đại nhân dưới cơn nóng giận, đốt đi vậy đối lễ phục, phẩy tay áo bỏ đi. Vân Dung không biết về sau xảy ra chuyện gì, chỉ biết hiểu thành thân này, nương nương cũng không ở trên trời tỉ kiếm tông lễ đường phía trên, cho dù là bái đường thành thân, cũng chỉ có tông chủ một người. Vòng hắn cái cổ cánh tay vòng chặt một chút, nàng ôn nhu nói, không sao, đợi sư đệ quan lễ kết thúc, người ta cùng đi bên trong ngũ tham viếng nương nương cũng giống như nhau. Bách Lý An bên cạnh mắt nhìn nàng, ánh mắt phát tặc, ta lặng lẽ cùng sư tỷ nói, mẫu thân nói, đợi ngươi kiếm linh một chuyện chấm dứt, liền để cho ta mang ngươi cùng nhau đi bên trong ú ở chút ngày. Nàng tự sẽ vì ta sớm chuẩn bị một trận không như Bạch Đà Sơn có lễ, chúng ta lặng lẽ đi, không thể để cho phụ thân biết được. Vân Dung nuốt nuốt hắn loạn động lỗ tai, mím môi cười nói, tốt, chỉ là sư đệ nhưng chớ có đối với ta ôm quá lớn kỳ vọng, tuy nói Đồng Lai linh thú ngàn vạn, là vì tứ hải linh thú phổ biến nhất nơi, nhưng ta chưa hẳn liền có thể thành công luyện thành xuất kiếm linh. Bất quá sư đệ yên tâm, bất luận được hay không được, ta đều sẽ tùy ngươi tiến về phía trước bên trong u, cùng ngươi cùng nhau tham gia bên trong u quan lễ đấy. Bách Lý An tùy ý nàng nắm nuốt lỗ thai, sư tỷ trời sinh kiếm cốt, thiên tư hơn người, cho dù không cách nào minh luyện kiếm linh, cũng không cần quá phận chấp nhất, được hay không được, thuận theo bản tâm liền tốt. Vân Dung vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại sẽ nói như vậy. Chớ nói thiên hạ nhân gian rộng rãi tu sĩ, chính là trên 9 tầng trời tiên nhân, đều là đối với khí linh một đạo cực kỳ coi trọng. Tu kiếm người, tất luyện kiếm linh, tu đao người, cũng có đao linh. Bất luận là thủ là công, một tên chân chính tu sĩ, phần lớn đều có một cái thuộc về mình khí linh. Phóng nhãn toàn bộ thiên tỷ thập tam kiếm, chỉ có nàng Vân Dung một người, chậm chạp không thể minh luyện kiếm linh. Chính như Bách Lý An nói, nàng trời sinh kiếm cốt, có phần bị kiếm chủ vũ coi trọng. Nhưng thập tam kiếm đều là đã độ kiếp thành tiên, duy một mình nàng từ đầu đến cuối không có một cái thuộc về mình kiếm linh. Nếu là một tên không có kiếm linh kiếm tu, mặc dù nàng thiên tư lại như thế nào hơn người, thành tựu đại đạo con đường cũng sẽ so cái khác cùng thế hệ người hẹp cạn không ít, không được lâu dài. Nay đây, kiếm chủ vũ không tiếc hao tổn lấy bộ lớn, mời Bồng Lai tiên nhân khai sơn tìm thú, trợ nàng hoàn thành kiếm linh sứ mệnh. Có thể thấy được kiếm chủ đối với chuyện này cực kỳ coi trọng. Xưa nay đối với phụ thân đủ tiểu kính cẩn nghe theo kính ý sư đệ, vậy mà nói với nàng kiếm linh một chuyện, không nên cơ cầu, tôn từ bản tâm lập tức. Chưa hề có người nói với Vân Dung qua nếu như vậy, nàng trừng mắt nhìn, nói, nếu là ta thuận theo sư đệ đề nghị, tông chủ đại nhân trách tội xuống, nhưng như thế nào là tốt? Nhìn như nghĩ mà sợ một câu, từ trong miệng Vân Dung nói đến lại là bình bình đạm đạm, không có chút nào tâm mang sợ hãi, chẳng qua là đơn thuần muốn nhìn một chút phản ứng của hắn thôi. Nàng người sư đệ này, xưa nay không quan tâm hơn thua lạnh nhạt tính tình, chính là gặp hồn khải cảnh yêu tà tập núi, hắn cũng là thong dong không sợ. Nếu nói thế gian này có đồ vật gì có thể dọa sợ hắn, sợ là chỉ có tông chủ đại nhân đi. Vân Dung biết được, Bách Lý An là ở tông chủ nghiêm khắc roi hạ lớn lên, cũng là không phải hắn khi còn bé ham chơi. Chỉ là tông chủ đối đãi chính mình bị ưu tú con trai độc nhất phá lệ khắc nghiệt, việc học hơi không hoàn mỹ, chính là một phen trách cứ đánh chửi. Tuy nói hắn là thiếu chủ, ứng hưởng một thân tôn hoa, nhưng một đường trưởng thành đến nay, Vân Dung cũng là chỉ có mấy năm gần đây mới hiểu hắn làm người tử gian khổ. Nếu là phụ thân trách tội xuống. Bách Lý An ngẩng đầu nhìn xem cây dù bên trên lá xanh thiết văn, cười cười, nói, vậy hắn chính là không nói đạo lý, không nói lý lời nói, năm sau ta cũng không cần kiếm linh rồi, nhìn hắn còn dám hay không nổi giận mắng chửi người. Nghe hắn cái này nửa cho đùa xử lý rất nghiêm túc lời nói tựa hồ thứ gì, tại trên đầu quả tim của Vân Dung liên lụy dưới. Còn chưa chờ nàng ngủ tới đó là một loại cảm giác gì, cực nhanh mất đi không giấu vết rồi. Đường núi tuy dài cuối cùng cũng có tận, khi Bách Lý An con nàng đến Bồng Lai Thiên Ngân Phong lúc, mưa đã ngừng. Vân Dung cất kỹ cây dù, liền gặp hai tên trong núi tiên sứ nữ tử mang theo đèn đến đây tiếp ứng. Bởi vì kiếm chủ Vũ sớm sớm có đả hảo chiêu hô, ngoại trừ không thể phá hỏng trong núi quy củ, Thiên Tỷ Kiếm Tông cùng Đồng Lai cũng coi là bên trên là lâu dài giao hảo quan hệ. Vân Dung, Bách Lý An hai người đã là thủ lễ mà đến, Đồng Lai tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ khách nhân. Tại tiên sứ dẫn đường dưới, hai người trong núi dùng qua linh quả bữa tối về sau, trong núi tiên sứ rất là nhiệt tình đãi khách, dẫn bọn họ đến cảnh nội một chỗ tự nhiên nước ấm linh tuyển. Chỗ kia linh tuyển cấp địa hỏa thiên linh chi khí thai nén mà sinh, từ tiên giới sáng tạo sinh ngày lợi dụng đã có, 10 phần chân quý. Nếu không có quý khách, thì hữu này đây này suối tiếp đãi. Suối nước nóng diện tích không lớn, vẹn vẹn mười mấy thước rộng, suối là sống suối, sinh sinh bất ước, đừng nhìn này suối tuy nhỏ, lại là vận dưỡng trong núi vạn số sinh linh cỏ cây. Đợi cho dẫn đường tiên sứ lui ra về sau, Vân Dung nhìn xem tuyết ngọc đắp lên suối nước nóng thành trì vững chắc lâm vào trầm tư. Nàng cũng Bách Lý An thành thân mặc dù đã có 3 năm, trong đêm không thiếu trùng mối. Chỉ là trong lòng nàng có kiếm, chưa hề tận qua thê tử chức trách, cũng là dù sao cũng hơi khi dễ sư đệ trẻ người non dạng. Thờ nhỏ lúc sinh ra lên, hắn liền hiếm khi rời khỏi Đông Ly tiểu trúc, mỗi ngày nhiều nhất canh giờ cũng bất quá là cùng thư các làm bạn, cho dù vừa cấp ăn, cuộc sống này làm việc và nghỉ ngơi quy luật cũng chưa từng có biến. Thiên Tỷ Kiếm Tông lấy thanh tu làm chủ, tông chủ mặc dù từ trước tới giờ không ước thúc đệ tử một đám, nhưng tự thân lại là kiểm chế bản thân kham khổ đấy. Cho nên chính là thân là thiếu chủ Bách Lý An, thở nhỏ bên người cũng sẽ không cùng những tông môn khác quý tộc bình thường, có dâng trà chiếu cố thị nữ hồng tụ thiêm hương. Nhiều nhất bất quá là Vân Dung khi thì chỉ điểm kiếm thuật chăm sóc một hai. Về phần cái kia thư các bên trong, đều là tối nghĩa thâm ảo đạo pháp Phật pháp cùng tông pháp kiếm kinh, ngay cả nhân gian cố sự thoại bản tử đều chưa từng có, càng chớ nói muốn từ đó tập được chuyện nam nữ. Hắn kế thừa phụ thân tốt đẹp truyền thống, cũng là thở nhỏ kham khổ tính tình, tắm rửa thay quần áo từ trước tới giờ không cần người bên ngoài ở bên phục dưỡng. Vân Dung cũng không đem tinh lực đặt ở phụng dưỡng chi đạo bên trên, 3 năm qua đi rồi, tuy nói giữa bọn hắn có cưới hỏi đàng hoàng, tam môi sáu mời, nhưng thời gian trôi qua lại như là một đôi vợ chồng giả tựa như. Cho đến hôm nay nhìn xem cái này một vũng suối nước nóng, Vân Dung mới vi diệu cảm thấy dạng này ở trung phương thức tựa hồ vi phạm với vợ chồng chi đạo. Hai vị kia dẫn đường tiểu tiên làm như thế nào biết được Thiên Tỷ Kiếm Tông thiếu chủ cùng thiếu chủ phu nhân ở giữa cái này ý tưởng môn đạo? Chỉ là biết được đến cái này linh tuyển chân quý, mà trong núi lại có gác cổng quý củ. Liền muốn lấy hai vợ chồng cùng tắm một ao cũng thuộc về là thiên kinh địa nghĩa, tính không được cái gì ghê gớm đại sự. Vân Dung nhất thời đau đầu cực kỳ, không biết như thế nào mở miệng. Bách Lý An ngược lại là không hay biết cảm giác nàng làm phức tạp, mang theo ánh mắt tò mò đánh giá suối nước nóng kia một lát. Hắn không mang theo dư thừa tâm tư, cũng không có quá nhiều kiên kỵ, xoay người thoát chính mình giày vớ, uy cụ tại tuyết dưới đá bày ra chỉnh tề, thoát áo ngoài, lấy phát quan, trước hạ suối thử một chút nhiệt độ. Vân Dung suy nghĩ một chút, nói, sư đệ ngươi vẫn là một người ở đây tắm rửa đi, sắc trời đã tối, ta không muốn thấm ướt tóc, hôm nay liền không dưới nước. Bách Lý An kinh ngạc nói, sư tỷ xưa nay thích sạch sẽ, đoạn đường này đi thuyền đến Bồng Lai, một mưa tiết gió, bao nhiêu lây dính một chút phong trần, sao không tắm một cái? Cái này nước suối nhiệt độ vừa vặn, có thể khu khu mưa đêm lạnh. Vân Dung thầm nghĩ, chính mình thân là vợ con của nàng, từ chối mâu thuẫn chung quy phải không hợp quy củ. Chớ nói cùng tắm rồi, chính là giờ phút này mượn bóng đêm đi vợ chồng lễ cũng không quá đáng. Đã gả cho hắn, cần gì phải học những cái kia không nhiễm hồng trần lạnh lạnh tiên tử diễn xuất, vương giá đỡ làm cho người ta chán ghét. Vân Dung cũng không làm hắn nghĩ, đi tới hồ suối một bên, cũng học Bách Lý An mới động tác. Thoát giày bớ ngoại bảo, chỉ mặc một thân tuyết trắng áo mỏng vào suối nước nóng. Một cái nước, nàng mỏng manh thân hình dán mỏng thấu quần áo hích lộ ra hiểu điệu, dán lấy nàng mảnh gọn vai đẹp cùng xương thì bà rõ ràng thu lưng, khoan khoái ra một bộ hoàn mỹ mê người không xương. Cũng may Bách Lý An cũng không yêu cầu rút đi trên người món kia áo mỏng, như thế gọi Vân Dung âm thầm thở dài một hơi. Thế nhưng là một hơi tùng xong, nàng không khỏi lại vì mình tâm cảnh cảm thấy có chút bất đắc dĩ buồn cười. Tu đạo mấy trăm năm, nàng tự xưng là nhân gian phong nguyệt, thế tục quà tặng trong ngày lễ không liên quan tới bản tâm, thân so nhàn mây, tâm đồng nước chảy, làm gì chuốc khổ thế tục thất tình. Nhưng bây giờ lần này tâm cảnh lại tại nói cho nàng, nàng cuối cùng bất quá là cái phổ thông nữ nhân, nguyên lai tại khác phái nam tử trước mặt, cận thân tắm rửa chung nước, nàng cũng là sẽ thất thố khẩn trương. Bách Lý An nhìn xem nàng trong nước gầm ướt phát, ôn thanh nói, làm ướt tóc cũng không sự tình, sau khi trở về ta sử dụng pháp thuật giúp sư tỷ sấy khô là được. Vân Dung ngừ một tiếng, muốn nghe lời gỡ xuống phát quan, thanh tẩy tóc. Ai ngờ Bách Lý An đông nhiên bị thần, đưa tay thò vào trong nước, hướng bên nàng tìm vào tới. Mũi chân vừa bị đầu ngón tay của hắn chạm đến, Vân Dung vô ý thức rụt rụt chân, không hiểu nhìn xem hắn, nghiêng đầu hỏi, sư đệ đây là đang làm gì? Bách Lý An ngồi xổm ở trong ô tuyển, nảy nở mặt mày cực kỳ anh tuấn đẹp mắt, bị nước suối choáng ở mức mặt mày nhìn xem rất ngoan, sư tỷ không sợ trưởng thể tu, hôm nay rời đi hồi lâu đường núi, ta coi ngươi tốt mấy lần đang len lén xoa chân, chắc là đi mệt, ta cho ngươi xoa xoa, đi đi đau mỏi, không phải từ mai đến, mệt sức lực vào xương, sợ là muốn ăn một phen đau khổ đấy. Ngày mai sư tỷ còn muốn đi hướng Phượng Chỉ đảo thì chọn linh thú, sẽ có một phen khổ chiến, phụ thân chỉ cầu một cái nhập đảo danh ngạch, ta hẳn là không thể tương bồi rồi. Nghe lời này, Vân Dung không khỏi cảm thấy một tia ngượng ngùng. Gả hắn lâu như vậy, chớ nói không có đi thê tử trách nhiệm chiếu cố ngày khác thường ẩm thực sinh hoạt thường ngày rồi. Bây giờ ngược lại bị hắn quan tâm nhập vi ôn nhu chăm sóc, trong lúc nhất thời nhìn, thân phận của hai người ngược lại giống như là điều cái vị trí. Đỉnh lấy thiếu chủ phu nhân tên tuổi, thưởng thụ lấy thiếu chủ đãi ngộ. Dù là Vân Dung tâm lại lớn, cũng không trở thành đến chưa ra không mặt mũi lần này tình trạng. Đang muốn mở miệng cự tuyệt, Bách Lý An nhìn ra nàng do dự. Hắn cúi đầu cười khẽ, ôn nhu lấy tay, đưa nàng một đôi chân đẹp nâng ở trong lòng bàn tay. Mấy phần quý trọng, mấy phần dụng tâm mà đưa nàng bàn chân tiếp đặt ở trên đùi của mình. Ta đã là sư tỷ phu quân, thường ngày bên trong làm không được giống Tô tông chủ như vậy đau hộ thê tử của mình ngược lại cũng thôi, như thế việc nhỏ nếu là còn nhớ không đến, vậy nhưng thật sự là vô dụng đến cực điểm rồi. Vân Dung bạn không nghĩ tới hắn lại còn có như thế bản thân chất vấn ý nghĩ, tao mày nói, từ ở sư đệ thành thân đến nay, sư đệ liền vì gọi ta nếm qua một ngày đau khổ, cũng không nói với ta qua một câu lời nói nặng, như thế nào liền biết chính mình đau hộ không đủ. Bách Lý An lay lay đầu, mi mắt nhẹ rủ xuống, cực sâu mắt sắc bên trong cất giấu chỉ có chính mình biết được tâm sự, hắn ngẩng đầu nhìn xem Vân Dung, nghiêm túc nói, không đủ. Sư tỷ gả cho ta, rất khổ. Vân Dung còn cảm thấy hắn cưới chính mình dạng một cái cũng không ôn nhu cũng không quan tâm nữ nhân rất khổ. Nàng muốn tự nhận là lấy chồng là một kiện rất không tự do sự tình. Nhưng gả cho hắn về sau, chính mình đã từng có một khắc cũng chưa từng cải biến, chưa từng thứ nắm giữ hắn cũng có thể cho nàng. Chính như trước kia, nàng như luyện kiếm tay chua mệt mỏi, đoạn thì sẽ không có người nguyện ý vì nàng vò vai bóc chân, một giải mệt mỏi đấy. Không có cái gì không tốt. Nhìn xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, Vân Dung không khỏi bật cười, duỗi ra ướp nhẹp ngón tay, méo méo gương mặt của hắn, có thể cùng sư đệ hàng đêm luận kiếm đến bình minh. Ta chưa hề cảm thấy khổ. Bách Lý An cúi đầu nghiêm túc vì nàng nhào nặn xoa bóp, thanh âm trầm rãi, cũng rất trịnh trọng, ta nguyện ý cùng sư tỷ luận cả đời kiếm. Hắn tiếng nói nhẹ nhàng, giống như nhẹ vũ, Vân Dung nghe vậy, chẳng biết tại sao đang nghe cả một đời ba chữ tay, cảm giác lòng của mình không ngờ đã có loại kia nhẹ nhàng lôi kéo cảm giác quái dị. Bách Lý An nhào nặn thủ pháp ôn nhu mạnh mẽ ấn cho nàng cực kỳ dễ chịu, cổ chân đau mỏi bị hắn vò tán, để cho người ta dần dần buông lòng tâm thần, dựa suối thạch đúng là dần dần tiếp đi. Sau đó, Vân Dung bị hắn buốt hơi quần áo tóc, mặc lên một thân sạch sẽ ngoại bào cũng không tự biết. Trong tay Bách Lý An mang theo nàng nhỏ vớ mềm dày, ôm ngang nàng ra suối nước nóng chi cảnh, hướng hai vị kia chờ đã lâu tiên sứ nữ tử dựng lên một cái im lặng như thế. Cuối cùng, ở đằng kia hai vị tiên sứ ánh mắt hâm mộ dưới, ôm nàng một đường đi trở về phòng. Chương 706, kiếm chủ giá lâm chương 706, kiếm chủ giá lâm sáng sớm hôm sau, sơn minh thủy tú, một đường ánh dạng đồng tại núi xa sáng lên, chiếu lên Bồng Lai Sơn đảo tựa như ảo ngộng. Trong núi sáng sớm mây mù như lưu, nắng sớm hoa ảnh, tức minh chủ chuột. Bồng Lai Sơn ở giữa nhiều linh thú, chỉ là có thể tại u kính đất hoang bên trong gặp lại linh thú đều là vì trong núi tiên nhân thuần hóa tốt. Nếu không chủ động treo chọc săn bắt, phải không có bất luận cái gì tính công kích. Có thể vì đó thấy linh thú xưa nay ôn thuần, đa số dùng làm linh sủng chi dụng. Phàm là nhập khí thành linh chi thú, vì truy cầu lực lượng cường đại, thì là sẽ chọn một chút hung tàn cường đại không phục quản giáo yêu thú. Đồng Lai Sơn Phượng Chỉ đảo, thì là tụ tập một đám từ Hoàng Kim Hải dẫn độ mà đến cường đại yêu thú. Vân Dung lần này đi vào Đồng Lai nhiệm vụ, chính là muốn tại đây Phượng Chỉ trong đảo tìm được một cái cùng mình bội kiếm tướng thất cường đại yêu thú, đem đánh bại triệt để hạ phục, luyện hóa trở thành Tẩy Tuyết kiếm đời thứ nhất kiếm linh. Một đêm mộng tỉnh, Vân Dung đang cùng Bách Lý An dùng qua đồ ăn sáng về sau, liền sớm tiến về phía trước Phượng Chỉ đảo, cho đến trạng vạng tối mới về. Đồng Lai xưa nay cùng ba tông giao hảo, Đồng Lai đã thu kiếm chủ lễ, đối với Vân Dung minh luyện kiếm linh một chuyện tất nhiên là phá lệ để bụng. Trong núi Đồng Lai chấp sự trưởng lão Đỏ Khương tiên nhân gặp Vân Dung trở về, theo bận bịu lo lắng hỏi, như thế nào, ta Đồng Lai linh thú nhưng có để Vân cô nương vừa ý hay sao? Nàng lên tiếng đến luyện chuyện, nói là hỏi nàng phải chăng có vừa ý linh thú, kỳ thực vẫn là muốn hỏi nàng có thành công hay không minh luyện kiếm linh. Có thể khiến người thất vọng bằng, Vân Dung lắc lắc đầu, nói, Vân Dung ngu dốt, không thể minh luyện ra kiếm minh. Đỏ Khương tiên nhân nghe lời này, trong lòng khó tránh khỏi thất lạc. Phượng Chỉ đảo từ trước tới giờ không tùy tiện đối ngoại mở ra, trong đảo linh lực lấy từ ở Hoàng Kim Hải, mỗi mở ra một lần khó tránh khỏi phải gọi trong đảo linh lực rất là sói mòn một lần. Nàng như muộn một ngày tìm được kiếm linh, như vậy Đồng Lai tổn thất liền nhiều một ngày. Bất quá minh luyện kiếm linh là đại sự, vốn là cũng không phải là một ngày công lao. Thường thường những cái kia chân chính yêu thú cường đại đều ẩn nấp tại tiên đảo không thể nhìn tới, ngày đầu nhập đảo, thấy yêu thú sợ cũng bất quá là một chút ngoại vi tâm lưu. Đỏ Khương tiên nhân cũng không có ý định nàng một ngày liền có thể thành công, vừa cười vừa nói, không sao, Vân cô nương lần đầu trải qua Phượng Chỉ đảo, đối với trong đảo rất nhiều tình thế không quen cũng bình thường, tiểu tiên đã chuẩn bị tốt đồ ăn, Vân cô nương tu dưỡng một đêm, ngày mai nhập đảo cũng không muộn. Đồng Lai đồ ăn đều là lấy linh quả làm chủ, cực kỳ hiếm thấy đến thức ăn mặn, Vân Dung dùng qua bữa tối trở lại phòng ngủ, liền nhìn thấy cửa sổ phi hạ khêu đèn đêm đọc Bách Lý An. Sư tỷ đã trở về. Bách Lý An thả ra trong tay thư quyển, hỏi, hôm nay Phượng Chỉ đảo đi như thế nào? Vân Dung cởi xuống sau lưng gánh vác tẩy tuyết kiếm, treo ở vách tường khung kiếm bên trên, nói: "Phượng Chỉ Đảo quả nhiên danh bất hư truyền, trong đó yêu thú chủng loại bên trong, thực lực mạnh quả nhiên là gì mài kiếm." Bách Lý An trong lòng biết Vân Dung tính tình từ trước tới giờ không tùy tiện nói ra tán dương chi ngôn. Nhìn như thuận miệng tán dương, liền đủ để nhìn ra nàng tại Phượng Chỉ trong đảo đã trải qua một trận chân chính cuộc chiến. Hiển nhiên, nàng đối với mình đối thủ cực hài lòng. Bách Lý An trầm tư một lát, nói: "Sư tỷ đây là tiến vào chủ đảo chỗ sâu. Phượng Chỉ đảo chủ đảo chỗ sâu yêu thú cực ít, chỗ phong ấn bốn vị yêu tiên, trong đó yêu tiên đều có lấy độ kiếp cảnh tu vi. Lại có cái trăm năm quan cảnh, sợ là liền có thể hoàn toàn tẩy đi yêu cốt, đứng hàng đường tiên vị trí, thu phục rất là khó giải quyết. Từ Phượng Chỉ đảo đối ngoại mở ra ngày, cũng chỉ có Thái Huyền Tông thủ trải qua trúc sen thành công đã thu phục được trong đó một vị yêu tiên, hóa thành khí linh, mang rời khỏi gia đảo. Kiếm chủ Vũ là bực nào cao ngạo lòng dạ, đã có thể chuẩn bị hậu lễ tạp chi, mục tiêu tự nhiên cũng là cái này tứ đại yêu tiên thứ nhất." Vân Dung cười nói: "Chủ đảo nhưng cũng có một phen đặc biệt thiên địa." Bách Lý An lấy làm kinh hãi, theo đội vàng đứng dậy, lấy ra khung kiếm bên trên tẩy tuyết kiếm, rút kiếm xuất hiếu. Chỉ thấy nó thân kiếm thanh quang trong vắt, kiếm minh rạo rát, giấu vỏ mà không giấu tại phòng, trên kiếm phong tinh mịn dương văn như kén tầm dệt thành, kiếm văn thật lâu không lùi, hiển nhiên đúng vậy một trận kịch chiến giao phong qua đi dư ý đã lui. Tẩy tuyết kiếm có được như thế phong mang tất lộ, kiếm ý to lớn, hiển nhiên là chiến mà thu hoạch thắng lợi đấy. Vân Dung tại bên kia khẽ đẩy vỏ kiếm, đem mũi kiếm một tấc khung vào vỏ ở bên trong, khẽ cười nói: "Hôm nay vận khí tốt, ngược lại là gặp được một vị yêu tiên, bản sự thật đúng là không nhỏ. Nhưng sư đệ ngươi biết không, gọi bầy yêu nghe tin đã sợ mất mật yêu tiên, bản thể đúng là một cái nho nhỏ tuyết điêu. Ta mặc dù đối với tiểu động vật khó sinh lòng chịu mến, nhưng là không thể không thừa nhận, như cái kia tiểu điêu yêu tiên đi hướng nhân gian, hẳn là sẽ được không ít thế gia tiểu thư yêu thích đấy." Bách Lý An đem tẩy tuyết kiếm một lần nữa cất kỹ, trầm ngâm một lát, sau nói: "Mấy ngày nay sợ là phải ăn nhiều một chút lót dạ một chút rồi." Đề tài này đột nhiên chuyển đổi đến làm cho Vân Dung sững sờ, nàng bật cười nói: "Sư đệ lời này ý gì?" Bách Lý An nói: "Phụ thân vốn là coi là sư tỷ ngươi chỉ có kiếm tâm thông minh, không biết như thế nào minh luyện kiếm linh, thật tình không biết, sư tỷ nguyên lai là căn bản cũng không muốn có kiếm linh. Sư tỷ chiến thắng yêu tiên, lại chưa mang theo tẩy tuyết kiếm kiếm linh trở về, đây cũng chính là nói mặc kệ Phượng Chỉ đảo mấy ngày nay đều sợ là muốn không công là sư tỷ mở ra." Nói xong, hắn mặt mày nâng lên, cười như không cười nhìn xem Vân Dung, nói: "Phụ thân thế nhưng là người nóng tính, ta đoán không cần ba ngày, hắn sợ là liền muốn thân khải đồng lai rồi, đến lúc đó ta cùng với sư tỷ sợ là muốn bị phụ thân giam lại đói bụng." Vân Dung ngược lại là không nghĩ tới hắn đưa nàng tâm tư ý nghĩ đoán như thế đấu triệt. Nàng bất luận là ngày thường tác phong làm việc, vẫn là xuống núi đỡ đường chu yêu, hết thảy đều là từ bản tâm, không theo tông lệ. Kiếm chủ Vũ cũng biết rõ nàng là như thế nào một loại tính tình, cũng lười cùng nàng quá nhiều so đo. Chỉ là kiếm linh việc quan hệ thiên tỷ thập tam kiếm kiếm hồn chuyển thừa, nếu không có kiếm linh kiếm, liền coi như không được là hoàn mỹ kiếm hồn. Điểm này, kiếm chủ Vũ trong mắt hẳn là không được phép nửa điểm hạt cát. Nếu nàng chưa tại quy định thời gian, tìm được thuộc về mình kiếm linh, giam lại sợ đều là nhẹ. Vân Dung ánh mắt dần dần sâu, nhìn xem Bách Lý An nói khẽ: "Sư đệ không trách ta làm liên lụy tới ngươi." Bách Lý An lắc đầu nói, chỉ nói bốn chữ: "Không cho không lấy vốn không sai." Vân Dung cảm thấy khẽ động, nhìn xem dưới ánh nến thiếu niên, không hiểu đấy, lại có mấy phần không nhẫn mại được cảm động. Nàng cười cười, phất tay áo ngồi xuống, nói: "Mặt trời lên thăng hẳng, sáng tỏ chi vũ, hải nạp bách xuyên, hữu dung mãi đại, đây là phàm nhân đối với đương thời nhân gian thịnh cảnh khen ngợi chi ngôn. Ta không phải nhân từ nương tay hạ người, chỉ là đối với kiếm linh chi đạo, thế nhân đều là nói là người tu đạo từ bi, cho yêu loại hối cải để làm người mới một lần cứu rỗi cơ hội, lấy thân hóa linh, bỏ gian tà theo chính nghĩa vĩnh phụng tiên đạo. Nhưng ta cảm thấy đây là cuồng vọng chi ngôn, yêu tự thân vốn không sai lầm, 16,5 cm lòng người lại tựa như vực sâu, thế gian có ác yêu, giết tới trừ chi, là vì trừ diệt yêu tà. Nhưng đã ác yêu sát hại tính mệnh phạm vào sai lầm, lại nói thế nào cứu rỗi nói chuyện. Hộ nó linh hòa nó khí, nếu có cơ duyên, thậm chí có thể hộ tống khí chủ cùng nhau đắc đạo trở thành linh khí. Nếu như cũng không phải là ác yêu, ta cũng là gặp qua không ít rừng rã bên trong tiểu yêu, bọn chúng cuộc đời chưa hề làm qua một kiện chuyện ác, chỉ vì là yêu, lại muốn vì gây nên quy củ trật tự, đánh lấy cứu rỗi ngụy trang, giết nó mệnh, tế thân thể, đoạt nó phách, dùng vũ lực để chi thần phục, luyện hóa thành khí linh. Đạo lý trong đó, phải chăng là yêu bất công? Thân là thiên tỷ kiếm chủ, giờ phút này lại tại là yêu kêu bất bình. Nếu là giờ phút này kiếm chủ ở đây, sợ là một trưởng đập chết tâm tư của nàng đều đã có. Bách Lý An nghe nhưng cũng không có bao lớn kinh hãi gợn sóng, chỉ chọn một chút đầu, nói: "Sư tỷ chỉ cần làm chính mình cảm thấy đúng sự tình là đủ." Vân Dung nói: "Thế gian vạn vật vạn sự, sao là đúng sai? Ta không phải quyết định thiên hạ thánh nhân, cũng không có lòng cũng vô lực đi cải biến thiên hạ này thành tiến cùng trật tự, chỉ là kiếm tâm thông minh, có thể một chút thấy rõ yêu tốt xấu thiện ác. Ác yêu ta thu chi vô dụng, càng sẽ không bởi vì trở thành kiếm linh mà thay đổi ác bản tâm, không bằng một kiếm vượt qua. Thiện yêu không sai, muốn sống tâm càng là không sai. Nếu ta cưỡng ép giết chết, ngược lại làm trái bản tâm, tâm ta đã là tiêu dao, cần gì phải chuốc khổ cầu lồng? Kiếm chi nhất đạo lâu dài, cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì là không có được kiếm linh, kiếm bại tay ta, chính là lâu dài. Nếu có cơ duyên thành tựu kiếm linh, ta từ mừng rỡ, nếu không có cơ duyên, lại vì sao muốn cưỡng cầu lối tiếp? Thế gian rất có tiên nhân ý xưng tiêu giao trí, tự xưng là không màng danh lợi, thường tại thanh sơn bạn. Nhưng thế gian lại có mấy người có thể làm đến chân chính tiêu giao hai chữ? Nếu bàn về tâm chi tiêu giao, vô câu vô thúc, chỉ có Vân Dung công phụ. Tại kia chọn chúng không sinh tăng yêu, cũng không lấy hay bỏ, không niệm lợi ích, thành hỏng các loại sự tình, an nhàn điềm tĩnh, thư tan đạm bạc, không thể nào tới, cũng không đi nơi nào. Có được một viên kiếm tâm, có lẽ do minh luyện một tên kiếm linh, ngược lại càng thêm chân quý trọng yếu. Phụ thân ngược lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Sau 3 ngày, Vân Dung quả thật thủy chung không thể tại Phượng Chỉ trong đảo tìm được tướng xứng đôi kiếm linh. Đỏ Khương Tiên Nhân bản tâm hạ còn chưa như vậy sốt ruột, chỉ là tại đây trong vòng 3 ngày, nàng nhìn vị kia thiên tỷ tới tứ kiếm cô nương ra ra vào vào, trên thân không một tia linh lực tiêu hao. Mỗi lần trở về, ngược lại trên thân còn dính lấy cực kỳ mát lạnh linh quả tiểu hương. Sản xuất linh quả tiểu chính là chủ đạo chỗ sâu 3 tên yêu tiên giữ nhà tề lực bản lĩnh, chính là thân là Bồng Lai chấp sự nàng tiến vào trong đó, cũng hẳn là không thể lấy được 1-2 chén. Yêu tiên cực kỳ mâu thuẫn nhân loại, càng là miệt thị yếu hơn tự mình nhân loại nhỏ bé, nếu không có tự nguyện, nàng như thế nào lại dính được cái này một thân mùi rượu. Người người cô nương này trên người mùi rượu, Đỏ Khương Tiên Nhân cảm thấy chấn kinh hoảng sợ, lúc này mới tổng cộng 4 ngày công phu, cái này nhìn nu nu nhuyễn nhuyễn kiếm tu cô nương đúng là cùng trong đảo ba vị yêu tiên như vậy muốn tốt hòa khí rồi. Đợi cho cuối cùng một ngày, Đỏ Khương Tiên Nhân nhìn xem Vân Dung buộc nhẹ lướt nhẹ từ Phượng Chỉ đảo đi ra, quanh thân khắp lấy tiên khí bồng bềnh biển sương mù, ngọc tư thế tự nhiên, giống như lâm giang nhập tiên đạo mỹ nhân. Mỹ nhân trong tay dẫn theo 2 ấm yêu tiên mới nhuộm tốt trái cây linh hữu, cả kinh con mắt hạt châu đều muốn từ vành mắt bên trong rơi ra tới. Cái này yêu tiên nhóm khi nào trở nên như vậy phẩm tính ôn nhu, đúng là tha cho nàng ở bên trong uống xong linh tiểu còn mang thuận đường đóng gói đấy. Nàng chăn nuôi mấy cái này tổ tông nhóm nhiều năm như vậy rồi, còn chưa hề nhận qua loại đãi ngộ này. Đúng vậy, Bách Lý An tuy nói không quá 3 ngày, quả thật, Đông Phương Kim Long kiếm chọc tức ngao du tứ hải mà đến, kiếm chủ Vũ tới người đến Bồng Lai. Lần này đến đây, hắn cho nên ngay cả kiếm đều không xuống, trực tiếp hỏng Bồng Lai từ xưa đến nay lớn nhất quý củ, ngự kiếm lên núi, có thể thấy được vị này thiên tỷ kiếm chủ đại nhân, sao mà phẫn nộ. Cảm giác được vẻ này bàng bạc cường đại kiếm khí, Bách Lý An ra thanh sơn biệt viện, theo bận biểu thi lễ đón lấy. Phụ thân 2 chữ còn chưa nói ra miệng, Kình Phong quất vào mặt, Bách Lý An gương mặt liền nặng nề mà chịu một cái tát, thanh thúy mạnh mẽ. Ngay trước đông đảo trong núi tiên nhân mặt, không lưu tình chút nào, nửa bên gò má nhanh chóng sưng lên thật cao 5 đạo chỉ ấn. Lần này nghiêm khắc dục tử phương thức, chính là bọn này tiên nhân nhìn cũng không lại là nhìn mà than thở. Bách Lý An đầu bị cái kia một cái tát tát đến nghiêng qua một bên, giống như cũng không phát giác quanh thân dị dạng dò xét ánh mắt, tựa như đối với phụ thân thái độ sớm là tập mãi thành thói quen. Hắn biểu lộ thủy chung như một, vẫn là nhâm áo nghiêm túc đi xong lễ. Gặp qua phụ thân không tiêu ngạo không tự ti, cái kia không có kẽ hở tỉnh táo thái độ phảng phất đối mặt không phải là của mình phụ thân, mà là một cái nên quy củ tôn trọng nghiêm khắc tiền bối. Kiếm chủ Vũ đen lạnh con ngươi bệ nghệ, trên người đêm tối kỳ lần kiếm bảo không nói ra được bá đạo quý khí. Hắn chấn tay háo lạnh giọng nói, xem ra ngươi quả thực là cha lời nhắn nhủ nhắc nhở quên mất không còn một mảnh. Dung Nhi là như thế tùy tâm tùy tính phẩm tính ngược lại cũng thôi, ngươi đã thân là thiền tỷ thiếu chủ, phu quân của nàng, liền cái kia nghiêm ngặt phẩm hạnh thuần hậu, không thể theo nàng tính tình làm ẩu, một tát này là bảo ngươi cực kỳ tỉnh lại chính mình. Vân Dung ánh mắt yên lặng nhìn xem sư đệ sưng lên thật cao nửa bên gò má, luôn luôn tản mạn dung mạo khó được trở nên trầm ngưng. Thiên tỷ kiếm chủ Lôi Đình tức giận xưa nay đáng sợ, Bách Lý An thở nhỏ chính là ăn hắn giáo hơn lớn lên, khắc vào thực chất bên trong kính sợ so với thường nhân còn muốn nặng nghề. Hắn khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt lại là phá lệ kiên trì của tường, nhi tử không biết có gì chỗ cần tỉnh lại, còn xin phụ thân chỉ giáo. Kiếm chủ Vũ thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống, nhưng càng nhiều tâm tư vẫn là đặt ở Vân Dung minh luyện kiếm linh bên trên. Hắn lạnh lùng nhìn Bách Lý An một lời, không còn cùng hắn nhiều lời, chỉ ném một câu, "Dung Nhi, ngươi cùng bản tọa tiến đến." Bản tọa có lời muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Vân Dung đang muốn gật đầu nói phải, Bách Lý An trong nháy mắt băng thẳng thân thể, lôi kéo cánh tay của nàng, bảo vệ nàng tại sau lưng, ánh mắt thật sâu yên lặng nhìn xem kiếm chủ Vũ, "Phụ thân, ngươi nhiều lời nữa một câu liền cút cho ta đi tội kiếm chỉ từ lĩnh 50 phạt roi." Kiếm chủ Vũ trợn mắt nhìn nhau, mi tâm gấp bạc, cực kỳ sắc bén uy nghiêm ánh mắt bừng bừng phân chấn ra một loại làm người sợ hãi sức kéo. "Phụ thân phải phạt, nhi tử không dám từ chối, trở về định từ lĩnh 100 phạt roi, nhưng còn xin phụ thân có việc, ở trước mặt nói rõ, chớ có lại phía sau cùng sư tỷ tạo áp lực." Mắt thấy kiếm chủ Vũ trong mắt lửa giận sôi trào, Vân Dung vội vàng dùng lực lượng tránh ra Bách Lý An tay, đi tới, túi đầu nói, "Còn xin tông chủ giải bước." Nói xong, lại quay đầu nói khẽ với Bách Lý An nói, "Sư đệ, nơi này là Bồng Lai, chớ có đồng tông chủ phát sinh tranh chấp." Bách Lý An chăm chú vặn lên lông mày, gặp mặt nàng sắc khó xử, chung quy là không thể nói thêm gì nữa. Vào biệt viện trong nháy mắt, kiếm chủ Vũ vung tay áo làm cách âm kết giới, mặt lạnh lấy liền mở miệng trước, "Bản tọa sở dĩ muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện, tất cả đều là bởi vì bận tâm của ngươi mặt mũi, cái kia danh con không biết tốt xấu, chẳng lẽ lại là muốn ta thiên tỷ việc nhà cho những người ngoài kia dự tính đi?" Vân Dung túi đầu không nói. Kiếm chủ Vũ ánh mắt lạnh nhìn sang sau lưng nàng tẩy tuyết kiếm, khẽ nói, "Dung Nhi thân ngươi cố kỳ từ, trời sinh kiếm tâm thông minh, cùng bản tọa hậu thiên tu được khác nhau rất lớn, nguyên lai tưởng rằng ngươi đang ở đây kiếm đạo một đường có thể một ngựa tuyệt trần, năm đó thụ kiếm thời điểm, nếu ngươi có thể có cơ hội thức tỉnh kiếm linh, thiên tỷ kiếm thứ nhất danh ngạch, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Vân Dung nói, "Ông chủ quá khen, đại sư minh cũng rất ưu tú." Kiếm chủ Vũ chọc tức lời, "Ngươi còn tưởng rằng bản tọa là đang khen ngươi hay sao? Nếu là sớm biết ngươi như thế ngoan cố không thay đổi, lúc trước liền không nên chọn ngươi gả cho dấu kiếm. Việt nữ tuy nói tướng mạo không bằng ngươi xuất chúng, lại thắng ở hiểu chuyện nghe lời, ta xem so ngươi thích hợp hơn trở thành thiên tỷ tương lai kiếm chủ phu nhân." Chương 707, chi ngộ chương 707, chi ngộ tông chủ nếu là càng thêm vừa ý nhị sư tỷ, dưới mắt cũng là không một đấy, lần này trở lại về sau, tông chủ liền có thể hạ lễ thiếp thế sư đệ lại đem nhị sư tỷ cưới nhập Đông Ly tiểu viện cũng không sao. Vân Dung tất quét dọn giường chiếu đó lấy, không thắng mừng rỡ. Đổi lại ngày xưa, Vân Dung Định sẽ không như thế mất cấp bậc lễ nghĩa nói ra lần này hờn dỗi chi ngôn. Cũng không biết vì sao, nghe tông chủ nói nhảm, nàng rất tức giận, cho nên nàng không bị khống chế hờn dỗi rồi. Thế nhưng là ai ngờ kiếm chủ Vũ tựa hồ nói cũng không phải là nói nhảm, hắn chậm rãi nheo mắt lại, mắt sắc dần dần chìm, ngươi cho rằng bản tọa cũng không một lần nữa cân nhắc qua dấu kiếm hôn sự sao? Ngươi cùng hắn thành thân nhiều năm, một mực không có dòng dõi, đây là vốn là ngươi sai lầm. Bản tọa biết được dấu kiếm tính tình, tất sẽ không dễ dàng đổi vợ nạp tiếp, nếu ngươi có thể trên kiếm đạo nhiều hơn để điểm dấu kiếm, việc này bản tọa vốn cũng không muốn truy đến cùng, có thể ẩn nấp kiếm không cần một cái không cách nào thức tỉnh kiếm linh thế tử. Trong tay áo Vân Dung đốt ngón tay bỗng nhiên bóp tái nhợt, nàng thần sắc không thay đổi, trầm mặc không nói. Kiếm chủ Vũ nhìn nàng một cái, lại nói, bản tọa biết được tâm tính của ngươi không như người ngoài, ngươi cho dù là gả cho con ta dấu kiếm, cũng không phải là xuất từ nam nữ chi ái, nếu như ngươi thực tình yêu thích hắn, ta tất không có như thế vô tình ý nghĩ. Chỉ là Dung Nhi ngươi chỉ thông kiếm tâm, không thông tình tâm, bản tọa cảm thấy, như lâu dài xuống dưới, chắc chắn sẽ hại khổ dấu kiếm, lần này đồng lai một nhóm, nếu không phải có thể thủy chung không thể thức tỉnh kiếm linh, đợi cho trở về Bạch Đà Sơn về sau, ngươi cùng dấu kiếm vợ chồng duyên phận, liền dừng ở đây a. Chớ nên trách bản tọa nhân tâm, bản tọa dưới hết thể quyết định, cũng là vì thiên tỷ vinh lục, vì dấu kiếm tương lai, hy vọng Dung Nhi ngươi có thể lý giải bản tọa khổ tâm. Vân Dung mới đầu bản ý cũng không phải là thực tình muốn gả cho một cái chính mình nhìn xem lớn lên thiếu chủ. Nàng tâm hướng Thanh Sơn, không hướng tình yêu, mà vừa lúc chính là hắn có thể cho nàng mang đến nàng muốn non xanh nước biếc, lại là tổng chủ chi lệnh. Nàng gả cho không gả, không quan hệ bản tâm, chỉ quan sứ mệnh. Mà nàng cùng hắn thành thân đến nay, không có một ngày tận qua thê tử trách nhiệm, từ một loại nào đó quan điểm nhìn lại, nàng như khăng khăng không thức tỉnh kiếm linh, đối với trước mắt nàng xác thực khó ra thành tựu. Tông chủ có như thế yêu cầu, cũng là phù hợp lẽ thường đấy, cần gì phải dạy hư học sinh. Trên mặt Vân Dung nhìn không ra lớn bao nhiêu oán hận cảm xúc, chỉ là bình tĩnh nói, cần tuân tông chủ quyết đoán. Kiếm chủ Vũ thần sắc lạnh lùng, mấy ngày nay nếu như ngươi không có tâm tình bắt kiếm linh, liền đi trước Đồng Lai thuyền nhỏ trên núi hối lỗi một thời gian, lại vào Phượng Chỉ đảo không muộn. Đồng Lai thuyền nhỏ núi cực kỳ nổi danh, là Đồng Lai Sơn bên trên duy nhất tới gần Phạm Thế đảo nguyên chi thôn quê, trong núi không ở tiên nhân, chỉ ở phàm nhân. Mà Đồng Lai Sơn bên trên có một quy củ, như trong núi tiên nhân phạm vào sai lầm, liền sẽ phong đi linh mạch, khóa lại tu vi, không còn là tích cốt thân, cùng phàm nhân không khác, lưu vong thuyền nhỏ núi tăng nguyện, được lấy cải khổ. Kiếm chủ Vũ dụng ý lại rõ ràng bất quá. Người đã sinh ra có vô số phạm nhân hâm mộ không kịp thiên phú thể chất, lại không biết chân quý lợi dụng mặc cho lấy tính tình của mình hoang phế thiên tư kiếm cốt. Kiếm chủ Vũ đáy mắt cho tới bây giờ không được phép nửa điểm hạ cát, Vân Dung cái này ỷ lại sủng mà kiêu tính tình cũng nên kiềm chế rồi. Đã nàng phàm là đều muốn bất chấp hậu quả thuận theo tâm ý, liền làm cho hắn làm một lần phạm nhân, trải nghiệm một lần không có lực lượng nhân gian khó khăn, liền sẽ biết được nàng giờ phút này có hết thể đến cỡ nào kiếm không dễ. Một khi thương chim đã mất đi cánh chim, theo thầy lục đi hai mắt, mới có thể biết được chính mình ngày bình thường đương nhiên có đồ vật chân quý cỡ nào. Vân Dung tại kiếm chủ Vũ làm định tiến về phía trước thuyền nhỏ núi, tự nhiên phong bế linh mạch tu vi, liền ngay cả Tẩy Tuyết kiếm cũng đã trở thành vật phẩm trang sức, nếu không có linh lực, cho dù nàng là Tẩy Tuyết kiếm chủ nhân, cũng vô pháp để kiếm một lần nữa ra khỏi vỏ. Kiếm chủ Vũ cũng không tại Đồng Lai ở lâu, trước khi rời đi, hắn đối với Bách Lý An lưu lại câu nói sau cùng, trong tam nguyện này, nếu như ngươi là dám đi thuyền nhỏ núi, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Hắn đã hạ bực này từ mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không gọi Bách Lý An tiến cái kia thuyền nhỏ núi trợ giúp Vân Dung vượt qua cái này tam nguyện cửa ải khó khăn. Sau 3 ngày, Bách Lý An Vân Dung từ Phượng Chỉ trong đảo mang tới một bình chưa mở ra trái cây linh cửu, tại biệt viện phòng bếp nhỏ bên trong đựng một hộp thức ăn, đang muốn xuất biệt cửa, lại bị Đỏ Khương tiên nhân cho ngăn lại. Đỏ Khương tiên nhân giọng ôn hòa trong mang theo một tia khó xử, nhìn xem trong tay hắn chuẩn bị tốt rượu và đồ nhắm nói ra, tuy nói thuyền nhỏ núi thời gian khắc khổ, nhưng cái này dù sao cũng là kiếm chủ đại nhân quyết định, tiểu công tử cần gì phải để cho người ta khó xử đâu. Nàng như vậy nói ra, tất nhiên là chịu kiếm chủ Vũ chỉ thị, không cho Bách Lý An tự mình len lén lẻn vào thuyền nhỏ trong núi thăm hỏi Vân Dung. Bách Lý An cười lắc lắc đầu, nói, Đỏ Khương tiên tử đã hiểu lầm, phụ thân ra lệnh cho ta sao lại dám chống lại. Ta tất nhiên là không đi thuyền nhỏ núi đấy. Chỉ là tại hạ đến Đồng Lai vài ngày rồi, nghĩ đến còn chưa hề tham viếng qua quý núi Thẩm công tử, hôm nay rảnh rỗi, làm mấy đĩa thức ăn, chuẩn bị một bình rượu ngon, muốn cùng Thẩm công tử tự ôn chuyện. Đỏ Khương tiên nhân kinh ngạc nói, tiểu công tử vậy mà cùng Thẩm thiếu gia quen biết. Trong miệng nàng Thẩm thiếu gia mẹ đẻ tại Đồng Lai địa vị không cao, bất quá là trong núi một giới hái trà nữ. Chỉ là cha hắn thân lại là thượng thanh tiên giới nổi danh tiên quốc quốc chủ, tuy nói trước kia thời gian là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng con riêng. Nhưng những năm gần đây đầu, vị này Thẩm thiếu gia bằng sức một mình tại đông đảo người nổi bật bên trong chỗ hết tài năng, thanh danh nổi lên, thậm chí có cơ duyên bái tại tôn tiên môn hạ của Trúc Trạm, rất được vị này tiên quốc quốc chủ coi trọng, sau ban cho quốc tính, làm thành thái tử. Địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, tại Đồng Lai cũng là quý bên trong chi quý, cho dù là Đỏ Khương dạng này đường tiên cũng không thể không tôn xưng hắn là một tiếng thiếu gia. Một cái nhân gian đạo tông chi tử, lại có thể nhận biết lâu dài không vào hồng trần tiên quốc thái tử. Đỏ Khương cảm giác sâu sắc không tin, cho rằng Bách Lý An bất quá là muốn để trầm cơ trắng quan hệ, làm cho hắn thả hắn tiến vào thuyền nhỏ núi. Tại Đỏ Khương ánh mắt hoài nghi dưới, Bách Lý An thần sắc không thay đổi, cười nói, khi còn nhỏ phân cùng chi ngộ từng có mấy năm đồng môn tình nghĩa, nếu là Đỏ Khương tiên tử cảm thấy có nhiều bất tiện, vậy ta cũng không đi quấy rầy tốt. Lục giới bên trong người, tự biết cổ ngâm nước thái tử họ Trầm tên cơ trắng, chưa có người biết được, hắn tên chữ vì chi ngộ. Đỏ Khương vì Bồng Lai Sơn quản sự, Trầm cơ trắng từ Bồng Lai sinh ra. Năm đó mẹ vì hắn lấy tên lúc, nàng tất nhiên là biết được, chỉ là chưa bao giờ có truyền ra ngoài, càng là minh bạch có thể lấy tự nhiên như thế giọng điệu đọc lên hắn tên trước người, nhất định là cùng Thẩm thiếu gia quan hệ không phải bình thường. Đỏ Khương nơi nào còn dám ngăn cản, liên tục thở dài hành lễ, không dám không dám, đã là Thẩm thiếu gia khi còn bé bằng hữu cũ, làm sao đến không tiện mà nói. Bách Lý An dừng miệng không đề cập tới thuyền nhỏ đường một chuyện, hướng Đỏ Khương tiên nhân đi qua đường lễ về sau, liền hướng phía nội sơn phương hướng bước đi. Đồng lai do rất là thuần đấu, không mang bụi, cũng không mang theo bụi, cảnh liễu phiêu đãng khẽ vướt đại địa, theo thanh phong, có thể cảm nhận được trong núi mùi thơm ngào ngạt linh lực gió núi nhu hòa, sạch sẽ, hơi lạnh trải người linh hồn. Nhã lư tính hồ, tận gặp điểu ngữ màu sắc, hai hạt vỗ cánh nhiều nát bích thủy hồ mặt, hoa đình hạt đều, nước chảy độ thanh vui mừng. Trầm thất công tử tọa lạc ở trong hoa đình, cành xanh hoa đào nở thời tiết bên trong, hắn lại bọc lấy thuần trắng áo lông trồn, bóng lưng thon gầy đơn bạc không mất thẳng tắp, tự do thanh tùng không ngã hàng tuyết khí khái. Hắn đúng giờ đèn thử cầm, trong lúc giơ tay nhấc chân, luôn luôn lơ đãng tỏa ra một loại nho giật nội hàm nhiễm cao nhã. Dưới mắt sắc trời vừa vặn, hồ nước trong suốt, căn bản không cần đốt đèn để mà đánh đàn, càng chớ nói tu đạo bên trong người, ban đêm thấy vật bản lĩnh sao mà siêu nhiên. Ban ngày đốt đèn, nhìn như có chút nhiều lần nhất cử. Lúc này, ngoài đỉnh nước hành lang đi tới một tên trong núi tiên tùy tùng, nàng gật đầu liễm lông mày, thái độ cực kỳ kính cẩn nghiêm túc, từng bước nhẹ nhàng chậm chạp hữu lễ đứng tại đỉnh dưới mái hiên, nói khẽ, "Thẩm thiếu gia." Đang tại thử cầm trầm thất công tử xoay người lại, ánh mắt nhưng lại chưa rơi vào trên người nàng. Quay đầu trong nháy mắt đó, tiên tùy tùng tinh tường trông thấy hai con mắt của hắn phải không lộ ra màu sắc màu xám bạc, chợt nhìn đến, phảng phất không có con ngươi bình thường, thình lình đúng vậy hai mắt có tật bộ dáng. Tiên tùy tùng bẹn bẹn nhìn thoáng qua, liền ngay cả bận bịu thu hồi ánh mắt, nói khẽ, "Thẩm thiếu gia, có khách lạ cầu kiến." Không thấy trầm thất công tử trở lại tiếp tục điều cầm, thái độ lãnh đạm. Trong đỉnh có hai tên tiếp thân thủ hộ hắn nữ tử, một người lấy áo đen, một người lấy áo đỏ. Tại dạng này khí độ bất phàm tiên gia quý công tử cận thân chỗ, cái này hai tên nữ tử bộ dáng lại là ngày thường dị thường phổ thông, nhìn cùng vị này tướng mạo bất phàm, khí chất cao khiết tuấn mỹ công tử cực không xứng đôi. Trong đó một tên lấy áo đen nữ tử tên Bái Trắng, nàng lông mày dựng thẳng lên, thanh âm mang theo vài phần khiển trách ý, làm cản, công tử thanh tu, há lại ai ngờ gặp liền có thể gặp, ta xem ngươi quy củ đều học cuồng công rồi. Có thể. Thế nhưng là người tới là Thiên Tỷ Kiếm Tông trăm dặm tiểu công tử, cũng không thấy sao. Bang. Trầm thất công tử chỉ dưới dây đàn bỗng nhiên đứt đoạn, sắc bén cầm tơ tại giữa ngón tay hắn sụp ra một đạo đỏ tươi miệng máu. Công tử. Hai tên thị nữ thất sắc lên tiếng. Trầm thất công tử nhấc gậy mất hai nữ kinh hoàng thanh âm, lạnh nhạt ung dung từ trong ngực lấy ra khăn, lau sạch lấy đầu ngón tay vết máu. Nhìn xem hắn dạng này dị thường phản ứng, đến đây bẩm báo tiên tùy tùng trong lòng phỏng đoán bất an, không khỏi lại lần nữa phát ra tiếng nói, "Thiếu gia, đối với cái này vị trăm dặm tiểu công tử, rốt cuộc là mời hay là không mời?" Làm cho người ngoài ý muốn bâng, trầm thất công tử từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đem nhuốm máu khăn tiện tay đặt ở cổ cầm bên trên, gia đình nghỉ mát, nhà tâm thanh phân phó nói, "Trang Lan chuẩn bị trà, bái đi không đem người mời đến ta trong tĩnh thất đi, ta đi thay quần áo khác." Bái mặt trắng cho phức tạp nhìn xem đình nghỉ mát trên bàn tàn phá hủy hoại cầm, đây là công tử nhất là chân ái một thanh cầm, bây giờ hỏng thành dạng này, đúng là cứ như vậy tàn tàn lạnh lùng bứt bỏ ở trong này. Trang Lan tinh thần không hiểu, hướng bái uổng công cứu trợ nói, ta cũng không biết vị này Bách Lý gia tiểu công tử à, đến tột cùng là lai lịch gì, ta muốn chuẩn bị gì trả đi chiêu đại à. Bái trắng nhìn nàng một cái, chân thành nói, đã có thể làm cho ta tự mình đi đón hướng tính thất người, tự nhiên muốn phối thiếu gia ngày bình thường uống hàn sơn tuyết. Tính thất, bàn trà. Bách Lý An cùng trầm thất công tử ngồi đối diện nhau, ở giữa cách trà khói lờ lờ. Bách Lý An ánh mắt thẳng tắp rơi vào trầm thất công tử trên hai mắt, nháy mắt cũng không nháy. Phóng nhãn toàn bộ đồng lai, dám như thế không chút kiêng kỵ đánh giá ánh mắt hắn người, sợ cũng chỉ có hắn. Trầm thất công tử một câu cũng không nói, thần sắc lại đầu tiên là gặp giận, cao mày nói, ta chỉ là con mắt không dùng được rồi, nhưng còn không có mù. Bách Lý An thu hồi ánh mắt, túi đầu uống trà, ta biết. Tiếp đó, một câu nói của hắn, lại là để trầm thất công tử phía sau đứng đấy hai vị thị nữ trong nháy mắt rét lạnh mặt mày. Ta luyện độc, tự nhiên sẽ hiểu không cách nào làm cho ngươi triệt để mù. Trầm thất công tử lông mày nhíu đến sâu hơn, hiển nhiên không muốn chuyện xưa nhắc lại. Gặp trong tay Bách Lý An nhỏ chén sứ bên trong nước trà gặp không, hắn mặt lạnh lấy sờ qua đỏ buồn bình nhỏ vì hắn một lần nữa thêm đầy trà mới, nói, vô sự không đăng tam bảo điện, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Bách Lý An đem trái cây linh tiểu cùng mình chép thức ăn từng cái bày ra co trong hồ sơ bên trên, là đơn giản nhất nhà nông rau xào, khói lửa nhân gian khí tức cùng căn này thành nhã tính thất không hợp nhau. Hắn nói ngay vào điểm chính, có việc muốn nhờ. Trầm thất công tử mặt đen lên nhìn xem cái kia một đĩa rõ ràng lừa gạt người thức ăn, nhương củ khoai, rau trộn cá chiên bé, rau xào cua, xay tôm, đều không là hắn thích ăn đồ ăn. Còn có, hắn uống trà, từ trước tới giờ không uống rượu. Trầm thất công tử dạng này một cái thanh đạm tính tình người, cái chán xinh xinh nhảy lên ba cây gân xanh, đây cũng là ngươi cầu người thái độ. Bách Lý An giật như nói, ta nếu là đợi ngươi quá tốt, chuyện này liền cầu không được. Trầm thất công tử khuôn mặt túc lên, ý thức được Bách Lý An nghiêm túc, nheo mắt lại lời ít mà ý nhiều, nói. Bách Lý An nói, nghe nói Bồng Lai có hơi biến hóa hồn phương pháp, thiệt ở huyện bên trong cầu thực, lớn che đậy thiên cơ, thuật này tên trộm tháng hóa nhận, chi ngộ ngươi lại sẽ thuật này. Trầm thất công tử ánh mắt lạnh lạnh, hội. Bách Lý An cũng không nhiều lời nói nhảm, dạy ta. Trầm thất công tử đống nhiên cười, không dạy. Bị một tiếng cự tuyệt Bách Lý An cũng không thấy có bao nhiêu thất lạc, hắn vô bên hông cản con túi, chi di gối thủ cười một tiếng, ôn nhuận tuấn tú trong tươi cười, lộ ra mấy phần không có hảo ý uy hiếp. Trầm thất công tử sắc mặt lạnh xuống, phản phất lập tức bị người cầm chắc lấy cái đuôi, sắc mặt hơi cương, thật là không có chọc tức ném ra một phương quyền trụ, nện ở trong lồng ngực Bách Lý An, cầm đồ vật nhanh cút cho ta. Bách Lý An cất kỹ quyền trụ, đứng dậy hữu lễ có pháp hướng lấy Trầm Thất công tử làm bái chào, chi ngộ, nhìn từ trân trọng. Trầm Thất công tử ngồi không nhúc nhích, lượn lờ trà sương mù tan khi hắn màu xám trong mắt, ấm áp như vậy mông lung sương mù sắc đều nhu hòa không được trong nhãn tình của hắn ý lạnh, là một đôi không nhiễm màu sắc con mắt. Trang Lan, tiễn khách. Sau khi Bách Lý An đi, Trầm Thất công tử thật lâu trầm mặc, cho đến trên bàn đồ ăn ăn đã mát, hắn mới xách đũa đem những cái kia lạnh đồ ăn từng chút ăn hết. Ánh mắt của hắn không tốt, ăn đến rất chậm. Bái mặt trắng cho phức tạp, công tử, ngài từ trước tới giờ không ăn biển tanh đồ vật đấy. Trầm Thất công tử không rảnh để ý, rót rượu. Bái trắng một mặt lo lắng, muốn hỏi hắn cùng với cái kia trăm dặm tiểu công tử ở giữa đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, có thể thấy được hắn bộ dáng này, nhưng lại cái gì cũng hỏi ra. Có lẽ là gặp bái trắng chậm chạp bất động, Trầm Thất công tử chính mình phá hủy trái cây linh hữu, đem chính mình yêu nhất Hàn Sơn Tuyết ngã trên mặt đất, hướng trong chén rót rượu, từng miếng uống vào. Hắn tựa như lên mấy phần men say, thản nhiên nói, độc mù con mắt ta thuốc, đích thật là thân thủ của hắn chỗ phối. Bái Bạch Nhãn ngọn nguồn hiện ra sắc ý, công tử, ta giúp ngài giết hắn. Trầm Thất công tử cười lạnh một tiếng, lại nói, nhưng đó là chính ta tự tay hun mắt bị mù. Bái trắng cả người hỗn loạn. Trầm Thất công tử thần sắc lạnh lẽo, chỉ là ta không nghĩ tới, thuốc này lại không thể đủ hoàn toàn độc mù con mắt của ta, cho dù ta không cần giải dược, thời gian từng năm qua đi, ta một chút xíu có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Hắn đến cùng hay là không muốn buông tha ta. Bái ngu sao mà không nói nữa, nàng đau lòng nhìn xem Trầm Thất công tử, đi qua ngồi quỳ chân khi hắn bên cạnh án, cũng vì chính mình thêm một chén rượu, nói, ta bồi công tử uống rượu a. Chương 708, Thúy Hoa, bên trên hoa đảo. Chương 708, Thúy Hoa, bên trên hoa đảo. Vân Dung ngồi ở trên cành cây, khép mắt nhìn xem dần dần mở nhạt chân trời, miễn cưỡng ngáp một cái. Ngày nặng nghề, sắp trời giảm đi. Đều nói hạ qua đông đến, thu gặt đông tàng. Nhưng tại cái này thuyền nhỏ trong núi lại không muốn mùa cày thu chi phân. Nơi đây nhiều dương nhiều mưa nước, lại lệ thuộc vào Đồng Lai. Tuy nói vì hễ là núi, nhưng đến cùng cùng nhân gian có chỗ khác biệt. Lúc đó chính vào mùa xuân, đồng ruộng bên trong hạt thóc đã mảng lớn thành thụ, gió nhẹ thổi lất phất vùng núi. Kim hoàng bọt nước cuồn cuộn lấy, cùng nhau mạch tuệ đong đưa lấy, giống như hoàng kim vận sóng, hết đợt này đến đợt khác. Sắp trời dần dần đi, kim quang lúa mạch cũng dần dần tại hoàng hôn bên trong điều hưu ảm đạm, gió nổi lên dùng mình thêm mấy sầu. Vân Dung khó hiểu tẩy tuyết kiếm, thả ở giữa chân, lưng dựa lấy đại thụ, đầu gối cánh tay, ngáp không ngớt. Lúc này, một cái thạch đầu nện ở sau lưng nàng trên đại thụ. Vân Dung nể thấp ánh mắt, nhìn xem một cái làn da thô ráp đen kịt con hoang trong ngực chính bưng lấy một đống thạch đầu, hướng bên nàng nện. Dưới lỗ mũi hắn đầu còn mang theo hai đầu chưa lau sạch sẽ thanh nước mũi, khinh bỉ nhìn xem Vân Dung. Ánh mắt lại là không ngừng trộm liếc qua trên cây đại táo. Ta cha nói ngươi là không yêu làm việc nhà nông lười bà đường, mỗi ngày trốn ở trên cây cấp trên ngủ ngon, cái này cây táo bên trên quả táo đều muốn cho ngươi một người ăn hết sạch rồi biết không? Vân Dung nháy nháy con mắt, cười hỏi, cái này cây táo là nhà ngươi hay sao? Hùng hai tử khẽ giật mình, nói, không phải a. Vân Dung nói, đã không phải nhà ngươi đấy, ta ăn hết sạch rồi lại quan hệ gì tới ngươi? Cái đứa bé kia sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, đầu thật cao dơ lên, ta thì không cho ngươi ăn. Trong thôn 8 tuổi hài tử đều biết phải làm việc mới có đồ ăn, ngươi người lớn như thế rồi, làm sao còn như thế lười? Vân Dung hai tay gối lên sau lưng, cười nói, ta không lười, leo cây rất mệt mỏi. Nói xong, nàng ánh mắt thoáng nhìn xem đứa bé kia, nhìn ra hắn ý đồ đến, làm sao? Muốn cho ta dạy cho người leo cây? Cái đứa bé kia nhãn tỉnh sáng lên, bận bịu đem thả xuống trong ngực thật đầu, trên mặt phách lối kiệt ngạo không thấy, lại có mấy phần ngượng ngùng cùng chờ mong, có thể chứ? Vân Dung lẽ thẳng khí hùng, đương nhiên không thể à, nếu là dạy cho ngươi leo cây, nơi này táo mà đều cho ngươi hái xong đi, ngày sau ta lấy cái gì lấp bao tử? Hải tử va một tiếng khóc lên, cho nàng khi dễ đến không được, vung lấy nước mũi liền hướng trong nhà phương hướng chạy trở về. Vân Dung bật cười lắc lắc đầu, đưa tay hái đến một viên quả táo. Tuy nói bụng là đói đấy, nhưng ăn dòng dã 4 ngày táo, làm sao cũng ăn đã thương. Nàng nghĩ đến muốn hay không từ thôn bên cạnh miệng trong rừng khỉ hoang trong tay đổi điểm chuối tiêu trái cây cái gì. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình tính tình cùng sư đệ khác nhau rất lớn, nàng thở nhỏ sẽ không chiêu tiểu động vật đám bọn chúng cho thấy. Chớ nói những cái này hầu tử tinh tinh rồi, cho dù là thường thấy nhất mèo mèo chó chó cũng không nguyện cùng nàng thân cận. Nàng thiện ở cùng kiếm liên hệ, lại là không sở trường cùng những chuyện lặt vật này vật tiểu động vật nhóm liên hệ đấy. Vân Dung đối trời chiều mặt trời lặn thở dài một hơi, nhắm mắt lại bắt đầu chợp mắt cả ngủ. Chân trời hoàng hôn, nhuộm hồng cả toàn bộ bầu trời, toàn bộ phía tây bầu trời đều bị mặt trời lặn thiêu đến hỏa hồng một mảnh. Giáng chiều hà quốc về, khói bếp lên hoàng lương, mộ giá bốn hợp, chăn dê mục đồng cưới châu thổi sáo mà về, bò họ, bò họ. Bè bè âm thanh tại đây sơn giá điển trong viên hình thành một loại phá lệ yên tĩnh trí viễn bất luật. Tọa lạc không đồng nhất thấp bé thôn trang, giấy lên thiên gia đèn đuốc, đồng ruộng trên đường bởi vì dần dần sâu bóng đêm, đã khó gặp nông dân. Nhà ai cửa đèn lồng bị lật tung quyền cao, cắt đất trong hẻm nhỏ khi thì vang lên vài tiếng chó sủa. Nơi này phàm nhân gặp tiên sơn mà cư, chỉ biết nơi đây thổ phân nước, địa linh bốn mùa tốt, lại là không biết tại đây thuyền nhỏ ngoài núi mấy tầng lao trên núi, ở tiên nhân chân chính. Đồng Lai tiên cảnh không biết tiên, thu thủy trung trường thiên một màu. Sâu đi ban đêm cực kỳ yên tĩnh, buổi chiều không thấy tiếng mẹ đều, nơi xa trồng lên sân phòng, khi thì vang lên kéo dài sói chu đêm rít đảo. Tất tất tốt tốt. Vân Dung lỗ tai bỗng nhiên kinh động. Nàng nghe thấy cây táo hạ bỗng nhiên truyền đến nhỏ xíu tiếng vang, rất nhẹ, giống như là táo màn đện ở xóa tung thổ nhượng bên trong động tĩnh. Sau đó là lốp ba lốp bốt một trận dựng tuổi thanh âm. Giang giác. Tuổi lửa nhóm lửa, lốp bốp tuổi bị đốt đoạn thanh âm làm rối loạn đêm dưới bình tĩnh. Cũng không lâu lắm, trong không khí liền bay tới mơ hồ mùi thịt. Vân Dung kinh dị mở mắt, trong lòng cảm thấy một tia kỳ quái, túi người thấy rõ ràng dưới cây ngạc nhiên một màn, không khỏi mở to hai mắt, đầy mắt đều là hiếm lạ. Có thể không hiếm lạ sao? Dưới gốc cây, chính mang lấy đống lửa, dùng nhánh cây ghim lên từng chuỗi cá trích sông tôm ở đằng kia nương đấy, đúng là một cái. Mèo. Vân Dung nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xác định mình là tại thuyền nhỏ núi mà không phải Phượng Chỉ đảo về sau, trong mắt vẻ ngạc nhiên càng sâu. Đây là từ cái kia chân núi trong góc chạy đến thành tinh tiểu gia hỏa, hơn nửa đêm thật đúng là thật hăng hái, thế mà tại đây thâm sơn cùng cốc địa phương cá nướng nướng tôm. Vân Dung đổi tư thế ghé vào cây táo bên trên, đánh giá cái kia mèo trắng. Tròn đôn đôn béo đầu bên trên hoàn sinh lấy một vòng màu khói xám tiểu bao, lấy vui đáng yêu trình độ ngược lại là cùng Phượng Chỉ núi cái kia yêu vương tiểu điêu mà có thể liệu một trận rồi. Đống lửa bên trong mấy con cá nướng nướng đến khô vàng xốp giòn rồi, chỉ thấy mèo kia mà ôm lấy móng đuốt liền hướng trong hố lửa đi bắt cá nướng. Ai ngờ một trận tà gió năm lên, đang cháy mạnh đống lửa bị thổi nghiêng, mèo con vươn đi ra cái kia trên móng đuốt lông trong nháy mắt thiêu đến chọc đen một hối. Mèo nhô ra đi móng đuốt nhanh chóng thu hồi, mèo con tiếng kêu thảm thiết. Vân Dung không tử tế bị chọc cười bật cười lên, ta nói các ngươi mèo con ăn tôm kép không đều hẳn là ăn sống sao, đêm hôm khuya khoắt tại đây nhóm lửa dạ nương cái gì sức lực, cũng không sợ đem ngươi cái này một thân mao nhi cho đốt lên. Mắt thấy cái kia tôm cá cũng nhanh muốn nướng khét, ngốc mèo con còn ngồi xổm ở chỗ nào mắt lom lom nhìn, bộ dáng đáng thương. Dù là Vân Dung tại làm sao ý chí sắt đá cũng nhìn không được rồi, nhảy xuống cây táo, nàng nô ra thon dài bàn tay trắng đoán, từ đống lửa bên trong lấy ra hai chuỗi tôm cá, đưa cho mèo con. Cái này bạch miêu mà cũng không sợ sinh, ngửi ngửi cái mũi người qua đến, một ngụm ngậm lấy trong đó một chuỗi tôm cá, lại dùng móng vuốt đem một cái khác xuyên cá nướng giao cho Vân Dung. Vân Dung lông mày gảy nhẹ. Nha, vẫn là một cái khẳng khái mèo con. Xưa nay không người tiếp khách chọc tức là vật gì Vân Dung cũng không chối từ, tìm một chỗ sạch sẽ chỗ ngồi ngồi xuống, kiên nhẫn lột tôm xác xương cá. Vốn cho rằng một con mèo mà tay nghề có thể tốt hơn chỗ nào. Ai ngờ vừa vào miệng, cái này tôm thịt tươi non, da cá xúc giòn, mút trong cửa vào, răng gõ má lưu hương, đúng là phá lệ ăn ngon. Vân Dung không có chút nào trong lòng gánh vác hưởng dụng mèo con khẩu phần lương thực. Chỉ là một chuỗi tôm cá làm sao có thể chắc bụng, cầm trong tay hết rồi xuyên mà vào thổ nhưỡng bên trong, nàng lại nhìn một chút đống lửa bên trong nướng đến bốc lên dầu những cái kia nhỏ xuyên. Lúc này tà gió đã ngừng, mèo kia mà cũng không tiếp tục sợ bị hỏa thiêu lấy mau, bản thân bưng lấy hai cái chân móc ra tôm cá sâu, run lấy dâu ria thổi mát nhiệt khí. Người người trong không khí đồ ăn hư khí, Vân Dung nhịn không được liếm môi một cái, nhưng cuối cùng kéo không xuống mặt mũi đi hướng một con mèo mà đòi đồ ăn. Bản thân là một cái người lớn, hơn nữa còn là nhân gian nổi tiếng đại nhân vật, nàng tại đây tiểu sơn thôn bên trong cùng một cái hài tử tranh táo mà ăn liền đã rất không hạn cuối rồi, đổi lại người bình thường, sợ là không làm được loại sự tình này. Nhưng Vân Dung không phải người bình thường, cùng hài tử đoạt thức ăn đó là chính nàng bản sự, nàng không đỏ mặt. Nhưng ngay cả một con mèo mà tiểu ngư làm đều muốn nhớ thương, vậy nhưng thật sự là để cho người có chút chơi chén rồi. Ai ngờ con mèo kia mà so nàng trong tưởng tượng còn muốn thẳng khái. Tại tuổi cho ngồi đi những cái kia tôm tép về sau, lại vẫn cực kỳ tỉ mỉ dùng nhỏ răng nanh tạo xương cá, lột tôm xác. Sau đó điên mà lên cái đuôi, đem xong chảo bên trong nâng tốt một nắm lớn tiểu ngư làm tôm nhỏ làm đưa đến trước mặt của nàng. Vân Dung cảm thấy ngoài ý muốn, cho ta. Bạch Miêu mà run lên râu ria, nhìn cái kia bộ dáng nhỏ, dường như đang cười. Cái kia cái mũi nhỏ miệng nhỏ đấy, nơi nào còn có bình thường mèo con trời sinh dưới miệng rủ xuống nghiêm túc tức giận tăng bộ dáng. Như đổi lại bình thường, Vân Dung tuyệt đối không tin tưởng một con mèo mà cũng có thể cười đến như thế dương quang sáng lạ. Vân Dung hai tay ôm đầu gối ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời có chút không xác định những thức ăn này đều là cho nàng đấy, cũng không có ý tốt đưa tay đi lấy. Nàng thăm dò đụng qua đầu điêu rời đi trong móng vuốt của nó một cái tiểu ngư làm. Ân, mùi vị không tệ, nướng đến hỏa hầu vừa vặn. Con mèo nhỏ không có biểu hiện ra chút điểm hẹp hòi hộ ăn ý tứ, móng vuốt cũng không thu hồi đi, cái đuôi ở phía sau quơ, nhìn tâm tình rất không tệ. Vân Dung yên lòng ăn xong một cái tiểu ngư làm về sau, lại cho ăn hết hai cái sông tôm. Sau đó lại là một cái tiểu ngư làm, hai cái sông tôm. Ký xuyên bên trên tôm cá dần dần không, Vân Dung điêu đi xuyên bên trên cái cuối cùng tiểu ngư làm, thò đầu ra động tác đống nhiên dừng lại. Nàng nheo mắt lại, nhìn trước mắt cái này mặt tròn mèo con, phát giác được chính mình trong bất chi bất giác đã đem hai tay chống trên mặt đất, đầu duỗi ra tư thế, rốt cuộc làm cho hắn cảm nhận được một tia không đúng. Chính mình vậy mà tại bị một con mèo mà cho ăn. Cái này ra dáng. Vân Dung chậm rãi nhíu mày, ngồi thẳng người, cẩn thận suy nghĩ một chút, thiên tỷ bốn kiếm mặt mũi không thể mất, cái kia làm dáng thời điểm vẫn phải là bưng làm dáng đấy. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói, đều nói lơi mèo sợ nóng. Mới ta chỉ là cho ngươi thử một chút đồ ăn nhiệt độ, ân, đã không nóng, ngươi ăn đi. Cái gì thử đồ ăn nhiệt độ, có thể thử đến chỉ còn lại có một cây tiểu ngư làm mà rồi. Vân Dung nhìn thấy cái kia con mèo nhỏ tuyết trắng bụng nhỏ một trống, rõ ràng là tại nét cười. Nếu như ngươi dám cười lên tìm đến, ta tất đem ngươi tròm dâu nhỏ cho từng cây rút ra. Vân Dung mỉm cười, kéo lên khỏe miệng. Con mèo nhỏ run đi trên móng đuốt không xuyên, đem cuối cùng một chuỗi tiểu ngư làm phóng tới trong tay Vân Dung. Sau đó thối lui mấy bước, một cái móng đuốt bưng bít lấy phần bụng, một cái móng đuốt đuốt đất này, làm ra một bộ phình bụng cười to bộ dáng. Nhưng cũng nghe Vân Dung không cười lên tiếng tới. Vân Dung tiếp xuống thuyền nhỏ núi hối lỗi thời gian, Vân Dung từ đó bên người liền có thêm một con mèo nhỏ. Vân Dung tại thuyền nhỏ sơn giã cũng không phải là hoàn toàn không có việc gì. Đã kiếm chủ Vũ hạ lệnh làm cho hắn lại lần được cái khổ, nàng thường thường cũng sẽ như là trong núi phàm nhân bình thường, làm một chút phàm nhân cái kia làm sự tình. Sáng sớm, Vân Dung nếu là ở ruộng lúa bên trong cắt gốc xuân thu, cái kia mèo con liền sẽ ngậm nước miếng dài khát quả dại tại đồng ruộng ở giữa lợi nàng. Thuyền nhỏ núi, phàm nhân lão già nhiều khổ bệnh, Vân Dung có biết thuốc khả năng. Xâm nhập sơn giá hái thảo dược, mèo con cũng sẽ nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng. Trạng vào tối, Vân Dung ngồi cùng thôn người xe bò về thôn, một người một mèo liền nằm ở xe bò rơm rạ trong đống, đếm lấy trên trời thưa thất ánh sao sáng. Tháng lồng người ta, tinh giá đẹp như tranh. Nghe bên cạnh thân con mèo nhỏ ngủ say lúc phát ra rất nhỏ tiếng ấy, Vân Dung không khỏi ghé mắt nhìn xem cuộn thành một đoàn mèo con. Nàng sống qua mấy trăm năm tuế nguyệt, vẫn là lần đầu gặp như thế yêu dán nàng tiểu động vật. Nàng trời sinh khó mà cùng người trung tình, trong lòng vô thần linh, vạn vật đều là như mây bay xem qua, tổn chi không sợ. Cho dù là đồng môn sư minh đệ, cũng ít có cùng nàng thân cận hữu hảo. Chính là thập tam trong kiếm tính nết nhất là lương thiện ôn nhu, có đủ nhất bao dung tính nhị sư tỷ viện nữ, nói chuyện với nàng cũng khó nói đến cùng một chỗ đi. Con mèo này mà ngược lại là cái khác loại kỳ hoa, nếu như nói là một cái bụng đói kêu vang bị cho ăn một ngụm đồ ăn nóng mèo hoang bởi vì cảm kích mà đi theo nàng ngược lại cũng thôi. Nhưng này là một cái có thể tự lực cánh sinh thậm chí có thể nuôi sống gia đình mèo con, dựa vào nó cái kia một thân bắt cá bắt tôm thật bản lãnh, chính là đòi cái tiểu mẫu mèo sinh một tổ mèo con cũng quyết định đói không đến vợ con, là một cái có bản lĩnh mèo. Ngược lại là nàng lưu lạc tây táo, bị nó cho nuôi nấng một trận. Làm sao lại trả lại con mèo này mà ỷ lại bảo. Cả ngày lẫn đêm ba bữa cơm không rơi bắt của phủ gủ kỳ làm quen đưa cho nàng ăn. Mấy ngày nay càng là khó lường rồi, chút điểm lớn vật nhỏ rõ ràng còn học xong hái nấm, săn thỏ rừng. Chỉ e bị đói nàng, biến đổi hoa văn cho nàng chuẩn bị cho tốt ăn. Kiếm chủ Vũ lưu đày nàng tại thuyền nhỏ núi, bản ý là muốn cho nàng ăn tận phàm nhân nghèo nàn đói khát nỗi khổ. Nhưng lên núi không đến một tháng, Vân Dung sinh sinh cho cái này tiểu gia hỏa cho ăn đến càng thủy linh tinh thần. Trở lại thôn trang, Vân Dung ngồi ở trên xe bò theo thứ tự phân phát hái thảo dược cho từng nhà đưa. Tại bách gia trong tiên môn, Vân Dung tuy không phải y đạo bên trong người nổi bật, nhưng đối với phàm nhân mà nói, nhưng cũng đủ để coi là y đạo người giỏi rồi. Vân cô nương, nếu không có ngài ngày ngày lên núi hái thuốc đưa tiễn, ta đây chỉ bệnh chân thật đúng là không biết được phải làm sao cho phải rồi. Ngài thật đúng là cái người tốt. A một tên trong thôn phụ nhân lệ nóng doanh chồng tiếp nhận Vân Dung đưa tới thảo dược bao, trong mắt tràn đầy ý cảm kích. Thuyền nhỏ núi tuy nói địa linh nhân kiệt, nhưng dù sao ở vào tứ hải bên trong đều bên ngoài, nơi này chữa bệnh điều kiện có hạn, có đôi khi một trận bệnh nhẹ đều có thể đã muốn tiểu nhi tính mạng. Phụ nhân chính lau sạch lấy khỏe mắt nhiệt lệ, nắm Vân Dung tay, không ngừng cảm tạ. Lúc này góc tường thông minh truyền ra vài tiếng meo meo gọi, một cái màu da cam con mèo nhỏ đưa bốn cái mềm mại đôi chân dài, dẫm lên bước chân mèo từ chỗ bóng tối ló ra. Cái kia vài tiếng meo lời nói, gọi đến cực kỳ xốp giòn mị, cuốn người ánh mắt giống như là chỉ nhỏ móc, xa xa nhìn uốn tại trên vai Vân Dung mạch miêu, nhỏ tư thái trong nháy mắt nu giống như thủy nhi. Vân Dung, đầu thôn phụ nhân đại thẩm. Tại một trận vừa mềm lại mị lại sóng meo trong tiếng thê, phụ nhân chỉ có thể hướng phía Vân Dung gượng cười hai tiếng. Đây là nhà ta nuôi mèo con, gọi Thúy Hoa, đây không phải là mùa xuân tới rồi sao? Trong thôn chúng ta con mèo nhỏ tiểu cầu đều tránh không được phát tình sao động. Nhà chúng ta Thúy Hoa tư thái tốt, bản chính đầu như ý đấy. Thế nhưng là chúng ta vinh gia thôn số một số hai mỹ nhân nhì, thường ngày bên trong rất nhiều tiểu công mèo đều muốn leo tường tới tìm, đều bị ta cho từng cái dùng cái chổi cho đuổi đến trở về. Đang khi nói chuyện, phụ nhân vụng trộm liếc mắt nhìn trên vai Vân Dung bạch miêu. Ta nhỏ cái ai ra, nhà nàng hán tử phải đi trước, đầu năm nay, nhìn con mèo mà đều cảm thấy mi thành ngục tú. Cái này Vân cô nương nhìn xem chính là cái rượu nhân nhì, nuôi mèo đều như vậy linh khí tuấn tú. Vân Dung muốn có một câu không một câu nghe phụ nhân lại nhảy chi ngôn. Nghe mỹ nhân hai chữ thời điểm, nhịn không được liếc mắt nhìn cái kia tiểu mẫu mèo. Là trong thôn rất thường gặp mèo quý, tư thái mềm dài thức tha, cũng là được xưng tụng là mèo bên trong mỹ nhân rồi. Chỉ là phụ nhân này làm mai ngữ khí lại là chuyện gì xảy ra? Phụ nhân cũng là khéo léo, nàng nhìn Vân Dung cái này một thân khí độ, ý vị khí khái, có thể nói là thế gian khó tìm một hai, xem xét liền biết tuyệt không phải tục nhân. Đáng tiếc nàng không có con cái, không có cách nào cùng dạng này nhân vật thần tiên dựng vào kết thân quan hệ. Thế nhưng là không quan hệ, nàng có Thúy Hoa lòng này đầu thị ra cả ngày khi khuê nữ nuôi bảo bối mèo, nếu là có thể cùng Vân cô nương nuôi mèo đụng thành một đôi, vậy cũng coi là các nàng đinh ra thôn một đoạn giai thoại không phải? Phụ nhân cười hỏi, không biết Vân cô nương mèo gọi là tên gì con a? Vân Dung không có ý tốt nói mình là bị con mèo này mà nhặt đấy, nhất định phải bưng ra đỡ, gọi bọn này phàm nhân biết được là nàng đang nuôi mèo này, mà không phải là nấp tại nuôi nàng, cho nên thuận miệng cho lấy một cái tên, Hoa Đào. Bị lấy tên thành Hoa Đào con mèo nhỏ. Phụ nhân vỗ tay một cái, vui mừng nhướng mày, Hoa Đào tốt, Hoa Đào tốt, sấn nhà ta Thúy Hoa, rất là xứng đôi nha. Vân Dung nghiêng đầu nhìn xem mèo con, hỏi, như thế nào? Nếu không ta cho ngươi cưới cái cô vợ trẻ, cái kia tiểu mẫu mèo nhìn cũng không tệ đấy. Tấu chương xong. Chương 709, sát kiếp đột kích chương 709, sát kiếp đột kích tại Vân Dung nụ cười kia ngâm ngâm hỏi thăm dưới ánh mắt, Hoa Đào mèo con lười nhác hai mắt nheo lại một chút xíu mở lớn, ánh mắt cực kỳ nhân tính hóa mang theo không thể tin ý vị nhìn xem nàng. Trên lưng Mao Nhi cũng đi theo một cây nổ. Phụ nhân che miệng yêu kiều cười, ở đằng kia trận tròn mắt nói lời bịa đặt, nhìn cái này tiểu đào hoa, vui vẻ đến Mao Nhi đều muốn bay. Vân Dung vốn là muốn lấy, những ngày này nàng có phần bị cái này mèo con chiếu cố, mà nàng có thể ném lấy hồi báo đơn giản liền mấy quả táo ngọt. Bây giờ có cái đưa tới cửa cô vợ nhỏ, từ nàng tới nói ra, thành mèo vẻ đẹp, nhất là báo đáp cũng không tệ. Chỉ là đối với mèo con các loại tập tính, Vân Dung chưa từng hiểu rõ, còn tưởng rằng nó nổ rợn cả lông, thật sự là như phụ nhân nói, là vui vẻ đến Mao Nhi đều muốn bay. Vân Dung đưa tay vuốt vuốt Hoa Đào đầu, hai cánh tay ôm eo của nó tử, muốn đưa nó từ trên thân ôm xuống tới. Meo hoa đảo tiếng kêu sao mà thê lương thương tâm gần chết, tứ chi móng đuốt gắt gao lay ôm lấy trên vai Vân Dung quần áo, tức giận đến râu ria đều run lên. Động tĩnh này, không biết, còn tưởng rằng ai trong phòng đầu trong sạch phụ nữ đàng hoàng tại bị ác nhân bức lương làm kỹ nữ đâu. Phụ nhân thấy vậy, đến, không coi trọng nhà nàng Thúy Hoa. Vân Dung cũng bị nó phản ứng lớn như vậy giật nảy mình, đành phải buông lỏng tay bên trong lực đạo, nhìn xem phụ nhân bất đắc dĩ nói ra, nhà ta hoa đảo còn nhỏ, sợ là còn không có muốn sớm như vậy thì vợ. Phụ nhân gượng cười hai tiếng, ôm lấy u hoán kêu to tiểu mẫu mèo, nhìn xem đã đem đầu mèo giấu vào trong vai Vân Dung hoa đảo, nàng một mặt tiếc nuối, không quan trọng, không quan trọng đấy. Từng nhà chia thảo dược phát xong, trở lại cây táo dưới, Vân Dung nhấc lên mèo con hậu kình, đưa nó trên dưới đánh giá hồi lâu, nói, nhìn không ra đến, ngươi vật nhỏ này ánh mắt vẫn rất cao, như thế tiêu chí đoan chính tiểu mẫu mèo đều không vừa ý, chẳng lẽ sớm có nàng dâu đang vì ngươi nhà cái kia mèo cái mà thủ thân như ngọc. Làm ở Mỹ qua một phen hoa đảo dưới mắt trở nên phá lệ yên tĩnh, thủy lam sắc con mắt sâu kín nhìn xem nàng, mắt sắc tự dưng khó lường. Không biết làm tại sao, Vân Dung đúng là bị cái này ánh mắt xinh xinh cho nhìn ra thêm vài phần trột dạ tới. Nàng lấy ra một viên táo, đút cho mèo con, "Tốt, đừng nóng giận, nếu như ngươi không thích, vậy liền không trêu chọc cái khác tiểu mẫu mèo chính là, hôm nay được, ta mới được một bình ít rượu, hoa đào ngươi có muốn hay không nếm thử?" Đá mắt mèo ra một phen, xinh không thể luyến. Hoa đào này nhũ danh mà gọi đến ngược lại là càng thuận miệng rồi. Thường ngày tại Bạch Đà Sơn, Vân Dung thích nhất trong lúc say đêm hạ mùa kiếm, nửa say nửa minh, nửa mê nửa tỉnh tâm cảnh trạng thái, dễ nhất làm cho hắn ngộ ra mới kiếm pháp. Chỉ là bây giờ tẩy tuyết kiếm có ra, xưa kia kiếm quyết rồi, dưới ánh trăng độc rót, khó tránh khỏi đã có mấy phần cô đơn tịch mịch. Tây lên tháng nằm, một người một mèo, một bình một rượu. Vân Dung tiểu lượng không tệ, vừa vặn bên cạnh con mèo kia mà lại là cực không trải qua rốt đấy, vùi đầu uống hai cái liền ngã trái ngã phải, mèo quả bóng nhỏ tựa như ôm cái đuôi liền từ nhỏ sườn đất bên trên lăn xuống dưới. Gặp mèo con cái kia vẻ say, Vân Dung bị chọc cho bật cười, cái này tiểu đào hoa ngược lại là cùng sư đệ đồng dạng, tiểu lượng quá xấu rối tinh rối mù, vừa quát say liền khắp nơi đánh lên lăn. Một bình rượu đủ cũng tất, Vân Dung ôm lấy lăn xa mèo con, nhét vào trong tay áo, liền rửa cây táo, yên tĩnh thật đi. Thuyền nhỏ núi sinh hoạt bình thường mà nhỏ khó, Vân Dung lại có thể khắp nơi ăn ra, tiêu giao không chỗ nào khổ. Trầm phẩm khói lửa nhân gian sắc, nhàn xem vạn sự tuế nguyện dài, lo khổ không nhiễm đôi lông mày, gối tinh hà nhập động, một đêm đến bình minh. Tính toán thời gian, còn có một nguyện chi lâu, Vân Dung thuyền nhỏ núi hối lỗi kỳ hạn đêm đầy. Vốn cho rằng thời gian liền nên một ngày như vậy ngày trôi qua, ai ngờ lại phát sinh biến cố. Trong thôn gần đây bỗng nhiên náo lên bệnh dịch, mặc dù mỗi ngày có mây cho hái thảo dược vị trị, nhưng lúc này dịch lên được cực hung, nàng chỗ hái linh dược căn vốn không phát hóa giải cái này sát hại tính mệnh bệnh dịch. Thuyền nhỏ vùng núi ở vào đồng lai, linh khí nồng đậm, với lại rời xa chiến tranh nơi ấn lẽ thường mà nói, chưa có phát sinh ôn thai họa bệnh dịch sự tình. Thần tiên không xem nhân gian khổ, thuyền nhỏ núi là phúc là cướp đều là từ tự nhiên chân lý. Cũng may trận này bệnh dịch cũng không lan tràn bao lâu, có du lịch mới nói người tới thuyền nhỏ núi các phương trong thôn xóm. Hắn mỗi ngày áp dụng sơ tuyển, lấy phù hóa thủy, nhuộm nhập bên hông một viên bảo trong bầu 3 ngày, tại lấy trong bầu nước suối uống vào, có thể giải này trận bệnh dịch. Một trận hợp lý cứu khổ cứu nạn, để tên này Vân Du bốn phương đạo nhân bị thuyền nhỏ núi một đám thôn dân coi là thần minh, ngày đêm cực kỳ tôn kính cung phụng. Ngay tại Vân Dung hối lôi kỳ hạn sắp tới lúc, tên này đạo nhân đi vào Vinh Gia thôn, vì thế ở giữa tên thôn phân phát nước suối hộ mệnh giải độc. Nho nhỏ một cái trong hồ lô, trong đó được lấy nước suối lại có thể cung cấp người cả thôn uống. Cửa thôn vị kia cùng Vân Dung quen thuộc phụ nhân mười phần sốt ruột lôi kéo Vân Dung liền muốn cùng nhau đi đòi hỏi cái kia cứu mạng linh tuyển. Vân Dung lại nói, ta cũng không cảm nhiễm bệnh dịch, làm gì nhiều lần nhất cử. Phụ nhân kia hảo tâm quên đủ, mặc dù Vân cô nương thân thể ngươi xương cường kiện, cũng không cảm nhiễm bệnh dịch, nhưng trong thôn bốn phía đều có tình hình bệnh dịch, ai ngờ ngày nào không lắm liền bị lây nhiễm, tiên nhân kia linh tuyển vô cùng lợi hại, ngươi chính là sớm uống, cũng không sợ cái này dịch bệnh độc hại không phải. Vân Dung bình tĩnh nhìn phụ nhân một chút, ánh mắt ngưng lại nói, từng đại thẩm ngươi cũng uống đạo nhân kia nước suối. Từng đại thẩm bất mãn vô Vân Dung một cái, cái gì đạo nhân kia, đó là Vàng Đại Tiên. Sao có thể như thế bất kính? Vàng Đại Tiên. Vân Dung nghe đây không phải là biết từ đâu tới tam giáo cựu lưu tên, nhíu chặt mày. Tại Từng đại thẩm ân cần lôi kéo dưới, Vân Dung vẫn là bị dẫn tới vị kia cứu khổ cứu nạn Vàng Đại Tiên chỗ kia. Từng đại thẩm trong miệng Vàng Đại Tiên là một cái hạt phát đồng nhan đạo nhân, người cũng như tên, mặc trên người một kiện màu vàng đất đạo sĩ phủ, người đeo ba thước kiếm gỗ đạo, trong tay chính dẫn theo một viên vàng một hồ lô, vì thôn dân phân phát giải dịch phủ suối. Lúc này trời sắp dần dần muộn, đạo nhân này đến Vinh Gia thôn đã có chút thời gian, xếp hàng lĩnh giải dịch phủ suối người đã không nhiều lắm. Từng đại thẩm mang theo Vân Dung lúc đến, vừa bận xếp tới các nàng. Họ Hoàng đạo nhân nhìn thấy Vân Dung, dẫn theo hồ lô tay bỗng nhiên dừng lại. Từng đại thẩm đội vàng cung kính cười nói, "Vàng đại tiên, đây là chúng ta thôn Vân cô nương, cực khổ ngài ban ân một bát nước suối chống cự dịch độc." Họ Hoàng đạo nhân cười cười, ánh mắt từ trên thân Vân Dung thu hồi, mang tới một chiếc cái chén không, nâng hồ lô đang muốn khuynh đảo, ai ngờ hồ lô khuynh đảo, lại không một nhỏ nước suối chảy ra. Cái này, Từng đại thẩm lập tức khẩn trương lên, như thế nào như thế lôi thời, vừa đến Vân cô nương cái này không có. Hoàng đạo người khoát tay áo, ra hiệu không cần thần trường, bất quá là linh phủ dùng hết rồi, cô nương nhưng nguyện theo ta trở về phòng đi lấy. Vân Dung cười nói, cô nam quả nữ, sợ là không ổn. Từng đại thẩm sốt rồi nói, cái gì cô nam quả nữ à, người ta Vàng Đại Tiên thế nhưng là người tu đạo, nào có chú ý nhiều như vậy. Hoàng đạo người gặp cự tuyệt, trên mặt cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bất mãn chi sắc, ngón tay nhìn như vô ý thức lục lọi hồ lô. Từng đại thẩm tràn đầy nếp nhăn cái cổ ở giữa lưu vạch ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra màu đen tê văn, nàng lại chưa từ phát giác. Trong mắt Vân Dung ý cười sâu hơn, nàng đưa tay sờ lên trên vai mèo con đầu, nói: "Từng đại thẩm nói rất đúng, còn xin vị đạo trưởng này dẫn đường đi." Từng đại thẩm một mặt cổ quái nhìn xem Vân Dung, chỉ cảm thấy thái độ của nàng cực kỳ kỳ quái. Rõ ràng là cầu tiên nhân linh dược đến cứu mạng, nàng cái này một bộ khí định thần nhàn mệnh lệnh giọng điệu như thế nào, cũng không sợ dẫn tới tiên nhân không vui. Cũng may vàng đại tiên cũng không tức giận so đo, chỉ là hướng hai người nhẹ gật đầu, liền quay người trở về phòng đi. Vân Dung ý đổ giật xuống trên bờ vai mèo, nhưng này mèo con lại so nơi này phạm nhân muốn mẫn cảm rất nhiều, móng vuốt gắt gao giữ chặt y phục của nàng, nửa ngày kéo không xuống. Tại từng đại thẩm dưới sự thúc giục, Vân Dung bất đắc dĩ, đành phải mang theo Hoa Đào cùng nhau vào phòng. Chân trước mới vừa vào phòng, một thân tiên phong đạo cốt, cao nhân diễn xuất hoàng đạo người đúng là bịch một tiếng té quỵ trên đất. Trên thân hắn mồ hôi rơi như mưa, run như run rẩy, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, run giọng nói: Tiểu. Tiểu nhân gặp qua bốn kiếm đại nhân. Vân Dung vào phòng, sắc mặt như thường, phối hợp mang tới một cái ghế ngồi xuống, liếc nhìn đạo sĩ kia, nhìn ngươi thuật trang phục sức, xác nhận Bắc Lục Quỳnh trên núi đi ra phụ tu, sư tổng tự nhiên phái, coi là tu tiên tam lưu thế gia. Lá gan ngược lại là rất lớn, cũng dám cả người vào Đồng Lai, tại thuyền nhỏ trong núi ném dịch độc hại phàm nhân, ngươi cảm thấy, nếu là nơi này náo động lên nhân mạng, sư môn của ngươi khả năng gánh chịu nổi tiên nhân giận dữ. Hoàng đạo sĩ nước mắt tung hành, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, nói: Tiểu nhân cử động lần này đúng là bất đắc dĩ a. Sư môn ta trên dưới hơn 300 người, đều là chết tại ma tông môn đồ chi thủ, chỉ còn lại một mình ta, bọn hắn tại trên thân ta gieo tế yêu chú, nếu ta không theo tâm ý của bọn hắn làm việc, chắc chắn sẽ chết không có chỗ trốn a. Nói xong, hắn tại trên mặt đất trùng điệp dập đầu một bài, sắc mặt dần dần bị tử vong ý hiếp làm cho dữ tợn đáng sợ, tiểu nhân thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, nếu không có ma tông người thu được bốn kiếm đại nhân tu vi bị phong lưu vong thuyền nhỏ núi tin tức, cũng sẽ không đổ ta cả nhà bằng vào ta làm dẫn, tới đây giết ngài. Dù sao chiếc kiếm cơ hội ngàn năm một thở, như đại nhân ngài ra núi này, trở lại Đồng Lai, ma tông đám kia dương nghiệt đang muốn giết ngài, sợ sẽ là muôn vàn khó khăn rồi. Hoàng đạo sĩ trong mắt có hận, nếu không có ngài chậm chạp khó mà thức tỉnh kiếm linh, liền sẽ không bị lưu đày tới cái địa phương quỷ quái này đến, dạng này sư môn ta trên dưới cũng sẽ không vì vậy mà vong. Hết thể có nhân tất có quả, phần này hậu quả xấu, chỉ có thể để đại nhân ngài đến gánh chịu, đừng trách tiểu nhân. Vân Dung nhíu mày, nàng đến Đồng Lai lấy kiếm linh sự tình, chính là Thiên Tỷ kiếm tông trọng yếu nhất đại sự, ngoại trừ tông chủ cùng sư đệ biết được việc này bên ngoài, liền chỉ có cái khác 12 vị các sư minh đệ biết được. Nàng bị phong tu vi, lưu vong thuyền nhỏ núi, càng là bí sự, ma tông người lại như thế nào biết được. Vân Dung cực không nguyện ý đem chân tướng hướng trong tông môn có phản đồ phương diện tiên nghĩ, sắc mặt nàng dần dần băng lãnh, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào ngươi nho nhỏ này cầu đạo thất phẩm tu vi thật sự có thể giết được ta. Hoàng đạo trong lòng người run lên, cái này đệ tứ kiếm bị phong lại linh mạch tu vi cùng phàm nhân không khác lại còn có thể một chút xem thấu tu vi của hắn. Hắn không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, e ngại nói, tiểu nhân tự biết lực lượng ngươi, đối mặt đường đường thiên tỷ đệ tứ kiếm, không dám tùy tiện rút kiếm mà chống đỡ. Ma tông người kia cho mệnh lệnh rất đơn giản, chỉ cần tiểu nhân đem thứ này mang vào thuyền nhỏ núi, tất nhiên là có thể lấy ngài tính mạng đấy. Nói vừa xong, đạo nhân chậm rãi nâng lên tấm kia sợ hãi kính sợ hận ý các loại tâm tình rất phức tạp xen lẫn mặt. Hắn xé mở hồ lô bên trên tầng một phong phủ, lập tức tản ra tinh khiết linh lực miệng bình, từng sợi âm trầm bị khí tràn ra ngoài, trong phòng nhiệt độ lập tức lộ ra cực hàn âm lãnh, để cho người ta dùng mình, lông tơ đứng lên. Màu đen mây đen quỷ khí lượn lờ mà ra, chốc lát, một cái màu đỏ máu trẻ con đứng ở đạo nhân trước mặt, nó toàn thân da thịt giống như bị nóng hổi dầu dội qua một thanh. Nó nhăn nhăn nhúng nhúng trên mặt ngũ quan mơ hồ, giống như là bị người dùng cùn khí đem mặt hung hăng đập nát qua, lỗ mũi bên ngoài lật, có thể thấy được cơ bắp, đã nhìn không thấy bờ môi, màu tím sậm thịt nháo hạ là một loạt trắng bệnh lành lạnh răng, khuôn mặt quả thực so lệ quỷ còn muốn đáng sợ. Vân Dung đồng tử co rút nhanh, nàng biết được cái này đồ vật là cái gì. Kết thù kết toán mà thành quỷ đồng bình thường là chưa sinh ra cũng đã tại trong cơ thể mẹ thành có thai hình trẻ con bị tàn nhẫn sẩy thai mà hóa thành oán linh thằng bé. Dạng này oán linh thằng bé khi còn sống gặp vứt bỏ, lệ khí cực sâu, lực sát thương cũng cực kỳ khủng bố. Nàng từng tại sư đệ tùy thân mà giấu quan tài nhỏ bên trong nhìn thấy một cái quỷ đồng, khí tức cùng nó tương tự, nhưng tâm tính lại là hoàn toàn khác biệt. Cái này một cái, hiển nhiên so với kia ngàn năm lệ quỷ còn muốn đáng sợ nguy hiểm. Vân Dung thậm chí không kịp suy nghĩ sâu xa, con quỷ kia đồng đã đạp trên mây đen càng lên, ngóc lên miệng to như chậu máu, ngập trời quỷ khí như một tấm lưới, vô hình trói buộc đi lên. Vân Dung đúng là bị ép tới mảy may khó mà động đậy. Trên lưng tẩy tuyết kiếm mặc dù bị phong vào trong vỏ, nhưng trời sinh cùng chủ nhân tâm ý tương thông, gặp được nguy hiểm cũng sẽ chủ động hộ chủ, chấn động một tiếng cũng không ra khỏi vỏ tẩy tuyết kiếm theo tiếng mà lên, cùng quỷ kia đồng tướng kích chạm vào nhau. Ai ngờ quỷ kia đồng đúng là hoàn toàn không sợ cái kia tiên gia đồ vật, đưa tay liền đi hung ác nắm tẩy tuyết kiếm. Vào tay phía dưới, giống như nắm chặt bàn ủi bình thường, trong tay nhất thời chuyển đến từ từ thanh vang. Mượn cái này quay người, Vân Dung lật nghiêng né qua quỷ đồng gặm cắn, chìm lên mặt mày nhìn xem tay cầm tẩy tuyết kiếm tiểu quỷ. Tẩy tuyết kiếm chính là cực phẩm tiên kiếm, chính là thiên sơn kiếm thạch biến thành, chính là hết thảy tà ma khắc tinh, âm bị đồ vật không thể cẩn thận, càng chớ nói tay không cầm kiếm. Cho dù là ngàn năm lệ quỷ, sợ cũng sẽ bị trực tiếp tan chỉ toàn đi một cánh tay. Cái này tiểu quỷ đúng là tiên nhân hậu duệ thai nhi, hơn nữa còn việc không phải là tiên nhân bình thường hậu duệ, nhìn bộ dáng này, nói chung vẫn là có được kiếm hồn thiên tỷ thập tam kiếm hậu duệ dòng dõi. Nếu không, chính là nó thủ đoạn thông thiên, cũng vô pháp triệt tiêu tẩy tuyết kiếm kiếm khí. Trong lòng Vân Dung chấn kinh ma tông thủ đoạn đồng thời, càng kinh hãi hơn thập tam trong kiếm lại có đồng môn đã sinh hạ dòng dõi, càng đáng sợ chính là còn bất lực bảo hộ, sinh sinh bị người huyết luyện thành thi. Thủ đoạn như thế, như vậy hành động, xem Thiên Tỷ Tông núi như không. Như coi là thật như thế, sau lưng này địch thủ, sao mà kinh khủng. Chỉ thấy tiểu quỷ kia há miệng muốn nuốt, Tẩy Tuyết kiếm rên rỉ đại rung động, đúng là khó chịu khống chế bị sinh sinh nuốt vào trong bụng. Vân Dung đầu lâu kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt đã mất đi cùng Tẩy Tuyết kiếm ở giữa liên hệ, nàng nâng trán lùi lại, đụng ngã lăn sau lưng bàn gỗ. Khinh thường, nàng chỉ nói cái kia họ Hoàng phủ tu không đủ gây sợ, đối mặt nhân loại cầu đạo cảnh tu sĩ, nàng cho dù linh mạch nhận hạn chế, tu vi bị phòng, cũng là có thủ đoạn tự vệ đẩy lùi quân địch. Nhưng chưa từng nghĩ, màn này sau người càng như thế gian trá giàu hạn. Bình thường quỷ vật tất nhiên là khó nhập đồng lai quản hạt truyền nhỏ núi, nhưng bọn hắn lại lợi dụng nhân loại tu sĩ thân thể, lấy linh hồn lô phong ấn tiểu quỷ kia khí tức tồn tại, đưa vào trong núi, lại lấy tính mạng. Xem tiểu quỷ kia khí tức, ma tông người sợ là không đủ để khống chế dạng này quỷ vật, như hắn không đoán sai, cái này phía sau nhất định là có ma tộc ở sau lưng bố cục. Chương 710, Minh Khắc chương 710, Minh Khắc lần này cục diện, nhất hoàn bộ nhất hoàn, thật sự là quá mức ngoài dự liệu, sợ là ngay cả tông chủ đều tính sai. Cái này tiểu quỷ năng lực, hiển nhiên là khắp nơi khắc chế nhằm vào nàng. Linh mạch bị phong nàng, tại dạng này quỷ vật trước mặt, căn bản không có chút nào sức đối kháng. Trong nháy mắt, tiểu quỷ kia thừa thắng xông lên, trong nháy mắt nhào tới trước mặt Vân Dung. Phệ nhân quỷ khí đủ để mất mạng, chỉ là bị ép hút vào mấy sợi âm đen ác độc quỷ khí, liền để trái tim giống như bị một cái vô hình bị chảo đột nhiên quắc gấp, đau đến nàng hô hấp siết chặt, ánh mắt đều tùy theo trở nên chặt khít mơ hồ, ý thức bất tỉnh chướng mê muội. Vân Dung mặc dù không có ý định ngồi chờ chết, nhưng lại phát hiện mình cũng vô lực sửa đổi dưới mắt cái này tuyệt vọng sự thật, nàng thậm chí ngay cả phản niệm hộ kiếm chú hủy đi Tẩy Tuyết kiếm kiếm hồn năng lực đều không có. Thế nhưng, trong phòng bên trong hai người một quỷ cũng không ý thức được, nơi này còn có một con mèo. Một cái mượt mà móng đuốt từ bên cạnh đưa ra ngoài, mang theo tầm mắt của nàng, ở đằng kia trắng nõn mềm mại đệm thịt bên trong, nô ra năm cái sắc bén lợi chảo. Chảo hở ra còn ôm lấy từ nàng vài áo ở giữa mang xuống tới tơ bạc đầu sợi, nhìn xem có chút buồn cười, có chút buồn cười. Cái kia ôm lấy đầu sợi ngắn nhỏ móng đuốt rơi vào trong tầm mắt nàng, bắt đầu trở nên thon dài mạnh mẽ, đốt ngón tay rõ ràng, lòng bàn tay ôn nhuận. Đầu vai hơi trầm xuống, cái tay kia xuyên qua sợi tóc của nàng, thay nàng đỡ được bát phương phong vũ, một thân sắc kiếp. Lại sau đó, Vân Dung mơ hồ ánh mắt cũng không còn cách nào thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Trong một mảnh hỗn loạn, nàng lờ mờ nghe thấy quỷ đồng thê lương tức giận chu lên, gương mặt tung tóe đến thổi phồng ấm áp chất lỏng, hơi ngọt tinh ý tán ở chóp mũi, nàng ý thức triệt để u ám, lâm vào hắc ám. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Vân Dung tỉnh lại lần nữa lúc, nàng đã không ở giữa đó trong nhà gỗ nhỏ, mà là nằm ở hơi ướt thổ nhưỡng ở giữa. Tới người chỗ là một mảnh đêm hồ, bị bóng đêm phản chiếu u lam mặt hồ nhàn nhạt lên bảy, ve âm thanh từng trận, khói lồng hàn thủy thắng. Vân Dung chống lên ngồi thẳng người, đầu lâu một trận cùn đau nhức một nước, nàng điều tức một lát, nhục thân nhũng nặng cảm giác tản mấy phần, mê mội ý thức cũng dần dần ngưng thực. Linh đài dần dần ổn, ý thức dần dần về, Vân Dung trước tiên muốn đi sờ vai trái của chính mình. Trên vai rông tuyết, hoa đào sớm đã không còn. Vân Dung hô hấp siết chặt, mi tâm không khỏi chậm rãi hở ra, không để ý thân thể suy yếu, đang muốn miễn cưỡng đứng dậy. Là ở tìm ta sao? Lúc này, một đạo giống như lãng phong thanh chỉ toàn tiếng nói tự thân bên cạnh truyền đến. Thanh âm kia, Vân Dung không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng đột nhiên quay người, phản ứng cực lớn, không thể tin nhìn xem cây đào dưới thiếu niên. Nguyên ảnh ánh chiều tà xuyên thấu qua kẽ cây đem lanh quang ảnh vẩy vào trên vạt áo hắn, gió thổi cây rung, ngoài lề rơi đầy người. Hắn anh tuấn đến kinh tâm động phách. Hắn đứng dưới tảng cây mỉm cười, nhìn xem Vân Dung, đột nhiên nâng tay phải lên làm vuốt mèo cào người hình, tiếng nói sạch sẽ meo một tiếng. Vân Dung thân thể hung hăng chấn động. Bách Lý An chậm rãi đi tới, tại trước mặt Vân Dung ngồi xổm người xuống, lại ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi, sư tỷ cái này lấy tên bản sự quả nhiên là có sai lầm tiêu chuẩn, hoa đào, nào có nam tử lấy như vậy tục khí danh tự. Vân Dung biểu lộ có chút trống không, dường như còn không có kịp phản ứng, sư đệ. Càng chết là, sư đệ của nàng lại là hoa đào. Vân Dung trong suốt ánh mắt chăm chú nhìn Bách Lý An, trên thân hắn liền chỉ mặc một kiện áo mỏng, còn chưa hoàn toàn hình người hóa. Hai cái lông xù lỗ tai còn đỡ tại trên đầu, sau lưng còn bung thong quen thuộc đôi mèo, đang tại trên mặt đất trượt đến đi vòng quanh. Cái kia màu lông, hiển nhiên chính là hoa đảo. Vân Dung thật vất vả bình phục cảm giác hôn mê lại trở nên mãnh liệt. Nàng xoa mi tâm, trong lòng đã là buồn cười vừa cảm động, sư đệ ngươi làm sao lại bộ dáng này đi vào thuyền nhỏ trong núi? Ta lại nửa điểm đều không nhìn ra. Nói xong liền đã không nhịn được muốn đi sờ trên đầu hắn lỗ tai. Hoa đảo mèo chính là sư đệ chính là hoa đảo mèo. Khó trách từ nhỏ đến lớn luôn luôn chó không thương mèo không yêu, nàng đỗng nhiên liền bị một cái nhỏ mèo hoang cho ỉ lại vào. Cả ngày lẫn đêm rắn nàng, biến đổi pháp cho nàng buôn bán ăn ngon. Ngươi gặp qua nhà ai mèo ăn tôm tép còn biết trước nướng chín xuống lần nữa miệng mà đấy. Tình cảm nguyên lai vẫn luôn là sư đệ của nàng. Trách không được say rượu đức hạnh đều là không có sai biệt. Bách Lý An cười ngăn chặn nàng lung tung động vào tay, hắn nhìn lấy nàng, nghiêm túc nói, sư tỷ, dưới mắt ta thế nhưng là có chín cái mệnh mèo con rồi, không sợ ngươi kiếm. Vân Dung sờ đầu hắn tay bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt nàng ý cười tan đi, mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ngươi có ý tứ gì? Bách Lý An nói, sư tỷ trước đừng có gấp, bản thể của ta chân thân không có ở đây cái này, dưới mắt ngươi thấy bất quá là ta một bộ thân ngoại hóa thân mà thôi, ta để bồng lai bí thuật, luyện ra cố này cựu mệnh miêu hóa thân, có thể trở thành của ngươi kiếm mới linh. Cựu mệnh miêu thuộc về yêu tộc, để mà minh luyện kiếm linh, lại thích hợp bất quá. Mà cựu mệnh miêu sớm đã ở nhân gian tuyệt tích, chỉ tồn tại ở sách ghi chép bên trong. Bách Lý An để sách ghi chép bên trong liên quan tới cựu mệnh miêu đủ loại tin tức, hiểu được nó thân yêu thể kết cấu, yêu hồn yêu mạch tại thể nội phân xu thế đi hướng. cuối cùng đang lợi dụng cải tiến trộm tháng hoán nhật thuật thôi diễn hư hóa ra một cái mới cửu mệnh miêu, lấy phân hồn nhập hư hóa thực, liền nuôi thành như thế một bộ chín mệnh thân ngoại hóa thân. Chỉ là cái này chín mệnh năng lực, chỉ là nhằm vào cái này hóa thân, đối với bản thể ngược lại là vô dụng. Nhưng Bách Lý An cũng không cảm thấy tiếc nuối. Vân Dung mặt mày lạnh dần, trên mặt cũng không gặp có thế nào vui vẻ, trở thành kiếm linh, trước phải bỏ mình mà vào khí thành linh, cho dù là thân ngoại hóa thân, nếu như ngươi nếu muốn trở thành kiếm của ta linh, vậy liền mang ý nghĩa muốn trước trải qua một trận tử vong, làm sao? Sư đệ ngươi là muốn ta tự tay giết ngươi hay sao? Ta cũng không sợ hãi cái chết. Bách Lý An nhẹ giọng nói ra, ta chỉ sợ ngươi gả cho ta về sau lại nhận ủy khuất. Cực nhẹ một câu, không mang theo bất luận cái gì trọng lượng, lại làm cho Vân Dung cảm thấy ngực phảng phất bị trọng kích dưới. Nhìn xem gần trong gang tấc thanh tuyển mặt mày, trong đầu nàng đúng là lần đầu lâm vào trống không mê mang, không tự giác cắn chặt cánh môi. Tại đây sâu xa đêm dài dưới, trước sau không người bên ven hồ, Vân Dung đúng là sinh ra một loại chính mình bỗng nhiên bị người cương triều đã đến tâm tình. Nhưng hắn là sư đệ, là bị nàng nhìn tận mắt từ thắng cơ nương nương trong bụng sinh ra, một chút nhìn xem trưởng thành sư đệ. Nàng đại hắn gần 60 tuổi, cái tuổi này tại thế gian đều đủ để khi hắn mãi mãi rồi. Cho dù trở thành thân, Vân Dung tại nội tâm chỗ sâu thủy chung là coi hắn như vạn bối chiếu cố đối lại đấy. Nhưng này một khắc, nàng chợt ở trên người hắn tìm được một tia phu quân cảm giác. Bất quá, trở thành phu quân của nàng, liền muốn cho nàng giết chết. Này làm sao nhìn cũng không giống như là bình thường giữa phu thê ở chung chi đạo. Vân Dung cao mày. Bách Lý An cười cười, nói, sư tỷ kỳ thật không cần khó xử, bây giờ dưới mắt cái này tình thế, ngươi chỉ cần vì ta minh khắc, ta chính là kiếm linh của ngươi rồi. Nói xong, hắn chậm rãi kéo xuống vạt áo, chỉ thấy cái kia màu đậm áo mỏng dưới, bị tiên huyết nhu đỏ mạng lớn, nơi ngực lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình xuyên thủng vết sẹo, bên trong chỉ còn lại có nửa viên yếu ớt khiêu động trái tim. Rốt cuộc, trên mặt hắn mạnh mẽ đánh chính là tinh thần một chút xíu đổi bại xuống dưới, đáy mắt chụp lên một lớp bụi sắc tử ý hắn nhưng vẫn từ cười, lần đầu hóa linh, thân này còn chưa trưởng thành, vẫn chỉ là ấu yêu hình thái, bây giờ ta lực lượng có hạn, tạm thời đấu không lại quỷ kia đồng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có sư tỷ thu ta, minh luyện kiếm linh, triệu hồi tẩy tuyết kiếm, mới có thể đánh bại quỷ đồng. Vân Dung nhìn xem bộ ngực hắn lúc trước đỏ tươi sâu thương, thân thể từng trận phát lạnh, nàng chợt nhớ tới cái gì, vô ý thức sờ lên gương mặt của mình. Gương mặt trơn bóng sạch sẽ, cũng không nhiễm đến nửa phần vết máu, xem ra tại nàng trong lúc hôn mê, liền bị hắn lau sạch sẽ. Sư tỷ, Bách Lý An nói khẽ, núi này phàm nhân tội gì, như tiểu quỷ kia không nhanh chóng để tội, người nơi này sợ là đều muốn chết tại nó quỷ khí thôn phệ phía dưới, bây giờ đây là biện pháp duy nhất. Vân Dung nghe vậy mi mắt khẽ run lên, cuối cùng không lại nói cái gì, nàng ánh mắt u triệt, ánh mắt sáng rực, chậm rãi nâng lên một cái tay. Bách Lý An lập tức hiểu ý, túi người khẽ hôn đầu ngón tay của nàng, giống như tại hoàn thành một loại nào đó thần thánh nghi thức. Nàng đầu ngón tay trong trẻo, tỏa ra giống như tinh mang trắng bạc quang huy. Ngẩng đầu, Vân Dung nhẹ giọng nói ra. Dừng hoang thanh đù, hoa đào bích hồ, gió thổi nàng ống tay áo, cổ tay ở giữa ẩn ẩn lộ ra một điểm cực trắng nhan sắc. Bách Lý An theo lời ngẩng đầu, lạnh lạnh đầu ngón tay trẻ rơi, giữa lông mày giống như bị mỏng tuyết bao trùm. Thiên địa quy tắc tại trong linh đài thoáng hiện, linh khế thành lập. Sau một khắc, Bách Lý An chỉ cảm thấy linh hải bên trong đống nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng sương mù hình thành kiếm thai, từ nơi sâu xa, kia kiếm thai tựa như cùng nơi xa không thể gặp tẩy tuyết kiếm phù hợp đại đạo chân lý, nhiều hơn một loại kỳ diệu không cách nào chặt đứt liên hệ. Vân ngủ tâm ý như nước thủy triều biển cuốn tới. Bách Lý An lại rõ ràng, hắn là tại trải qua lấy một trận tử vong, nhiệt độ cơ thể bị đêm giá gió hồ mang đi, hắn hai con ngươi dần dần vô thần. Theo Vân Dung ngón tay từ hắn mi tâm rời đi, hắn sinh ra một loại linh hồn phảng phất theo cái tay kia bị cùng nhau vẽ ra cách xuất thể, không thuộc về mình nữa. Hắn chậm rãi ngã xuống. Vân Dung động tác êm ái tiếp nhận hắn băng lãnh thành cho thân thể. Thật lâu, nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi đen nhánh hiện lên một điểm kiếm khí màu bạc. Quanh thân đêm tối bên trong, hồn hỏa như lưu sa hội tụ, trong cái thế giới này phân ra hắc bạch phân minh loại thứ ba tuyệt sắc. Vân Dung từ bờ hồ chậm rãi đứng dậy, trên mặt có chút phần gió, bị quanh thân trắng bạc hồn hỏa nâng lên váy áo, như mặt nước dần dần sinh bận sóng. Mực phát xanh tơ tại gió cùng giữa lưu hỏa tung bay không dứt, chợt có tơ sợi che đậy tiếng nước thu đồng tử. Núi xa sói tru lên, gió qua lá cây tiếng xào xạc thầm thầm tiếng nghẹn ngào, phảng phất trẻ con đứa bé thút thít. Trong bóng tối, một đôi đỏ tươi như máu con mắt thấp nằm rình mò mà đến, trong miệng nó chạy trộn lẫn kẹp lấy tiên huyết nước bọt. Sơ Vũ Trương nhìn xem bốn phương tám hướng, cuối cùng ánh mắt của nó rốt cuộc chăm chú khóa chặt tại trên thân Vân Dung. Nó trong bóng đêm đã mất đi tung hình, duy gặp xốp thổ nhưỡng ở giữa in nhàn nhạt dấu chân. Âm phong cấp 2, nhiễm sát khí. Vân Dung lập mà không động, hướng trên đỉnh đầu nguyệt quang đống nhiên mỏng manh, bị đen kịt như xương bị khí thốt vệ, như cái bóng quái vật vào đầu hướng nàng trương cắn, miệng đầy oán khí đủ để mục nát xương dung hồn. Quỷ tại sau lưng, kiếm cũng tại. Vân Dung một thân linh mạch bị phong, thân thể giống như là đắp lên một thanh nặng nề khóa, không cách nào điều động trong cơ thể mảy may linh lực. Nhưng khi nàng hoàn thành minh khắc cái kia một cái chớp mắt, nàng cùng mình kiếm linh dị thân đồng tâm. Kiếm linh liền giống như một thanh mới nung chìa khóa, đủ để mở ra tẩy tuyết kiếm kiếm phong. Mấy đạo trắng bạc kiếm lửa hiện hiện quanh thân, nàng vươn tay, chấm thấp quát, nằm lấy, chấn minh. Quanh thân giống như lân hỏa hơi yếu kiếm gấu lửa hùng nhiên nốt, vàng bạc đến cực điểm kiếm quang thắp sáng hồ dã. Vân Dung tay phải thăm dò vào quỷ tối tăm rậm rạp quỷ khí bên trong, nồng đậm quỷ khí bị kiếm quang phá tán, nàng nắm chặt tẩy tuyết kiếm chúa kiếm. Vậy trời nghiêng nghiêng chém ra một kiếm, kiếm lửa thiêu đốt không biết bao lâu, bờ hồ dưới cây bỗng nhiên vang lên một đạo kinh khủng xé rách âm thanh. Vân Dung quanh thân trắng bạc kiếm lửa ngân huy giống như gió rừng cắt ngừng rủ xuống. Thầy tuyết kiếm chẳng biết lúc nào ra khỏi vỏ, dạng dỡ mũi kiếm giống như ưu dạ bên trong bí mật tuyết, ngân sa kiếm quang lưu vẽ tại dưới kiếm của nàng, chậm rãi hóa thành một chỉ toàn thân tản ra hồn hỏa kia sáng bạch miêu, dựng thẳng đồng tử thủy lam, u như minh châu. Tiểu quỷ tàn phá thân thể trùng điệp quẳng xuống đất, toàn thân không thể động đậy, thân thể bị chém ra một cái to lớn lỗ hổng. Tẩy Tuyết kiếm vỏ kiếm chậm rãi theo nó thân thể lỗ hổng bên trong trượt xuống đi ra. Vân Dung nhặt lên vỏ kiếm của chính mình. Vỏ kiếm nhẹ sắn, suy yếu thở hơi cuối cùng tiểu quỷ bị ép hóa thành một đạo âm vụ, bị đặt vào trong vỏ kiếm, thiên địa quỷ khí tan tán, từ đó khôi phục thanh minh. Sàn sạt. Lúc này, trong bụi cỏ dại truyền đến nhỏ xíu động tĩnh. Vân Dung đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy là hôm đó tại cây táo hạ nhìn thấy đứa bé kia. Hắn há to miệng, bất khả tư nghị nhìn xem Vân Dung, trên mặt nơi nào còn có hôm đó khinh miệt khinh thường, trong mắt lóe ra sùng bái tiểu tinh tinh. "Tỷ tỷ, ngươi là tiên nữ sao?" Vân Dung thu kiếm ngồi xổm người xuống đi, ôm lấy trên đất nhỏ con, đặt ở trong ngực, cười như không cười nhìn xem thần tình kích động tiểu hài, "Không, ta chỉ là một cái lười bà nương." Nhớ tới đã từng nói hôn chướng lời nói, tiểu hài mặt cực nhanh đỏ lên. Đã thu phục được tiểu quỷ, quay trở lại Vinh Gia thôn về sau, tên kia họ Hoàng phụ sư đã đột tử đầu thôn rồi. Nửa đêm canh ba, cửa thôn lại là bu đầy người, từng nhà thôn dân hầu như đều bị kinh động đi ra. Từng đại thẩm sắc mặt trắng bệch, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, bên cạnh nàng mấy người vây quanh nàng không ngừng hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, không thể lý giải pháp thuật cao cường vàng đại tiên như thế nào cực kỳ sinh địa chết yểu ở nơi này. Lưu Vân do xoáy, kiếm thanh minh. Mọi người ở đây thấp phẩm lo âu, điệp điệp giao lưu thời khắc, một đạo kiếm quang bạch phá đêm dài, như lưu hình mũi tên kiếm khí hào hào dáng lâm đến cửa thôn. Đứng dưới tàng cây, cả vườn hoa quế bị gió thổi đến loạn vũ, hương hoa thấm vào ruột gan. Vân Dung ngự kiếm mà xuống, quần áo quyện gió, lạnh bụi bồng bềnh, tóc xanh man múa, ngọc tư thế thời tiết độ kinh động như gặp thiên nhân, ngự kiếm xuôi nam tư thế cực yêu nhã, lãnh nguyệt đêm lạnh hạ thoáng như trích tiên. Ồn nào không ngừng cửa thôn đột nhiên yên tĩnh trở lại, từng đại thẩm đầu lông mày đều chấn, hung hăng vào mắt, cho là mình nhìn lầm rồi. Đây là người kia cả ngày không có việc gì, không phải ngồi xổm ở tây tường nhìn lão đại gia gặm hạt dưa chơi cờ tướng chính là nằm trên tảng cây ăn táo mà Vân cô nương sao? Làm sao nhìn so vàng đại tiên còn muốn giống đại tiên? Vân Dung đưa trong tay đầu dẫn theo tiểu hài nhi hướng trong lòng nương thân của hắn quăng ra, giống như không hay biết cảm giác đám người rung động ánh mắt, cất bước vào thôn, ánh mắt yên tĩnh đánh giá chết thảm trên mặt đất họ Hoàng tu sĩ. Cổ của hắn bị triệt để cắn đứt, giữ tận vết thương trắng bệnh, toàn thân tinh huyết đều bị hút khô rồi, xem ra là tiểu quỷ kia hạ thủ. Vân Dung than nhẹ một tiếng, kéo qua đầu thôn phiêu đãng vài bạn, khoác đắp lên trên người hắn, nhặt tiếng nói, tất cả giải tán đi. Chương 711, sư đệ, cho ta thay đổi chương 711, sư đệ, cho ta thay đổi ngày bình thường cùng Vân Dung quan hệ tốt nhất từng đại nương chân tay luôn cuống đứng dậy, do dự hồi lâu, nói lắp lấy thanh âm nói, mây cô. Mây đại tiên, ngày hôm nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì vâng, vàng đại tiên thế nào cái nói không liền không có. Mây đại tiên, đây là cái gì quỷ xưng hô? Vân Dung nhíu mày lại, cảm giác mình trong nháy mắt trở nên lại tục khí lại vẻ người lớn rồi. Đang muốn cùng mọi người nói rõ cái này vàng đại tiên thân phận cùng ý đồ đến, Bách Lý An lại mở miệng trước, yên nhận hướng đám người giải thích một phen. Nói là vàng đại tiên nhập thuyền nhỏ núi mục đích là vì trừ yêu đỡ nói, giải quyết phía tây đỉnh núi một cái trở thành tinh quái yêu lang. Nhưng chưa từng nghĩ gặp gỡ trong thôn dịch bệnh, phân tâm thần, nhất thời không điều tra lúc này mới chết bởi miệng sói phía dưới. Từng đại nương lúc này mới phát hiện, Vân Dung lần này dạ du ra ngoài, rõ ràng còn mang về dạng này một cái tuấn tú lang quân, nhìn cái kia mặt mày ngày thường hồn nhiên cùng bọn hắn những tục nhân này khác biệt, dáng dấp quả nhiên là nhận người hiếm có, bề ngoài ngày thường ôn nhu cực kỳ, nói chuyện cũng dễ nghe. Liên dư quang như vậy thoáng nhìn, trong thôn hơn phân nửa cô nương con mắt đều nhìn hắn nhìn đến nhấc không nổi mắt, chỗ nào còn nhớ được khủng hoảng sợ hãi. Tại dạng này một phen giải thích xuống, các thôn dân nhất thời cực kỳ bi ai và phần, cảm khái không thôi, tràn đầy kính nể cảm kích thu thập họ Hoàng tu sĩ thi thể, dẫn đi chuẩn bị kỹ càng sinh an táng. Sư đệ đây là lo lắng người nơi này biết được cái kia họ Hoàng chân từ khuôn mặt, sẽ cảm thấy trái tim băng giá sợ hãi, cho nên cố ý trấn an, trong lòng bọn họ cố ý thành lập ra một cái vĩ đại vô tư tiên nhân hình tượng. Vân Dung nghiêng đầu hỏi. Bách Lý An nói, thuyền nhỏ núi rời xa tứ hải liệt quốc, chư quốc thiên hạ, nơi này dân phong thuần phát, là một cái khó được tịnh thổ nơi, những người ở nơi này tâm chỉ có tất vông, mặc dù không lớn lại đủ để chứa nổi một cái hoàn chỉnh nhà, cần gì phải để bọn hắn biết được 16,5 cm người đáy lòng dưới vực sâu quỷ đâu. Tiên tính nghe xong hắn về sau, Vân Dung lúc này mới phát hiện, sư đệ của nàng chính xuất thần mà nhìn xem trong thôn trang đen đuốc, ở đằng kia cũ bẩn bụi đất trên đường nhỏ, tối tăm mở mịt dưới ánh đèn, phụ thân nắm lao vàng một châu, trên vai khiêng một người mặc giày có cơ bản chân trẻ con hài đồng, thê tử an vị tại châu trên lưng, ánh mắt mềm mại mà nhìn xem trượng phu hài tử một lớn một nhỏ bóng lưng. Rất bình thường hình tượng, lại tự nhiên buộc vòng quanh người nhà ôn nhu một mặt. Hắn cứ như vậy lặng lặng yên nhìn xem, giống như là ngọc thạch sạch sẽ trong mắt chưa ngậm cực kỳ hâm mộ hướng tới cảm xúc, ánh mắt rất tiến tĩnh, phảng phất nhìn lại một cái khác không thuộc về mình thế giới. Phản phất chính là bởi vì hắn chưa nhìn thấy qua thế giới như vậy, cho nên chuyện đương nhiên tiếp nạp trước mắt một màn này lạ lẫm ôn nhu cảm giác. Không có dấu hiệu nào đấy, Vân Dung tiếng lòng bị hung hăng động đến một cái, cuộc đời đầu một lần chưa nghĩ đến kiếm sự tình, đột nhiên sinh ra một loại muốn cho hắn một phòng hai người ba bữa cơm bốn mùa, tinh thần đại hải, nhã tục cùng chung sinh hoạt xúc động. Sư đệ, Bách Lý An ánh mắt từ cái kia phiến đèn đuốc nhân gian sắc bên trong kéo ra ngoài, nhìn về phía Vân Dung. Cái kia xúc động suy nghĩ giống cỏ dại tựa như từ trong đầu Vân Dung sinh đi ra, một câu đúng là không chút nghĩ ngợi thốt ra, có rảnh rỗi, chúng ta cùng một chỗ sinh đứa bé à? Vội vàng không kịp chuẩn bị, ngoài ý liệu một câu, để Bách Lý An biểu lộ rõ ràng trống không một cái chớp mắt. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, Vân Dung đã chạy xa. Quay người chạy mất thời điểm, Bách Lý An thấy được nàng lỗ thai là đỏ. Tinh không tràn qua sân dã, đêm nay ánh trăng ôn nhu, cảnh cũng ôn nhu, ánh trăng như nước cho sơn giá phủ thêm tầng một trong suốt lụa mỏng. Ở chỗ này có sương mù có đèn, cũng có người về. Cửa thôn hẻm nhỏ, lá rụng tụ còn tán, hàn nha rừng khôi phục mát, mấy nhà đèn đuốc lặng yên mà tắt. Vân Dung chẳng biết lúc nào đi mà quay lại, ngưng mắt, dựng thẳng lên lông mày, nhìn xem ngồi xổm ở tường đất dưới đầu đang tại cho cái kia thúy hoa mèo cho ăn tiểu ngư làm tôm nhỏ làm bách lý ăn, đột nhiên tâm tình trở nên thập phần bi diệu. Ngày bình thường những cái này tiểu ngư làm tôm nhỏ làm không đều là ném đút cho nàng ăn sao? Làm sao cái vừa nghiêng đầu công phu, liền đút vào cái khác tiểu mẫu mèo trong bụng đi. Meo meo trong chén rõ ràng có rất nhiều tiểu ngư làm, thúy hoa lại muốn ăn thân thủ của hắn đút tới đấy. Sau khi ăn xong, còn thân hơn mật dùng gương mặt cọ lấy bách lý ăn mu bàn tay, cọ đến thư thái còn không thỏa mãn, rõ ràng còn vượt qua tròn vo lông xù cái bụng cầu sở. Trước đó vài ngày còn nhìn xem mi thanh ngục tú, bàn tịnh đầu như ý tiểu mỹ nhân giờ phút này đúng là như thế khuôn mặt đáng ghét, hèn mọn đến cực điểm. Bách Lý An năm ngón tay thon dài sờ lấy mèo con cái bụng, một bãi bồi khói lửa tan vào trong con ngươi, không nói ra được ôn nhu cẩn thận. Vân Dung tâm cảnh hơi nổi sóng, nàng đôi mắt trầm xuống. Trong ngày thường chính là cảm thấy tự mình phu quân tái giá nạp thiếp cũng sẽ không quá so đo nàng, giờ phút này thế mà thật sự rất muốn cùng hắn so đo những cái này tiểu ngư làm chuyện. Nàng trầm mặt, đi qua, cùng Bách Lý An sóng vai ngồi xuống, ôm tẩy tuyết kiếm, da dựng thẳng lên lông mày nhỏ thần sắc cùng bình thường cơ bản không nhiều lắm biến hóa. Vân Dung muốn hỏi hắn vì sao không tới tìm chính mình, nhưng lời nói đang muốn mở miệng, đột nhiên phát giác điểm này cũng không muốn chính mình thường ngày bên trong tác phong. Trầm mặc một lát, nàng dùng bả vai đụng Bách Lý An cánh tay, giả ý đi sờ thúy hoa cái bụng, kỳ thực là đem Bách Lý An sờ mèo cái tay kia cho gần mở. Nàng ra vẻ vô ý mà hỏi thăm, con mèo này mà làm sao như thế yêu dáng ngươi? Ở trong Bạch Đà Sơn, chớ nói mèo mèo chó chó rồi, chính là trong núi nhất là sợ người thỏ rừng đều yêu dính nhà nàng sư đệ, nhưng Vân Dung chưa hề lắm miệng hiếu kỳ hỏi qua một câu. Bách Lý An nhìn xem nàng sờ mèo không lưu loát động tác, cười nói, vừa mới tiến thuyền nhỏ núi thời điểm, mèo này mà cho trong thôn chó hoang khi dễ, cắn bị thương chân, ta giúp nó một lần, ai ngờ liền nhớ kỹ ta. Vân Dung trong lòng biết hắn vừa mới tiến thuyền nhỏ núi thời điểm cũng là một con mèo, nàng không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi biến thành bộ dáng này nó vậy mà đều nhận ra được. Thúy Hoa bị nàng mò được cực không thoải mái, chân sau không khách khí đạp ra cổ tay của nàng, ngay cả lăn mang phủi đất ở dưới tay Bách Lý An đầu nhưng sức lực nũng nịu. Bách Lý An không trải qua mải, lại lấy một khối tiểu ngư làm đút cho Thúy Hoa, cạnh môi hắn mang cười nhìn xem Vân Dung, sư tỷ. Vân Dung bị hắn nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, thế nào? Hắn ung dung nói ra, ngay cả một con mèo mà đều nhận rõ sợ ta, nhưng sư tỷ lại nhận biết không được, cái này thì cũng thôi đi, sư tỷ thật là lớn lòng dạ, lại muốn cho tự mình tướng công lấy tiểu lão bà, cùng cái kia từng đại thẩm làm lên bà mối hồng nương đến, thật đúng là hăng hái, cản đều ngăn không được. Nói xong, hắn cũng là dùng cánh tay của mình đụng Vân Dung bà bay, lần này, hắn không hô sư tỷ rồi, thanh âm mang theo cốt thì thảo đơn kiện mùi vị, nương tử, là thật không biết vợ ta là ai, lại là thật không biết ta là đang vì ai thủ thân như ngọc sao. Bách Lý An động tác rất nhẹ, Vân Dung lại quấn bách đến bị hắn đâm đến ngã cái giám đôn. Nàng lại chật vật vừa thẹn buồn bực, ai biết được sư đệ ngươi lại biến thành mèo con tới tìm ta. Vân Dung vỗ tới y phục trên người nhiễm cho bụi, lại hỏi, sư đệ, bụng của ngươi có đói bụng không? Nàng làm hết sức bao ở ánh mắt của mình không nhìn tới cái kia mèo ít trong chén thúy hoa tiểu ngư làm. Bách Lý An ấy mắt ngậm ý cười, hắn từ trong ngực mang tới một bao mỡ bỏ giấy, bên trong bao lấy cạo xương cốt lột xác cá khô tôm nhỏ, đưa đến trong tay nàng vẫn là nóng đấy. Vân Dung bưng lấy ấm áp đồ ăn, mặt cũng dần dần đi theo nóng lên. Hai người một mèo, cứ như vậy ngồi xổm ở cửa thôn tường đất dưới, gió đêm lạnh rùng, vòng quanh lá khô bụi đất đầy trời tung bay, từ màn đêm đen kịt bên trong bay tới mở nhạt đèn đuốc hạ. Ban đêm xào xạc gió lạnh hơn phân nửa bị Bách Lý An thân thể ngăn cản đi, chính ngụm nhỏ ăn tiểu ngư làm Vân Dung liếc qua thúy hoa bát cơm, nàng khẽ môi có chút cong lên, đáy mắt bỗng nhiên hiện ra mấy không thể gặp ý cười. Tiểu mẫu mèo trong chén tôm cá nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy, bị người trước đó lột tốt xác xương. Đang lúc ăn đi xác tôm thịt Vân Dung kịp phản ứng. Nàng khi nào trở nên như thế nhàm chán, lại cùng một con mèo con so sánh lên sức lực. Nàng không khỏi vì mình ngây thơ hành vi cảm thấy có chút buồn cười, đem hết rồi giấy dầu cẩn thận nắn nót gấp thành một khối nhỏ, bỏ vào trong cửa tay áo, sau đó kéo kéo Bách Lý An dây thắt lưng, nói, sư đệ, đồng lai trộm tháng hoán nhật thuật, ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Bách Lý An kinh ngạc nhìn xem nàng. Đều nói thuật hữu chuyên công, Vân Dung là bách gia trong tiên môn nổi danh kiếm tu, lệ đến đối với kiếm pháp cảm thấy hứng thú, làm sao lại đông nhiên muốn học tập âm dương huyền thuật rồi? Chỉ là đối với cái này các loại tự yêu cầu, Bách Lý An tất nhiên là đáp ứng. Khoảng cách thuyền nhỏ núi hối lôi kỳ hạn còn có 3 ngày. Tuy nói tiểu quỷ kia đã bị thu phục vào trong vỏ, rốt cuộc là không nổi sóng gió đến, mà dù sao bị như thế bán khí nặng nề quét sạch qua thôn trang trùng pin là sẽ lưu lại một chút khó mà nhổ ô uế tà khí. Mượn cái này 3 ngày kỳ hạn, Vân Dung liền lưu luyến tại các vợ con ngõ hẻm trong, phân phát Bách Lý An trong đêm vẽ xong chỉ toàn phù cho những thôn dân này bách tính hộ thân. Đầu một ngày, Bách Lý An còn theo nàng cùng nhau từng nhà đưa phù, chỉ là không đến nửa ngày, Vân Dung liền phát hiện những thôn dân này nhiệt tình thật sự là để cho người ta khó mà chống đỡ. Đại đa số lấy đều giống như hiến vật quý tựa như nhau nhau đem trong nhà mình nuôi mèo con cho nàng nhìn, hỏi nàng trước đó vài ngày nuôi dưỡng ở bên người cái kia tuấn mèo con đi nơi nào, muốn hay không cùng các nàng nhà khuê nữ đụng cái một cặp. Việc này quái liền quái tại đêm đó ngộ nhập rừng hoang đứa bé kia, nhìn thấy dưới ánh trăng kiếm linh cựu bệnh miêu hình thái, tiểu hai tử giấu không được chuyện, trở về liền đem chuyện này cùng trong thôn tiểu đồng bọn nói. Thế là, mây đại tiên bên người nuôi con mèo kia mà kỳ thật cũng là một cái ghê bớm linh miêu chuyện này lập tức trong thôn đầu truyền ra. Lại thêm trước đó vài ngày từng đại thẩm muốn cùng Mây Đại Tiên mèo con mở thần, thân phận cao quý chính là Mây Đại Tiên cũng không ghét bỏ Thúy Hoa là một cái phổ thông mèo nhà, nếu không có cái kia linh miêu không vừa ý, nói không chừng cái này việc hôn nhân liền thành. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đạo lý tất cả mọi người hiểu. Tiên nhân nuôi linh miêu tất nhiên là so hoàng đế Lao Nhi còn muốn tôn quý, nếu là trong nhà con mèo nhỏ có thể trèo lên tầng này từ thân gia quan hệ, vậy các nàng thân phận tự nhiên cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên, cũng là có phúc phận tiên duyên người a phàm nhân sủng tiên, là tuyên cổ bất biến đạo lý. Vân Dung đối với mấy cái này thôn dân hai người, bất luận là tướng mạo vẫn là khí chất đều thật sự là quá mức cao không thể chạm, chính là trong thôn trẻ tuổi nóng tính tiểu hòa tử cũng tuyệt đối không dám đem chủ ý đánh vào trên người nàng. Không phải sao, tập trung tinh thần liền bắt đầu đánh lên nàng nuôi mèo con chủ ý cả một ngày xuống tới, trong tay Vân Dung linh phủ không đưa ra ngoài bao nhiêu, lấy lại tới cửa đổ cưới ngược lại là thu được tay đều mềm nhũn. Trở lại cây táo dưới, Vân Dung khó được bản khởi một trương rất là mặt nghiêm túc, nhìn xem trên mặt đất sắp xếp thành núi nhỏ thịt cá, thịt khô, hun đầu heo, trứng gà hoa quả tươi, hun ruột thịt rừng. Cái này đồ cưới, quả nhiên là một nhà so một nhà phong phú. Lần này tốt, sư đệ của nàng bị một đám Thúy Hoa theo dõi. Bách Lý An ngồi xổm ở núi nhỏ một bên, dùng ngón tay chọc chọc cái kia hun tốt đầu heo, nói ra, sư tỷ, cái này đầu heo thịt cắt miếng chám tương ăn rất ngon đấy, chúng ta bữa tối liền ăn cái này à. Vân Dung gặp hắn cái kia không tim không phổi bộ dáng, vụ trộm nghiến nghiến răng, nói, những vật này ngươi một kiện cũng không cho động, ngày mai ngươi dẫn ta đi Vinh Gia thôn đi một vòng, ta xem ai còn dám tặng đồ tới. Bách Lý An không hiểu ra sao, không rõ nàng lời này đến tột cùng là có ý tứ gì. Ngày kế tiếp, sáng sớm tập tục thức tỉnh đại địa. Bách Lý An dựa vào cái này cây táo ngủ một đêm tỉnh lại, hắn nhìn lấy tựa ở bên người hắn tiểu Hắc Miêu, trầm mặc không nói gì. Thật lâu, hắn nâng chán nói, sư tỷ, nhanh đừng làm rộn. Thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ cương triều. Tựa ở cạnh chân hắn nho nhỏ một đống tiểu Hắc Miêu cùng hoa đào hình thể không kém bao nhiêu, đầu tròn tròn não, chỉ là hoa đào lông mèo phát chủ yếu là trắng, chán phía sau lưng mọc lên vài vòng nhàn nhạt đen. Mà nàng hóa thành mèo chẳng biết tại sao, vừa vặn cùng hắn tương phản, toàn thân đen nhánh, chán phía sau lưng mọc lên vài vòng nhàn nhạt bạch miêu. Tẩy Tuyết Kiếm không biết thu đi đâu, tạm thời không nhìn thấy. Sư tỷ hình cầu trên nó hai con mèo lỗ hai nhẹ nhàng khẽ động, đen lúng liếng mắt đen sâu kín nhìn xem Bách Lý An, mèo nói tiếng người, sư đệ, ngươi cũng cho ta thay đổi. Bách Lý An cố nén xuất thủ nhấc lên nàng phần gáy ra mà xúc động, thực sự không thể minh bạch, đi ra ngoài một chuyến về sau, từ trước trầm ổn thành thục sư tỷ làm sao lại bỗng nhiên trở nên như thế. Ngây thơ, đường đường tiên tỷ kiếm tông thiếu chủ cùng thiếu chủ phu nhân cùng một chỗ biến thành mèo con, đi phàm nhân trong thôn trang tản bộ. Thấy thế nào đều có điểm ngu xuẩn. Bách Lý An lông mày nhíu lên, kiên định không thay đổi nói, sư tỷ, ta không thay đổi. Sau nửa canh giờ, Vinh Gia thôn. Hoa, tào ra cái kia thím ngươi xem, đây không phải là Mây Đại Tiên nuôi mèo con sao? Đúng vậy a. Mèo kia mà làm sao còn đeo một cái nhỏ mèo đen? Có người ngạc nhiên kêu thành tiếng. Tại mặt sông hoán áo cô nương nhìn xem trong bụi hoa bạch miêu trở đi mèo đen ở đằng kia nhào bơm bơm chơi, hai con mèo mà ngoại trừ màu lông ngược lại dài bên ngoài, hình thể bộ dáng đúng là giống như lúc. Trong ngay mắt, người trong thôn đều vây quanh, điên cuồng rủi mắt, khó mà tin nổi nói, Mây Đại Tiên nuôi cái kia bạch miêu mà gọi hoa đảo, ta hiểu được đấy. Hắn xưa nay không cùng cái khác tiểu mẫu mèo thân cận, làm sao hôm nay con dạng này một cái nhỏ mèo đen đi ra tàn bộ. Tương đại thẩm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khó trách trướng mắt nhà ta Thúy Hoa, tình cảm hoa đảo là sớm có cô vợ trẻ rồi, chính là chỗ này ánh mắt kém một chút, đen giống như than, con mắt cái mũi miệng đều cho cái kia mao nhi giấu cùng một chỗ đi, nhìn thấy sợ hãi người cực kỳ. Một lòng đem chính mình mèo khuê nữ giới thiệu đi ra đại nương các đại thẩm thấy cảnh này trái tim tan nát rồi. Công sư tỷ ra vẻ thiên chân vô tà ở đằng kia nhào bướm bướm chơi Bách Lý An lòng tham mệt mỏi, hắn nói nhỏ, sư tỷ, chúng ta còn muốn dạy vò tới khi nào đi? Ghé vào hắn bi thương tiểu Hắc Miêu vẫy vẫy đuôi, hai con mèo mà cái đuôi ngày thường cực kỳ tương tự, giống như là nhỏ hoán gấu cái đuôi, màu lông phân bố đến độ là một vòng đấy. Tốt tốt, bay nhảy đủ ngươi liền nhảy xuống rừng cây nhỏ bên kia, chúng ta biến trở lại tốt. Vân Dung mục đích đã đạt tới, không muốn lại bị đám người giống khỉ con vây xem, trên mặt cũng là thiêu đến lợi hại. Còn chưa chờ Bách Lý An bắt đầu hướng rừng cây nhỏ bên kia giấu đi, chân trời một đạo kiếm cầu vồng trở xuống. Mặc đỏ thâm kiếm trang nữ tử từ trên trời giáng xuống, nữ tử kia sau lưng gánh vác lấy ngân lam linh kiếm, là một cái trọc tức hoa thần lưu nữ kiếm tiên. Nữ kiếm tiên khí chất bất phàm, bộ dáng lại là ngày thường cực kỳ phổ thông, thường thường không có gì lạ mặt cũng không bất luận cái gì chỗ xuất sắc, nhưng nàng chỉ là đứng ở nơi đó, có nước ôn nhuận rực rỡ, lộ ra nhã nhiên linh khí. Tại các thôn dân một trận xôn xao tiếng kinh hô bên trong, đám người đang muốn cùng nhau quỳ xuống nên bái tiên nhân. Chương 712, mèo là của nàng chương 712, mèo là của nàng hai kiếm Việt nữ phất tay áo vung gió, nhu hỏa gió nâng lên mọi người cũng chưa để bọn hắn chân chính quỳ xuống. Sáng sớm ôn nhu ánh nắng chiếu vào nàng trang nghiêm túc mục kiếm tông trên giáo phục lại có vẻ mười phần ôn nhuận, thanh âm của nàng rất êm tai, như gió phật trúc trùng, rất khó làm cho lòng người sinh đối với tiên nhân vốn có lòng kính sợ. Mạo muội tới chơi, chư vị không cần câu nệ, xin hỏi các vị nơi đây thôn gần đây đến nay nhưng có qua từ bên ngoài đến nữ tử? Còn ghé nào vào trong bụi hoa hai con mèo thân thể bị đông cứng tựa như không núc đích, hai cặp con mắt trợn trừng lên ấy, sau đó nhanh chóng hướng đối phương ngáy mắt, quyết không thể để Việt nữ sư tỷ biết bọn hắn làm bực này từ chuyện ngu xuẩn. Đặt thành trung nhận thức hai vợ chồng, co lại thành hai cái mèo nắm, móng vuốt toàn bộ giấu đi, ý đồ mượn nhờ rậm rạp bụi hoa che lại chính mình. Các thôn dân nghe xong lời này, liền biết được cái này tiên tử định thời gian tới tìm Mây Đại Tiên đấy. Tương đại thẩm nói, ngài nói đến thế nhưng là Vân Dung Mây Đại Tiên, nàng gần đây đến nay vẫn luôn tại chúng ta Vinh Gia thôn phụ cận. Việt nữ hầu như tìm khắp cả toàn bộ thuyền nhỏ Sơn Đô không thể đủ tìm tới Vân Dung sư muội, tuy nói tại tiên nhân dưới chân vốn không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng một phen tìm kiếm xuống tới thủy chung không có kết quả, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút nóng nảy, nàng hỏi vội, có thể hay không mời đại nương vì ta dẫn đường? Tương đại nương lắc đầu nói, mây đại tiên cả ngày xuất ủy nhập thần đấy, cho tới bây giờ đều là nàng tới gặp chúng ta nào có bản sự tìm được nàng, bất quá tiên nhân chớ có sốt ruột, mây đại tiên nuôi mèo con ở nơi này, ngài nếu là có thông linh bản lĩnh, ngược lại là có thể cho con mèo này mà mang ngài đi tìm mây đại tiên. Việt nữ kinh ngạc không thôi. Vân Dung sư muội, thế mà nuôi mèo? Nàng dưỡng kiếm còn tạm được, như thế nào đột nhiên sinh như thế hào hứng đi nuôi mèo? Theo ngón tay phương hướng, Việt nữ nhìn xem một đen một trắng hai cái nắm ở cùng một chỗ, đen ở trên đầu, trắng tại hạ đầu, rất giống là ăn tết nổ thành xuyên cho tiểu hài tử ăn xong hỉ viên thuốc. Bị Việt nữ ánh mắt vừa giao nhau, cái kia hai con mèo mà ánh mắt trong nháy mắt trột dạ rời. Việt nữ hỏi, cái này hai con mèo mà đều là nàng nuôi? Tương đại thẩm ngữ khí chua chua, sao có thể à? Cái kia ngày thường tuấn một chút bạch miêu gọi hoa đào, nó mới là mây đại tiên nuôi mèo con. Một cái khác là hắn mèo cô vợ trẻ, hôm nay cô ý đưa đến trước mặt chúng ta khoe con đấy. Việt nữ bị cái kia hai con mèo mà cho xinh xinh chọc cười, nàng đi qua đánh giá hoa đảo. Đúng là cựu mệnh miêu linh. Khó trách, cũng là khó trách những phàm nhân này nói sư muội nuôi mèo. Thế này sao lại là mèo, rõ ràng là một thanh kiếm nhỏ linh. Kiếm linh cưới vợ, thật là có ý tứ. Nàng đem hoa đảo ôm lấy, ngón tay nhẹ nhàng lật ra hắn ngạch tâm lông tóc, quả thật nhìn thấy lông tóc phía dưới cất giấu ngân nguyệt kiếm ấn. Không sai, đích thật là Vân Dung sư muội tân thu kiếm linh. Trong lòng Việt nữ thở dài một hơi. Tuy nói vẫn là còn nhỏ trạng thái tiểu kiếm linh, nhưng chính mệnh sớm đã tại lục giới bên trong gãy mất huyết mạch truyền thừa, nếu bàn về tương lai, sợ là so với kia phượng chỉ trong đảo yêu vương còn muốn có giá trị. Thật không nghĩ tới, Vân Dung sư muội truyền nhỏ núi một nhóm, vậy mà nhân họa đắc phúc nhặt được bảo. Như thế đến nay, ngược lại cũng không sợ tông chủ trách cứ, lại càng không dùng lo lắng tông chủ phế bỏ nàng thiếu chủ phu nhân thân phận. Vừa nghĩ tới tông chủ lại có ý tác hợp nàng cùng thiếu chủ, trong lòng biệt nữ chính là một trận phát lạnh. Cũng may đây hết thảy đều đi qua rồi. Tiểu kiếm linh, ngươi là gọi hoa đào sao? Ta là ngươi chủ nhân sư tỷ. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp chủ nhân của ngươi sao? Bách Lý An bị nàng thật chặt ôm vào trong ngực, cùng Vân Dung một trái một phải chen tại cùng một chỗ, hai con mèo mặt mười phần đồng bộ lộ ra sinh không thể luyến biểu lộ. Cuối cùng, Đường Đường Thiên Tỷ đệ tứ kiếm cùng Thiên Tỷ kiếm tông thiếu chủ vừa nhấc tay lôi kéo tay biến thành mèo con đi đùa thôn dân việc ngốc cuối cùng vẫn là không thể lừa gạt qua biệt nữ. Độ mây tiên chu, lái về phía Thiên Tỷ. Bách Lý An thở phạc mà ghé vào đầu thuyền trên hàng rào mặc cho gió lạnh rớt mặt, kiếm bảo luận vũ. Vân Dung đứng ở bên người của hắn, nhìn xem Đông Phương Khải Minh, ngày bình thường xưa nay trong trẻo ánh mắt giờ phút này phảng phất đều giống như chết hết. Tuy nói Việt nữ đáp ứng không đem việc này nói cho người thứ tư biết được, nhưng hai người như cũ quên không được Việt nữ hứa hẹn bảo thủ bí mật lúc cái kia không bị khống chế nhếch miệng lên dùng sức nén cười thần sắc. Ai? Bách Lý An thở dài một hơi, chúng ta lần này xem như sẽ đem trôi đã rơi vào Việt nữ sư tỷ trong tay đầu, ngày sau gặp nàng, chúng ta cũng đều phải thả tôn trọng một chút. Vân Dung nuốt nuốt mi tâm, đau đầu, nhị sư tỷ tính tình rất tốt, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Thiên điệu minh ngông, mây bay lượn lờ ở giữa, phản chiếu toàn bộ tiên chu mờ mịt. Bách Lý An quay đầu nhìn một chút không có một hai đầu thuyền bong thuyền, ánh mắt bỗng nhiên khẽ động, lại lần nữa biến thành mèo con hoa đảo bộ dáng, nhảy vào trong lòng Vân Dung. Hắn bỗng nhiên bất thình lình hỏi, sư tỷ lúc trước cho ta lấy tên gọi hoa đảo, có phải hay không bởi vì sư tỷ trên thân cũng có đóa hoa đảo? Thiên chu ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, gió cực lớn. Trong ngực mèo con nho nhỏ một cái, Vân Dung lo lắng hắn bị gió quét đi rồi, hai tay thu nạp ôm hắn gấp trong ngực. Nàng bộ dạng phục tùng nhìn xem hắn, biết được hắn là để ý chỉ trên thân nàng khối kia bớt, không khỏi cười nói, ngay cả chính ta không biết vì sao muốn cho ngươi lấy cái này tục khí danh tự, ngươi lại đã biết. Với lại ngươi đây là làm là cái gì, nhàn cho cười cho người ta thấy còn chưa đủ hả? Tranh thủ thời gian cho ta biến trở lại. Tốt. Bách Lý An cuộn tại trong ngực của nàng, ngoài miệng nên được ngược lại là chịu khó, nhưng thân thể lại là một điểm động tác đều không có. Vân Dung nheo mắt lại, đưa tay làm bộ muốn đi nổ mèo con sợi dâu, ngươi đây là đang lừa gạt ai đây? Bách Lý An ngẩng đầu lên cười khẽ ánh mắt sạch sẽ, chân thành lại nghiêm túc. Đối đầu mèo con thủy lam sắc con mắt, Vân Dung nô ra đi ngón tay bỗng nhiên run lên, lại sợ hãi cuộn tròn trở về, nàng nghiêng đi mặt đi, cái cổ bên thai đóa đều đỏ. Rõ ràng đã qua đã vài ngày, nhưng hết lần này tới lần khác hắn một tiếng này tốt bảo nàng nghe hiểu. Hắn ở đâu là tại đáp ứng nàng hẳn là biến trở về đi, rõ ràng là tại trả lời chắc chắn nàng đêm đó cho ra ý nguyện. Nàng nói, sư đệ, chúng ta cùng một chỗ sinh đứa bé đi. Hắn đáp, tốt. Thời gian qua đi dòng dã ba ngày trả lời chắc chắn, lại không một chút nào để cho người cảm thấy đã chậm. Chính là cái này không một chút nào trễ trả lời, đồng nhiên để Vân Dung minh bạch, nàng cả đời này sợ là xong. Nàng gặp chúng sinh đều không ý, mà không biết chúng sinh bên trong cái kia hắn cuối cùng đã trở thành nàng an ổn trong năm tháng phức tạp, không để cho nàng lại tâm tâm niệm niệm si tại trên núi tuyết, kiếm trong tay. Vân Dung chưa hề nghĩ tới, một ngày kia sẽ có một người như vậy, sẽ để cho nàng muốn cùng thứ nhất lên thượng lưu non sông xuyên xuân hạ thu đông, nhìn hết thế gian có hay không, tiểu hái đánh cá mà sống. Muốn cùng hắn, nếm khắp nhân gian hỉ nhạc, làm một lần thế tục vợ chồng. Chí giả không vào bể tình, gặp hắn, nàng nhưng không làm chí giả. Kỳ thật sư tỷ không cần tranh với Thúy Hoa ca ăn. Bách Lý An tại trong ngực nàng ngẩng đầu lên, cách quần áo nhẹ nhàng liếm láp lấy nàng dưới vai trước ngực hoa đảo. Bởi vì sư tỷ sẽ chỉ nuôi một con mèo, mèo là của ngươi, ta cũng là của ngươi. Cho nên lần tiếp theo, bất luận ta biến thành loại nào bộ dáng, ai cho đều không cho lại nhận ta không ra ngoài. Nhàn nhạt một lời nói đến cực trịnh trọng, vi diệu xưng hô chuyển biến, theo thầy tỷ đến A cho, mang theo vài phần khó tố triền miên, tuy không phải lời tâm tình nhưng giống như là lời tâm tình. Chậm rãi, chưa hề có được qua nổi bật tình cảm nữ tử cũng đỏ mặt, như uống rượu, trong mắt đã có sáng rực ánh sáng. Gió thu tàn mát, thuyền đặt thế giới bên kia núi. Trên trời tháng, trong lục mèo, trên vai gió, trải qua nhiều năm đông tuyết không biết lạnh mấy quý. Ôn nhu tháng cùng dạ hội để cho người dần dần mất thanh tỉnh, cho tới tại đây tàn hồng biến cuối xuân thời tiết bên trong, Vân Dung dần dần quên đi chính mình đến tuột cùng là năm nào gì tịch, mất mèo, gãy kiếm, làm mất đi hắn. Nhìn thấy mà giật mình quá khứ, làm cho người rõ ràng một trận khổ cướp. Nàng nhớ kỹ là cái kia một trận thiên vân chiến di nhớ, ma hà khôi phục cùng nhân gian tứ hải các nơi, cuốn lên vô biên ma kiếp bể dụng. Hai sông táng tâm thiết hạ hà lạc ván cờ, thiên tỷ kiếm thứ ba đánh chết ở thiên vân chi hải, thi thể không được đầy đủ, tận vì mục nát thiếu điêu ăn. Thiên tỷ 12 kiếm thiết vây giết kế sách, lại không biết vì sao, bị ma tộc sớm biết được tin tức, vây giết táng tâm không thành, phản bị cuốn tại thiên vân phủ sơn, bên trên khó nhận trời, không tiếp đại địa. Táng tâm điều khiển khống huyết ma lưu vong tinh huyết mê mang, hóa thành 100.000 hoang hỏa thiêu núi, 12 kiếm gây 12. Chỉ có tẩy tuyết kiếm kiếm linh ngạc thủ, lấy điều khiển 3.000 vần kiếm chấn phủ sơn, chống đỡ tăng nguyện hoang hỏa kiếp đốt mà không gãy, kiếm linh chín mệnh vẫn tám mệnh, sau từ nàng tự tay chết kiếm, mới bảo đảm kiếm linh bất diệt, nên đón biệt quân, đại phá thiên vân. Thiên tỷ kiếm tông đến tận đây chiến dịch, nguyên khí đại thường, tuổi trẻ thiếu chủ kế vị kiếm tông tông chủ, Triệu Thiên Sơn, lấy kiếm thạch, tái tạo thập tam kiếm. Thập tam kiếm có 12, kiếm linh câu diện, cung phụng ở trên trời trên núi kiếm hồn càng tại, tái tạo ra hoàn chỉnh thập tam kiếm cũng không khó khăn. Chỉ có thứ tư tẩy tuyết kiếm, kiếm đã tan đoạn, kiếm linh còn tại, kiếm linh không theo cũ kiếm đồng uy, kiếm mới khó thành. Kiếm chủ vũ trụ mệnh bốn kiếm Vân Dung, vì trở thành liền đại nghĩa, làm nàng tự mình tìm về chiến dịch bên trong lưu lạc kiếm linh mang về sơn môn đầu nhập tội kiếm chỉ vượt qua linh thân, không được sai sót. Đối với cái này, Vân Dung phá lệ kiên trì, kháng mệnh không tuân theo, nàng cuối cùng thoát tông bảo, cởi xuống tăng kiếm, lấy về núi cửa mà rời núi cửa. Đó là nàng lần thứ nhất bỏ qua của mình kiếm. Đãi nàng một giấc tỉnh dậy, đã là mấy ngàn năm biển cả, phù thế phương hoa, trong tay áo mây khói, lại quay đầu khó tìm trăng sáng thanh phong chi tâm. Cuối cùng sơn hà biến ảo, độc thân độc ảnh, nhìn hết tầm mắt non sông chết hồng trần, khó gặp người cũ. Ngươi còn muốn ngẩn người tới khi nào đi? Một tiếng nóng nảy quát chói tai đã cắt đứt nàng triền miên lâu hồi ức. Đột nhiên, ngũ quan tận bể, mộng tỉnh giao thoa. Nhập bên dưới con mắt, đỏ tươi mắt, tái nhợt môi, tựa như một trương nhân gian quỷ khuôn mặt, gần trong căng thớt. Bên cạnh thân là Vân Dung quen thuộc tiếng gào, bởi vì hai người quần áo được hởi, đêm lạnh cây hoa đào sao ở giữa, khắp nơi có thể thấy được xuân sắc phong cảnh. Thân là thiên tỷ đệ tứ kiếm Vân Dung bởi vì hai người này phong tình xuân mạo khó mà cẩn thận, nhưng cũng không thể gặp tâm ma đỉnh lấy giống như mình mặt cùng thân thể tại đây màn trời chiếu đất bên trong làm sảng làm bậy. Trần tại ban đêm dưới da thịt bị gió tập băng lãnh lạnh, Vân Dung nhìn người trước mắt, đôi mắt chậm rãi tràn sợi đi ra cảm xúc, không phải xa cách từ lâu gặp lại vui sướng, mà là không thể danh trạng bi ai. Khó gặp người cũ, khó gặp người cũ. Nhưng cuối cùng không phải làm cho hắn đã tìm được chưa? Qua cây mạc hoa, đặc biến sơn hà, cuối cùng muốn cùng người gặp nhau đấy, gặp nhau đến đó cái làm cho hắn đi đến thời gian cuối cùng cũng muốn tướng người già người a sư đệ, ta không có thất ước. Hoa rơi tuôn rơi, ngón tay xuyên qua mỏng như mây khói sương mù sắc, nhẹ nhàng dính rơi vào tuyết cánh tay dần dần quan hệ bất chính cánh hoa dọc theo da thịt nhu hòa trượt xuống, lọt vào nàng xương quai xanh bên trong. Vân Dung nâng lên thiếu niên nóng ướt gương mặt, nghiêng thân ngẩng đầu, hôn môi của hắn. Nữ tử hôn, nhàn nhạt lạnh lạnh, sạch sẽ tựa như mùa đông trận đầu sơ tuyết. Trong suốt chất lỏng từ nàng đôi mắt lăn xuống vì châu, như vẽ mặt mày bị nước mắt nhiễm ẩm ướt càng lộ ra sâu xa, trời xa xa, vạn vật đều tĩnh. Cho đến đem hắn đôi môi tái nhợt ngậm vào đỏ tươi ướt át, hiện ra 10 phần khỏe mạnh nhan sắc, nàng vẫn không vừa lòng, đảo khách thành chủ, tay trái ôm chặt Bách Lý An cổ. Tay phải đi vẽ ra thắt lưng của hắn, nàng nhu hòa lại triền miên đoạt lấy trong miệng hắn không khí, thanh âm thư câm, ngón tay cọ lấy eo của hắn, ta không có thất ước, ngươi nói ngươi bất luận biến thành loại nào bộ dáng, đều muốn ta nhận ra ngươi, ta làm được. Nhưng lần này lại đổi lại hắn, không biết nàng, nhưng nàng không trách hắn, răng môi bực sâu, mặt mày ở giữa, hắn có thể ở chỗ này, làm cho hắn năm qua năm ưa thích, là đủ rồi. Tiểu Hắc Miêu tìm được nàng mèo trắng, là đủ rồi. Nàng không còn làm hắn lười bán nữa rồi. Một thế này, đổi nàng đến con hắn. Ở đằng kia thâm trầm hoàng hôn trong đêm trường, nàng tới làm hắn vĩnh hằng trong bóng tối vì sao kia. Bách Lý An nghe không hiểu, nhưng vẫn cũng bị nàng làm cho thất thần, trong nhãn tình của hắn tung lửa cháy, chiếu đến nàng, vô ý thức nhẹ gật đầu, tựa như đáp lại. Một đôi bị ý nụ bật dị độc thiêu đến đỏ tươi mắt khó mà tìm tới từng đã là nửa điểm bản sắc, vốn nên xu thế càng điên cuồng Bách Lý An chẳng biết tại sao, đột nhiên trở nên ôn nhu. Hắn đưa nàng bị gió thổi đến lạnh buốt thân thể nửa ôm lên, mi tâm dựng lên vết đỏ trở nên đen kịt, ẩn ẩn lộ ra mấy phần nhập ma sư tướng, khảm nạm ở trước ngực viên kia tiên nhân nước mắt trong bóng chiều tỏa ra doanh doanh ánh sáng. Hắn đem đầu tựa ở trên vai của nàng, chấm thấp đều, a cho. Bị khóa ở lồng kén bên trong a nhiêu bàn tay hầu như tại kinh cức một đằng bên trên mài đến máu me đồng địa, giống như là đang nằm mơ đồng dạng, ánh mắt không có linh hồn, trống trơn, băng liệt móng tay chưa phát giác. Nàng thanh âm thăm thẳm, mang một ít bàng hoàng, hắn vì sao muốn ngay tại lúc này học nhập đều? Hắn vì sao? Dừng lại. Các ngươi dừng lại cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Áo bào đen trong lòng Vân Dung kỳ quái cực kỳ, thầm nghĩ ma quân vua của người phu đều nhanh cho người ta ngủ rõ ràng còn đang xoắn suýt nhập đều. Đây là bị kích thích điên rồi sao? Vân Dung nhắm mắt lại, cũng không để ý tới A Nhiêu thanh âm mặc cho hắn nóng hổi ngón tay mơn trớn eo của nàng. Trên thân nàng quần áo được hởi, đen đỏ kiếm váy lỏng lỏng lẻo lẻo từ đầu vai trượt xuống dưới rơi, tinh điêu tế chắc vai con cùng eo phát họa ra linh lung duyên dáng đường con hình dáng, Tô Miêu vòng ngọc lăng loạn treo ở đầu cành, vắng vẻ gió lạnh thổi qua, phát ra suối trong róc rách trên đá gió mát thanh âm. Bóng cây ở giữa bóng đêm bỗng nhiên trở nên mông lung, khi thì nơi xa chuyển đến vài tiếng giống như quái vật gầm nhẹ bất an gào thét. Áo bào đen vân dung lốc trệ thật lâu, trên mặt không ngừng dãy rủa, nhìn trước mắt hoạt sắc sinh hương một màn, tuy có tâm ngăn cản, nhưng nắm thật chặt nắm đấm về sau, vẫn là rũa ra một đạo không gian kết giới, cản tuyệt ngoại giới không gian. Nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, mặt mày xanh lét, dẫn theo kiếm liền chuẩn bị đi lên đồng đánh Nguyên Ương. Trong lúc nhất thời, phẫn nộ thế mà làm cho hắn quên đi trước kia không lâu bị tiểu thi ma chi phối sợ hãi. Áo bào đen vân dung đi vào phía sau Bách Lý An, giơ lên trong tay kiếm, chưa rút kiếm ra khỏi vỏ, nhấc lên một trận lệ phong, nặng nề mà hướng phía đầu của hắn gõ xuống dưới. Xem bộ dáng là dự định gõ tỉnh cái này tinh trùng lên nao ra hỏa. Ầm. Bách Lý An bị đánh đến đầu trùng điệp một thấp, trong mắt lệ sắc lập tức tản mắt ra, hắn trở tay chế trụ áo bào đen vân dung lại lần nữa giơ kiếm chuẩn bị gõ tới kiếm, chậm rãi xoay người lại. Đang bị dưới thân vân dung dùng ngón tay ôm lấy đai lưng rốt cuộc bị giải khai. Nguyên bản lộ ra một đoạn nhỏ tái nhợt kình gầy hẹp eo hạ lộ ra một mảng lớn, giữa bụng bị miệng rắn qua vết thương không chảy máu nữa phím hồng, mà là giống như bị băng phong kết tinh lộ ra u lam, đúng vậy cùng những cái kia linh hóa ỷ nủ bật trạng thái tương tự. Chương 713, nhìn quân thành kiếm tâm chương 713, nhìn quân thành kiếm tâm nhưng giờ phút này áo bào đen vân dung cũng không chú ý tới trên thân hắn cái kia quỷ dị thương thế, toàn bộ ánh mắt theo thỉnh thịch tản ra hoa rơi mà dần dần trở nên ngây dại ra. Vân Dung xưa nay giữ mình trong sạch, nàng không phải là không có thất tình lục dụng, chỉ là đối với mình tình cảm nàng có vượt qua thường nhân thu phóng tự nhiên năng lực. Nàng biết Phong Nguyệt mà không liên quan Phong Nguyệt, tuy biết hiểu ở nhân gian có nam nữ hoang ái cái kia một việc sự tình, nhưng nam nhi thân thể nàng thật thật vẫn là cuộc đời lần đầu gặp. Lần này trùng kích để Vân Dung đầu góc trống rỗng. Còn chưa chờ nàng có phản ứng, an nàng một cái được đau Bách Lý An trở nên lệ giận lên, nắm đẩy tuyết kiếm dùng sức kéo một cái. Cho dù mất đi tính mạng cũng không có khả năng quang kiếm Vân Dung tự nhiên cũng là nắm thật chặt của mình kiếm, thân thể tùy theo bị cố lực đạo kia trùng điệp lôi kéo tốn té xuống. Té xuống tư thế cùng góc độ quả thực không hề tốt đẹp gì, nàng cả người té nhào vào trên thân Bách Lý An. Cách quần áo đều có thể cảm nhận được trên thân hắn nóng hởi nhiệt độ cơ thể. Bốn kiếm Vân Dung con mắt thốt nhiên trợ to, giống như là một cái chúng tên mai con, nàng hai tay trống, tâm loạn như ma, dùng sức đẩy hắn ra. Hoàng đến cho nên ngay cả kiếm đều không để ý tới, xưa nay trầm ổn không sợ nàng đúng là khó được như cái tiểu cô nương tựa như thất kinh, chật vật lui ra phía sau mấy bước, hai tay bưng bít lấy ngực chậm rãi ngồi xổm người xuống thân thể, mặt như nhỏ máu. Nguyên bản được bộ yên xuống tới cảm xúc, bị nàng như thế nửa đường bày rối, xem như triệt để rối loạn tính tình. Bách Lý An một lần nữa đè xuống thân thể, một cái tay cầm thật chặt Vân Dung tỉ mỉ mắt cá chân, đưa nàng hướng trong ngực một vùng. Vân Dung trong lòng biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ngón tay khẩn trương cuộn lên, quần áo trên người đã bị hắn kéo tới tầng tầng lớp lớp chút bỏ, chồng chất tại dưới người nàng, tựa như ban đêm thịnh phóng hắc liên đỏ nhụy. Cầm thật chặt mà dừng không ngừng run rẩy tay phải, đột nhiên bị một cái thon dài mạnh mẽ tay chống ra. Hắn chống ra nàng tay run rẩy chỉ, mười ngón quấn quít nắm vào, ép tại gương mặt một bên. Vân Dung phảng phất đã nhận được một loại nào đó an ủi yên tĩnh, vừa trầm tĩnh lại thân thể, sau một khắc liền phảng phất bị hắn khép tại dưới bàn tay chậm rãi xoa nắn thành ngày xuân suối sông. Chưa bao giờ có thể hiện để Vân Dung hô hấp có chút căng lên, nàng cắn thật chặt răng, mồ hôi đem mặt mày phản chiếu dị thường đen kịt, chụp lấy bàn tay hắn đốt ngón tay bóp gần như trắng bệnh. A Nhiêu không nói gì mà u sâm mà nhìn xem hai người, tuôn rơi mà rơi hoa đảo phảng phất tại im lặng cười nhạo nàng không biết lượng sức. Kiếp trước thiếu nợ, kiếp này quả nhiên vẫn là bảo nàng gấp bội đòi hỏi trở về. Vận mệnh trêu người, nếu không có nàng tự cho là thông minh lấy khổ nhục kế để đổi tâm hắn mềm, như thế nào trói buộc lồng giam, trơ mắt nhìn hai người bọn họ ở trước mặt nàng đền bù năm đó động phòng chi dạng. Rõ ràng một thế này, nàng đã hao hết tâm tư, nhưng thủy chung cũng còn chưa xong hoàn chỉnh làm đất từng chiếm được hắn một lần. Linh Phi Yên thì cũng thôi đi, bây giờ cho nên ngay cả nàng nhất căm hận chính là cái người kia đều muốn cưới đến trên đầu của nàng đi dương ngoài sao? A Nhiêu cảm thấy mình bộ này thân thể máu thịt, bên trong ẩn chứa xương cốt đều đang hận đến phát run, hận đến phát đau. Khí tức của hắn đưa nàng chăm chú bao lại, khiến người vô cùng an tâm, phản phất bị kéo vào một cái mê loạn thế giới. Ở bên sớm đã ngốc trệ ngốc rơi áo bào đen Vân Dung đem một màn này thấy rõ ràng, cả người đều là hỗn loạn đấy, mặc dù hết sức rõ ràng giờ khắc này ở vì tiểu thi ma giải độc người không phải nàng, nhưng cái kia mặt giống nhau như lúc thân thể, nằm ở dưới người hắn người phảng phất liền thành nàng, không khác chút nào. Cái kia tiểu thi ma nhìn xem gầy gò yếu ớt nhã nhặn, cởi quần áo ra không ngờ như thế chặt chẽ mạnh mẽ eo cơ đường cong. Áo bào đen Vân Dung càng xem tâm cảnh liền càng là loạn, hết lần này tới lần khác lại không rời mắt nổi. Mặc dù cách xa nhau mấy mét, nhưng nàng luôn cảm thấy bị vớt ve gặm cắn người kia chính là nàng. Rõ ràng chỉ là tâm ma, dứt bỏ ra ngoài thân thể, liền lại không liên quan, tại sao lại sinh ra cổ quái như vậy đáng sợ suy nghĩ tới. Vân Dung mí mắt mệt mỏi nâng lên, nhìn liền lộ ra miếng cưỡng, nhẹ nhàng ghé mắt, liền nhìn mình thủy chung bị hắn mười ngón đan sen cầm thật chặt tay phải, một khắc cũng chưa từng buông ra. Con ngươi lập tức nổi lên mềm mại tình ý, nàng chợt nổi lên chịu bến thân mật chi tâm, chậm rãi giơ tay lên, muốn đi hôn môi mu bàn tay của hắn. Đồng nhiên, nắm thật chặt nàng tay phải bàn tay kia đống nhiên run lên, thân thể của hắn cũng chậm chậm trở nên cứng ngắc căng cứng. Vân Dung cong lên khỏe môi lập tức nhiễm lên một sợi sầu khổ đau thương, nàng đem nâng tay lên lại từ từ đem thả xuống, cẩn thận từng ly từng tí nấp kỹ trong mắt tình ý thanh âm của nàng tựa như bọc tầng mở gió, nhàn nhạt, không chút biến sắc, ngươi đã tỉnh. Tỉnh, tự nhiên là thanh tỉnh tỉnh. Bách Lý An ở trên người nàng rằng co nửa ngày, toàn bộ đầu óc hỗn loạn tê tê, hắn mặc dù không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, Bách Lý An trong lúc nhất thời hắn gật đầu cũng không phải lắc đầu cũng không phải, đành phải chậm rãi chống lên thân thể lại tính toán sau. Trên mặt Vân Dung nhanh chóng khắc bên trên một vòng đỏ ửng, Bạch Lý An không còn dám động, hỗn loạn suy nghĩ nhanh chóng chuyển, nắm thân thể nàng tay ngược lại là trước vương lòng ra. Hắn lặng im thật lâu, không biết từ đó lời nói. Lúng túng như vậy tình cảnh, ngược lại là nàng trước tỉnh táo mở miệng, ngươi vừa vặn rất tốt chút ít. Bạch Lý An a, một tiếng. Vân Dung gặp hắn một mặt mơ hồ hỗn loạn, hiển nhiên còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời lại không nắm chắc được hắn là không hoàn toàn giải độc, đành phải đưa tay đẩy hắn lên một chút, tinh tế đánh giá hắn giữa bụng vết thương. Bích sắc linh thể trạng thái ngược lại là phai nhạt, tuy nhiên lại chưa hoàn toàn biến mất. Bạch Lý An đang muốn kéo qua một bên giải giáp điệu ý áo choàng tại trên người nàng, dư quang bên trong lại nghiêng mắt nhìn gặp A Nhiêu vô cùng u oán ôm hận ánh mắt, thật không thể thử mọc răng đến cắn Vân Dung chết. Mà đổi thành một bên Vân Dung cũng đang vì mình xoa ngực thuật khí, đầy mắt tích tụ bộ dáng. Rõ ràng còn có những người khác. Hắn lập tức ngũ lôi banh đỉnh bình thường, huyết sắc một chút xíu mà từ cổ từ dâng lên đỏ, loạn xạ tranh thủ thời gian kéo qua hai kiện y phục choàng tại trên thân Vân Dung, một miệng không do nói, ngươi, các ngươi như thế nào ở đây? A Nhiêu hận đến hầu như đều muốn đem lồng gỗ cho cào nát, ở đằng kia âm hiểm u cười, một mặt bệnh trạng bặm mẻo. Áo bào đen Vân Dung sắc mặt xanh đen, nói, ngươi chúng ám toán của Inubus, nàng cứu được ngươi, nói trở lại, các ngươi hai cái đến cùng lúc nào mới có thể tách ra? Bạch Lý An nhất thời đau đầu khó nhịn, khi đó ngươi cũng rời đi, vì sao còn muốn trở về? Vân Dung lặng lặng yên nhìn xem hắn, đống mở miệng, ta cũng không chú ý việc này. Kinh ngạc đến ngây người người đáng sợ phát biểu, Bạch Lý An ngốc ở, lẩm bẩm nói, trên đời nào có nữ tử không nghi ngờ loại sự tình này đấy. Vân Dung khẽ rũ mắt xuống tiệp, che lại trong mắt đủ loại cảm xúc, lại ngẩng đầu lúc, nàng cười nhạt một tiếng, nói, ta há lại cô gái tầm thường, ta là thiên tỷ đệ tứ kiếm Vân Dung, tâm nếu không động, gió lại làm sao, ta đường đời này, chỉ có si kiếm. Về phần nhi nữ tình trường Hồng Trần Phong Nguyệt ta mà nói đều không qua là thoảng qua như mây khói, ta đã quyết ý lấy thân tỷ kiếm, đời này không gả. Bộ này trong sạch thân thể tự nhiên không có cô gái tầm thường thấy như vậy trọng yếu. Ta chỉ biết một thù trả một thù, nếu không có vì cứu ta, ngươi sẽ không vì ý nu bật làm hại, ngươi ta có mấy lần ân cứu mạng, ngươi gặp nạn, ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Bạch Lý An ha to miệng, muốn nói chuyện, nhưng lại bị nàng nghiêm túc đánh gãy, ngươi không cần cảm thấy khó xử, ta đây làm cũng không chỉ là vì cứu ngươi tính mạng, Vân Dung đời này tu hành kiếm đạo, kiếm tâm thông minh không thể có chút nào không hoàn mỹ. Nếu ta vứt bỏ ân không báo, chắc chắn sẽ thương tiếc chúng thân, tâm cảnh vững nức, tại kiếm chi nhất đạo lại khó có nửa phần tiến, ta làm như vậy cũng là vì chính mình, cho nên ngươi không cần cảm thấy tự trách. Nghe nàng có lý có cứ, nói đến rõ ràng, nhưng một đầu khác áo bào đen Vân Dung lại càng nghe càng không thích hợp. Lần này ngôn luận cũng là 10 phần phù hợp tác phong làm việc của nàng, thoải mái không bị trói buộc, không dắt không bạn, từ đó khanh thân ý tiêu giao. Nhưng nghĩ lại là tưởng tượng, dưới mắt cái này tốt có tâm cơ tâm ma nói đúng nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lại cũng cặn bã đến rõ ràng. Nàng giờ phút này nhìn chằm chằm chính là nàng thiên tỷ bốn kiếm Vân Dung tên tuổi cùng vỏ bọc, từng bước một lừa dối tiểu thi ma ngủ nữ nhân không phải tâm ma mà là nàng. Ngày sau vỏ bọc cởi một cái, thân phận một đuổi. Khoản này phong lưu sổ sách liền kéo không rõ ràng. Nàng thế này sao lại là sinh ra cái tâm ma đến, rõ ràng là sinh cái tổ tông cấp bậc mối hòa lớn. Ta nói ngươi cái kia thích đáng mà. Tốt, lời nói lấy nói rõ, chúng ta tiếp tục a. Vân Dung hơn ánh sáng thoáng nhìn áo bào đen Vân Dung đặc sắc vạn phần xoắn xuýt biểu lộ, vô tình đánh gãy tóc của nàng nói, lại tiếp tục giật xuống trên thân chỗ khoác quần áo. Động tác 10 phần bá khí tiêu sái. Bạch Lý An bị nàng cử động này cùng ngôn luận giật nảy mình, mở to một đôi mắt to, cái gì? Vân Dung ngón tay chỉ một chút hắn giữa bụng bích sắt chưa cởi thường, ngước mắt cười nói, trong cơ thể của ngươi độc tố chưa thành, như giờ phút này như vậy kết thúc, ta một phen bất vả coi như uổng phí. Áo bào đen Vân Dung nghiêm nghị nói, ngươi điên rồi phải không? Coi ta là người chết ta. Nói thật, từ nhập thế đến nay, Vân Dung liền vẫn thật là một mực đem nàng xem như cái người chết. Bạch Lý An có thể tinh tường cảm nhận được thân thể dị dạng, tự nhiên cũng hiểu rõ ý nù bật dị biến độc tố không tốt như vậy dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ là như tại thanh tỉnh ý thức trạng thái dưới tiếp tục, cái kia cùng cầm thú có gì khác? Nhưng nếu là như vậy dừng lại, chính như nàng nói, nữ nhi ra trong sạch thân thể liền không công cho làm mất đi. Vân Dung gặp hắn thần sắc lưỡng nan, cố ý thở dài một hơi, bương phải là kính hiển lễ sĩ thái độ, rất là thành khẩn, việc đã đến nước này, mong rằng quân có thể toàn ta kiếm tâm bất diệt. Trước kia tại sao không có phát hiện sư đệ tính tình như vậy bướng bỉnh, động cái phòng còn muốn người dỗ dành lừa gạt tới. Bạch Lý An cũng là quả thực bội phục cô nương này, quả thật là không còn kiếm si tên, càng đem thân thể của mình trong sạch thấy như thế lạnh nhạt vô vị. Cái này đã hạnh, quả thực so ở trên không thương núi lần đầu gặp lúc còn bình tĩnh hơn lợi hại. Nước đã đến chân, hắn cũng không thể nói gì hơn, yên tĩnh một lát, hắn thấp giọng dùng giọng thương lượng nói ra, đổi. Chuyển sang nơi khác. Vân Dung nghe nói đuôi lông mày không khỏi trống lên, vô ý thức nhìn A Nhiêu. Cái này lời kịch vì sao quen thuộc như thế? Ngẫm lại một năm kia băng quan sỉ đục sự kiện, hắn đúng A Nhiêu không phải cũng đúng vậy nói như vậy sao? Nhưng nàng không phải A Nhiêu, làm sai sự tình không phải nàng, tự nhiên không cần thiết cất giấu năm bước. Chuyển sang nơi khác sợ là không thể, nơi đây phương hướng chính là ba sông nhìn di lựa chọn nguyện chiếu nơi, bị linh khó mà tới gần, nếu như ngươi muốn dễ, sợ là có chút khó khăn. Vân Dung mặc dù tùy tính, nhưng cũng không phải là cái nhẫn nhục chịu được người, có đôi khi, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, lấy tà chế tà, gấp bội phục biết, cũng là cái lựa chọn tốt. Dương mắt quả gặp A Nhiêu sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, tựa hồ cưỡng ép đè nén cái gì, ngươi không cần cùng ta thị uy, cho dù trước mắt ta bị khốn tại đây, mặc cho ngươi nhặt được cái tiện nghi đi, nhưng hắn vẫn như cũng là ta người. Vân Dung che giấu mặt mày, tinh tiếng nói, phải hay không phải, ngươi có thể nói không tính. Thật sao? Trước một khắc còn hận đến nghiến răng A Nhiêu bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nhưng trên thân hắn có ta rơi xuống ấn ký. Bách Lý An hơi biến sắc mặt, quay đầu dùng sức chừng nàng. Vân Dung phát giác khác thường, liền biết A Nhiêu cũng không phải là đang nói láo, tâm lập tức hận. Hắn nhập ma giới đã mấy tháng có thừa, nơi đây lại là ma quân A Nhiêu địa bàn. Cái người điên kia, không chừng thật đúng là làm ra một chút không thể tưởng tượng hôn trướng sự tình tới. Vân Dung vội vàng dùng tay sờ soạng lấy thân thể của hắn, sắc mặt nặng nề, nói, nàng nói thế nhưng là thật sự. Bách Lý An chế trụ nàng sờ loạn tay, mặt đều tái rồi. Áo bào đen Vân Dung chính nghe được mê mẩn trừng trừng, đông nhiên kịp phản ứng, nhớ tới mới điện quang hỏa thạch một màn. Sắc mặt nàng trong nháy mắt đỏ đấu, toàn bộ thế giới xem đều tại sụp đổ, dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn A Nhiêu, che môi nói, đường đường ma quân càng như thế biến thái, tuy nói hắn là cái tiểu thi ma nhưng dù gì cũng là một cái nam nhân, ngươi cũng dám dùng loại này bị hội thủ đoạn đến coi khinh người, khó trách hắn không muốn trở thành vua của người phu. Thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống. Vân Dung thân thể chấn động, không thể tin chừng to mắt, phản phất minh bạch cái gì, hai tay chống tại ngang hông của Bách Lý An tinh tế xem xét. Quả nhiên, chính như cái kia hôn trường nói, ngang hông hắn là cấn lấy chính là cái kia nho nhỏ nhiều chữ phá lệ rõ ràng bắt mắt. Mang theo cái kiêm lịch đồ danh tự, đến cùng nàng cái này chính thất phu nhân động phòng. Vân Dung thân thể chậm rãi, hung hăng run rẩy lên, nàng chọc tức toàn thân phát run, trên mặt nổi lên một mảnh mỏng đỏ, cắn răng nghiến lợi động tác chiếu vào khuôn mặt ở giữa lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc, ngươi dám? Ngươi dám? Rất nhanh, nàng ửng đỏ mắt mặt, sương mù ướt. Nàng bị A Nhiêu cái kia hôn trướng đến cực điểm hành vi, tức khóc. Bách Lý An thấy một lần nàng khóc, lập tức cũng hoảng hồn, vội vươn tay giúp nàng lau nước mắt, Vân Dung cô nương, ngươi, ngươi đừng khóc, ga rõ ràng tao ngộ mất đi trong sạch sự tình đều có thể phong khinh vân đạm chỗ chi nữ tử. Giờ phút này lại nhìn cái kia ấn ký, đúng là sinh sinh bị tức khóc. Cũng thế, cũng thế, nơi nào có nữ nhân có thể chịu được cái này. Chương 714, nương tử A chương 714, nương tử A Bách Lý An tới lúc gấp rút gấp vì nàng lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt, bên hông bỗng nhiên mát lạnh, chụp lên một cái ôn lương bàn tay. Ngón tay của nàng sờ nhẹ cái kia chữ dấu vết, động tác cực hạn ôn hòa, Vân Dung thấp giọng nói, khi đó, nhất định rất đau à. Ngón tay của nàng không mang theo bất luận cái gì trêu chọc tâm ý, nhưng bị nàng chạm qua địa phương giống như bắt lửa. Bách Lý An toàn không nghĩ tới, lúc này nàng đúng là đang lo lắng hắn. Vân Dung nâng lên sương mù mông lung mắt, ánh mắt ẩm ướt, sạch sẽ con ngươi giống như là bị nước rửa qua bình thường, nàng càng như thế nhẫn tâm, như vậy thương ngươi, lúc ấy ngươi là làm sao chịu được đấy. Kiếp trước nàng đều không nỡ đụng sư đệ, đã rơi vào cái kiêm lịch đồ trong tay đầu, đúng là được nàng như vậy trả đạm khinh đủ. Cái kiêm nghiệt trướng là thế nào hạ thủ được đấy. Bách Lý An kinh ngạc nhìn con mắt của nàng, trong lúc nhất thời khó mà đọc hiểu trong nhãn tình của nàng thương tiếc cùng khổ sở. Trong mắt nàng sương mù càng ngày càng sâu, có lẽ là đau lòng đến cực liệt, đúng là cúi người xuống, hướng chỗ kia nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí, ôn nhu nói, cái này ấn mà vẫn là đỏ. Ngươi còn đau không? Bách Lý An nhịn không được rụt rụt eo. Không, không đau, mây. Vân Dung cô đương, ngươi đừng dạng này, vái dọa người đấy. Cái này muốn mạng tư thái thật sự là có chút nguy hiểm. Hậu chi hậu giác Vân Dung cũng kịp phản ứng dưới mắt nàng cử chỉ này có bao nhiêu xấu hổ, nàng tức giận tựa như đem lửa rơi tại trên thân A Nhiêu, nguyên lai tưởng rằng hôm nay đủ loại ta làm được quá mức chút, bây giờ xem ra, quả nhiên là không một chút nào quá phận. Ngươi cho rằng nói cho ta biết những này ta liền sẽ tức giận đến phất tay áo rời đi sao? Nàng giận dựng thẳng lên lông mày, ôm lấy Bách Lý An thân thể nhân thể lần một vòng. Hai người mồ hôi ở ướt thân thể nhiễm lấy áo ở giữa mấy sợi hoa rơi. Bách Lý An không có chút nào phòng bị nàng đập đổ. Hắn trừng to mắt, thật dài hít một hơi khí lạnh. Vân Dung thái dương lên mồ hôi, trong ánh mắt kẹp lấy từng tia đau đớn tâm ý cơ hồ là khắc vào linh hồn một loại bản năng. Bách Lý An thấy thế đúng là vô ý thức giơ tay lên, cùng nàng tay phải ngón tay quấn quýt khấu chặt. Vân Dung nàng mắt đỏ nhìn về phía đồng dạng đỏ mắt A Nhiêu, lời nói ra đều lộ ra mấy phần kế tục chưa đủ mềm mại bất lực, ngươi không nên đối với hắn như vậy. Miệng nàng môi y mắng khép mở, này đây môi ngữ nói ra được câu nói tiếp theo, cũng không để Bách Lý An trông thấy. Hắn là trên đời này đợi ngươi người tốt nhất, ngươi không có tư cách thương hắn. A Nhiêu thê thê cười một tiếng, cũng dùng thần thức truyền âm đáp lại nói, chính là ấn một cái tên thôi, ngươi liền đau lòng thành dạng này, vậy ngươi nếu là biết được năm đó ngươi hôn mê những trong năm kia, hắn biến thành tù nhân lúc, trong tay ta nhận qua đủ loại cực khổ, ngươi chẳng phải là đến đau lòng chết. Bách Lý An đông nhiên cảm thụ Vân Dung thân thể bởi vì phẫn nộ mà đông nhiên nắm chặt chút. Hắn lại hít một hơi khí lạnh, chú ý tới giữa hai người im ắng giao lưu, bật điệu chống lên đầu nhìn về phía Vân Dung, ngươi đang ở đây nói với nàng thứ gì? Có cái gì là ta không thể nghe sao? Vân Dung ngón tay nhẹ nhàng điểm trụ trán của hắn, đem hắn một lần nữa nhấn trở về, ánh mắt một thấp, nói, dưới mắt ngươi không chăm chú chuyên tâm một chút, còn muốn nghe cái gì? Trên mặt nàng nhìn không ra tâm tình gì, nhưng Bách Lý An lại đã nhận ra bên người nàng nắm chắc tay tại run nhẹ nhẹ. Hắn âm thầm nhíu mày lại, bất động thanh sắc nhìn A Nhiêu, trong lòng đã đoán được 7-8 phần, ma quân nhất định là tự mình truyền âm nói một chút khi dễ người. Thật ở ma giới những ngày này, Bách Lý An đối với A Nhiêu tấm kia hư giả hiểm ác miệng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nàng luôn luôn có thể giúp cho người chí mạng nhất một đao. Nốt vào lồng bên trong lại vẫn phách lối như vậy ương ngạnh, rõ ràng còn đem con dấu tử sự cố ý lấy ra làm giận. Xem ra ngày đó cho nàng giáo huấn vẫn là nhẹ chút. Bách Lý An tâm tư xoay nhanh, hắn nắm chặt Vân Dung nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, nếu như ngươi không muốn nói, vậy ta liền không hỏi, ta nghe lời ngươi, nghiêm túc một chút. Hắn có thể cảm nhận được nàng khẩn trương, nhưng cũng có thể cảm nhận được nàng cũng không bài xích hắn tiếp cận. Bất luận một nữ nhân như thế nào đem thân thể của mình thấy không đếm xỉa đến, bản năng của thân thể nhưng cũng không được có thể làm được loại trình độ này. Chính che gương mặt ngón tay chăm chú chụp y phục Vân Dung, có lẽ chính mình cũng chưa từng phát giác được chính mình lặng lẽ đáp lại hắn hết thảy. Bách Lý An không biết loại cảm giác quái dị này là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể phát giác được Vân Dung nhất định có sự tình giấu giếm hắn. Hắn thẩm lượng mà nhìn xem nàng, Vân Dung giờ phút này giống như là một cái bị thuần hóa mèo con, mềm nhũn ghé vào trên vai của hắn, để cho người không khỏi sinh ra một loại nàng tốt ngoan á cảm giác tới. Cái loại cảm giác này càng ngày càng kỳ quái, mang cái kia phần hiếu kỳ, Bách Lý An thăm dò tính cắn nàng trắng muốt non mềm thủy thai, thả nhẹ thanh âm rất là để cho người ta dễ dàng bỏ xuống trong lòng phòng tuyến. Vân Dung cô nương, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe rõ. Vân Dung thanh âm buồn buồn hừ hừ hai tiếng, cắn răng che miệng chính là chết không mở miệng nói chuyện, nhưng lại chưa tránh đi hắn thân kề thai nói nhỏ thân mật hành vi. Bách Lý An dở trò xấu, cố ý kéo ra nàng che miệng cái tay kia, nhặt ra một đóa hoa đảo như đùa mèo tựa như cọ sát chóp mũi của nàng. Vân Dung bị hắn chọc cho sắc mặt từng đỏ, doanh doanh thủy sắc che đậy tại cắt nước thu đồng tử bên trong, nàng cắn môi bộ dáng đặc biệt phong tình, đúng là hơi lên giận dữ, thật không nghĩ tới ngươi đúng là cái ý đồ xấu đấy. Bách Lý An đang muốn tiếp tục đùa, sắc mặt chợt biến đổi, thần sắc thống khổ che eo. Hắn đột nhiên kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, ánh mắt phẫn nộ chỉ hướng A Nhiêu, cắn răng nói, ngươi đối với ta làm cái gì? A Nhiêu dường như sớm có đoán, ra vẻ kinh ngạc che miệng khẽ cười nói, ngươi lúc này mới phát giác tới sao? Vân Dung hỏi, thế nào? Chỉ thấy trong tay A Nhiêu chậm rãi chuyển ra một cây bạch ngọc đầu thuốc, khẽ cười nói, Vân Dung đại nhân là biết được, A Nhiêu bất quá là nhũ danh của ta, đối với một cái ma mà nói, chân chính danh tự có ý nghĩa như thế nào? Ta đã muốn ở trên người hắn con dấu tử, tự nhiên không chỉ có chỉ đóng một cái nhũ danh, đương nhiên phải khắc lên tên thật của chính mình. Ma quân tên thật, chính như tại chính mình lãnh thổ vật sở hữu bên trên rơi xuống chính mình cờ xí, như người bên ngoài khí tức vi phạm quá phận dính đi lên, tên của ta tự nhiên tất có hồi hưởng, sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Nói xong, nàng lấy tay qua tay cái vòng tròn lớn, thần sắc vô cùng khiêu khích, tiểu tư bụi, nếu như ngươi ngoan ngoãn lựa chọn ta giải độc cho ngươi, tất nhiên là sẽ không được cái này đau đớn, như thế nào? Tư vị này mà không dễ chịu a. Vân Dung không nghĩ tới nàng có thể đem sự tình làm được như thế điên tuyệt, nàng tức giận đến toàn thân phát run, bàn tay ở trên người hắn tinh tế tìm tòi xem xét. Quả gặp tại một cái cực không đáng chú ý chỗ ngồi còn in một cái nho nhỏ ma tộc văn tự. Cái kia văn tự cực kỳ cổ lão, chỉ có quân vương cấp bậc ma tộc mới có thể học tập, Vân Dung tạm thời biết không ra cái kia chữ, tự nhiên cũng không có khắc chế phương pháp. A Nhiêu cái này cố chấp tham muốn giữ lấy quả thật là đã đến một loại cực hạn biến thái trình độ. Nàng đây là nắm chuẩn nàng không đành lòng để hắn được đau tâm lý. Chẳng lẽ lại thật muốn khó hiểu cái kia lồng giam thả nàng đi ra? Chỉ là nghĩ như vậy, cực không cam lòng oán niệm lập tức hiện lên trong lòng. Vân Dung yên lặng buông tay, nhặt lên quần áo, triệu ra tẩy tuyết kiếm, mặt trầm như nước, lại là dự định thả A Nhiêu đi ra. A Nhiêu ánh mắt sáng rõ, ánh mắt như sói nhìn xem Bách Lý An. Bách Lý An quả thực cho ma quân cái kia ánh mắt dọa sợ, giật cả mình, bận điệu ngăn chặn Vân Dung tay, ngươi làm cái gì? Vân Dung thanh âm rầu rĩ, thả nàng đi ra, giải độc cho ngươi sau đó một người trốn vào phía sau bên trong cánh rừng nhỏ bụng trộm đi khóc, chết cũng không thể cho A Nhiêu tiện nhân kia nhìn thấy nàng khóc nhẹ bộ dáng. Bách Lý An gặp nàng cái kia tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ, giờ khóc giờ cười, không khoa trương như vậy, không đến mức đau đến lợi hại như vậy. Trong lòng của Vân Dung bị quất, nhưng trên mặt không làm nửa điểm dị dạng, nhưng ngươi vừa mới đều dừng lại, rõ ràng tại rất thoải mái thời điểm. Bách Lý An con mắt có chút mở lớn, chẳng biết tại sao, trong lòng đúng là có chút vui vẻ, thấp giọng hỏi, Vân Dung, cô nương cảm thấy rất dễ chịu. Vân Dung lỗ tai nóng lên, nhưng cũng không làm giấu giếm, dáng chống đỡ bình tĩnh nói, tùy tâm mà tu tâm, dễ chịu chính là dễ chịu, ta lại vì sao muốn giấu giếm. Bách Lý An ho nhẹ một tiếng, lỗ tai đỏ lên. Mắt thấy liền bị Vân Dung thả ra, A Nhiêu thấy cảnh này, trong nháy mắt như xương đánh quả cả, hiểu xịu mà rồi. Vân Dung chậm rãi nghiêng mặt đi, môi chậm rãi nhấp thành một đường, dường như muốn cười. Bách Lý An biết được nàng cực kỳ để ý A Nhiêu, mặc dù không biết giữa hai người đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng A Nhiêu cái kia hôn trướng xác thực cũng quá vô pháp vô thiên. Mặc dù Vân Dung nói việc này chỉ vì giải độc, không cần hắn phụ trách, mà dù sao nàng cũng đã hoàn toàn đã thuộc về hắn. Hắn người, làm sao cho phép ma đầu khi dễ như vậy? Nói thế nào, cũng nên giúp nàng hạ giận rồi. Bách Lý An trong lúc nhất thời cũng lười suy nghĩ cái gì kiếm si Vân Dung, thiên tỷ đệ tứ kiếm rồi, mặc dù lần đầu hồi nháo lúc ký ức hắn không có nửa điểm ấn tượng, nhưng trong trí nhớ thủy chung bảo lưu lấy cực sâu hồi hưởng. Không chỉ là bởi vì đã xảy ra thân thể quan hệ, càng nhiều hơn chính là từ nơi sâu xa loại kia phảng phất hết thảy đều đã được quyết định từ lâu một loại đáp lại. Rõ ràng ở trên không thương sân lúc, nàng còn sẽ không cho hắn loại cảm giác kỳ quái này. Là lúc nào bắt đầu đấy, rõ ràng một cái không lắm quen biết bèo nước gặp nhau bạn bè, cũng là ngã không tiến hồng trần thế giới bên trong kiếm tiên. Nhưng hắn lại sẽ không hiểu ở trên người nàng tìm tới một loại quen thuộc thân mật cảm giác tới. Bách Lý An nhẹ nhàng nắm chặt tay phải của nàng, chính như hắn suy nghĩ, hắn chỉ cần chủ động một chút xíu, nàng đồng dạng sẽ phát ra từ linh hồn bản năng tới gần hắn nắm chặt bàn tay của hắn. Vân Dung cô nương không cần phải lo lắng, nàng điểm này tiểu thủ đoạn nói là còn vẫn có thể chịu được, chẳng thà nói là nho nhỏ này đau đớn ngược lại làm cho người cảm thấy 10 phần trợ hứng. Ma quân bệ hạ nàng bao giờ cũng thậm chí nghĩ chứng minh sự hiện hữu của mình, nhưng chúng ta càng là né tránh, nàng liền càng phát ra ý chúng ta vì sao muốn đi để ý sự hiện hữu của nàng, cùng có tâm tư nghĩ những thứ này, chẳng tha dụng tâm một chút, dù sao Vân Dung cô nương ngài thân thể này, thật sự rất tốt. Nghe cái này ngay thẳng mà rất nghiêm túc lời nói, Vân Dung tâm đều muốn tan ra rồi, nàng hừ nhẹ một tiếng, trở tay ôm sát cổ của hắn, cũng là sợ hãi cho đáp lại, đỏ mặt dùng môi dây vào lỗ tai của hắn, ta thích ngươi. Lời nói vi diệu một trận, sau đó mới thăm thẳm hơi thở thanh âm, thân thể. Áo bào đen Vân Dung quả thực muốn hỏng mất, tâm ma của nàng đúng là như thế lang thang sao? Ngủ một cái nam nhân liền đi bất động đạo nhi rồi, quả nhiên là cái gì đáng xấu hổ lời nói cũng nói được. nàng tức giận đến linh đài như muốn sụp đổ. Trăm mối vẫn không có cách giải, nàng đường đường thiên tỷ đệ tứ kiếm đến tột cùng là chúng cái gì ta rõ, xưa nay không gần nam sắc nàng lại sẽ sinh ra như thế không ra thể thống gì tâm ma tới. Đúng rồi, đúng rồi, nàng vừa rồi nghe tâm ma gọi sư phụ nàng đệ, chẳng lẽ lại chính mình tu đạo nhiều năm, đúng là âm thầm ngấp nghé trong tông môn sư đệ mà không biết, dẫn đến cái này tâm ma tình cảm băng tả thời điểm, đem cái kia tiểu thi ma trở thành trong lòng người nào đó vật thay thế. Áo bào đen Vân Dung cuộc đời lần đầu đối với mình đạo tâm cảm thấy thật sâu hoài nghi, thầm nghĩ mình là không phải luyện kiếm luyện choáng váng, cho tới chính mình đến tuột cùng đối với người nào lên như vậy bẩn thỉu tâm tư, đã nhiều năm như vậy đúng là một chút cũng không nhận thấy được. Đáng sợ, lần này trở về được hào hào tra một chút, nhìn xem trong tông môn vị nào sư đệ cùng cái kia tiểu thi ma dáng dấp tương tự chính là, đến tranh thủ thời gian xử lý. Nàng cái kia tâm tư, dấu thật đúng là đủ sâu a. Áo bào đen Vân Dung kinh tâm động phách thôi diễn ra đáng sợ chân tướng sự thật. Nàng trong lúc đó, lại sinh ra một loại không mặt mũi nào thẹn với thiên tỷ xấu hổ cảm giác tới. Đến tột cùng là cái nào xui xẻo sư đệ, đúng là bị nàng cho nhìn trúng. Chỉ thấy cái kia không nên thân thứ gì, ở đằng kia thấp giọng hừ ngâm, tay. Lúc đó, đúng lúc gặp gió nổi lên hoa lạc, một đóa hoa đảo cánh rơi vào nàng ửng đỏ trên gương mặt. Bách Lý An hái rơi cái kia phiến hoa đảo, chưa từng do dự, bàn tay che ở trên tay phải của nàng, mười phần hưởng thụ cùng nàng mười ngón quân quýt cảm giác. Vân Dung đáy mắt nhanh chóng nổi lên một mảnh mê ly sương mù, nóng rực lòng bàn tay nhiệt độ gần như có thể đưa nàng ra thịt nóng hóa, nàng cắn môi, lớn mật hỏi, cảm giác thế nào? Bách Lý An nhẹ nhàng luốt luốt bàn tay nhỏ của nàng, hắn chân thành nói ra, rất mềm. Vân Dung đáy mắt nổi lên ý xấu hổ, lại muốn há miệng đặt câu hỏi, ai ngờ Bách Lý An túi người tại gò má nàng ở giữa không nhẹ không nặng gặp một cái. Chỉ hoan qua sức lực đến, nàng ánh mắt u oán nhìn xem hắn. Bách Lý An trầm thấp cười một tiếng, dường như biết được nàng muốn hỏi điều gì tựa như, ta thích cực kỳ. Trong lòng Vân Dung không cầm được vui vẻ nhảy cẫng, cũng không dám biểu lộ ra, đành phải giả bộ như là nữ nhân ở giữa ganh đua so sánh tâm lý, nửa thật nửa giả hỏi, đó là ta mềm chút vẫn là ma quân mềm chút? Vấn đề này, Bách Lý An khẽ môi cầu lên, cố ý không đáp. Dư quang bên trong cũng nhìn thấy A Nhiêu đội ba quang tới khẩn trương vừa khắt nhìn ánh mắt. Vân Dung gặp hắn không nói, chịu đựng trong lòng bị khuất, nói, ngươi vì sao không nói? Bách Lý An xưa nay không biết kiếm si Vân Dung lại cũng có như thế đáng yêu hồn nhiên một mặt, hắn nhịn không được nghiêng thân túi đầu, đoạt đi hô hấp của nàng. Vân Dung ai đoán một tiếng, bản năng của thân thể thậm chí sẽ không để cho nàng có một tơ một hào vô ý thức phản kháng. Hai người hôn đến khó bỏ khó phân, một cái đòi hỏi vô độ, muốn được đương nhiên, cả người tâm kính dâng cho đến tiên kinh điểm nghĩa. Hắn dù chưa trả lời, nhưng ở phản ứng như vậy dưới, đủ để chứng minh hết thể hắn càng yêu thích hơn người nào. A Nhiêu nhìn cái này đâm trái tim một màn đấy, thật là cái nào một chỗ đau liền hướng cái nào một chỗ liều mạng ma luyện, mưa to gió lớn bên trong kẹp lấy vô số thanh đao. Nàng lòng chua xót đến muốn mạng, liền ngay cả rơi vào trên thân hắn danh nhi đều thành hai người này trợ hứng tiểu tình thú. Rõ ràng năm đó kinh cức rừng rậm đêm hôm ấy, nàng chủ động cầu hoan, hắn cho phải là như vậy không tình nguyện, càng chớ nói chủ động hôn nàng rồi. Trái tim nhỏ thật sự là buồn bực không được, biệt khuất đến không được. Nàng ngày xưa không phải là không có hưởng qua ghen tị tư vị, nhưng chưa hề giống như ngày hôm nay cả người đều ngã tiến vào vạc dấm tử bên trong, nếu là hắn không đến dỗ dành nàng, sợ là thật sự liền muốn từ đó vạn kiếp bất phục rồi. Bách Lý An chưa bao giờ có dạng này trải nghiệm, trong lòng hắn rõ ràng biết được, chính mình hẳn là tỉnh táo, khắc chế, không thể làm ẩu. Nhưng thân thể lại phản phất bị cái gì kịch liệt tình cảm chỗ chi phối lấy, bất luận là Tiểu Tiểu vẫn là Ninh Phi Yên, hắn chưa bao giờ có như thế mất khống chế, phản phất ngay cả sinh mệnh linh hồn đều có thể như vậy giao phó cho nàng. Đầu cấp xương tiên nhân nước mắt tại dục dịch, giống như lại lần khóc nước mắt mình khóc. Tinh rủ xuống khắp nơi bên trong, Bách Lý An giống như là một cái lười biếng mèo to, nằm ở trong ngực của nàng. Vân Dung giống như là một cái vừa kéo xong móng tay, tắm rửa xong thổi khô lông tóc mèo con uốn tại dưới thân thể của hắn, thật lâu, nàng có chút thanh âm khàn khàn ngậm lấy mấy phần quyến rũ động lòng người em hai, ngươi có thể hay không? Nàng hình như có chút khẩn trương, lại như chờ mong, ngón tay bất an xoa vành thai của hắn, dừng một chút, nói, gọi ta một tiếng nương tử. Chưa hề có người nói với Bách Lý An qua loại lời này, vẫn là dùng loại này bị thương mong đợi ngữ khí. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, cũng không hỏi nhiều cái gì. Hắn chậm rãi chống lên tay, cũng đuốt đuốt nàng lạnh buốt vành hai, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, "Nương tử." Rất nhẹ một câu, lại đống nhiên đánh trúng vào nàng sâu trong đáy lòng mềm mại nhất địa phương, loại kia đến từ linh hồn đau cùng ngứa từng lần một y mắng đưa nàng an ủi. Trong lòng một mảnh nóng hổi, đời này lại không tiếc mới. Chương 715, Dung tỷ tỷ chương 715, Dung tỷ tỷ nhẹ nhàng một câu, tại một số người mà nói là cứu rỗi viên mãn, mà đối với mặt khác một số người mà nói, chính là ngập đầu nghiêng tai họa. A Nhiêu trong chớp mắt phảng phất trải qua tang thương, trong mắt một mảnh nước đọng. Mang theo ký ức trùng sinh lại như thế nào? Chấp trưởng ma giới, tính kế lục giới lại như thế nào? Chính là nàng một tay cải biến hết thảy, tự tay bẻ gãy hai người bọn họ chính mình vận mệnh dây đỏ lại như thế nào? Nàng cơ dại coi là, để hắn do sinh trí tử, vì chúng sinh chỗ vứt bỏ, vì lịch sử lãng quên, như nàng vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám, đem hắn biến thành như nàng người, cùng một cái thế giới bên trong ma giả. Hắn liền có thể cùng tiên tỷ, cùng Vân Dung vĩnh thế lại không liên quan. Nhưng nàng làm hết thảy, cuối cùng vẫn là đào thoát bất quá nương tử hai chữ này. Một đời kia, hắn rõ ràng chưa hề gọi qua mẹ nàng tử. Chỉ là sư tỷ. Áo bào đen Vân Dung cũng là tâm tình phức tạp tới cực điểm. Không phải đã nói chỉ là giải độc sao? Đã là vì cứu người giải độc, cái kia hẳn là giải quyết việc chung mới đúng, nhưng làm sao ngạnh sinh sinh biến thành loại này vợ chồng mới cưới động phòng hoa chúc ôn nhu lưu luyến bầu không khí. Giải cái độc, thuận tiện lại bồi dưỡng một chút tình cảm, chơi một chút nhân vật đóng vai gia tăng điểm tình thú đúng không? Tâm ma của nàng thật là biết chơi. Lúc này, đột nhiên gió nổi lên. Trên trời như vẽ ra trăng tàn hóa thành như lông mày tân nguyệt, vì sương mù sắc bao phủ bắc biên rừng rậm, chẳng biết lúc nào bắt đầu rơi xuống tiểu tuyết. Tuyết mịn liên tục, tựa như nhẹ sợi thô bay múa, rừng hoa đảo cây bên trong linh vụ chướng khí tại đây chợt đột nhiên xuất hiện trong gió tuyết bị thổi làm tán phai nhạt chút. Không biết từ phương nào gào thét mà đến gió, đem treo ở đầu cành ngoại bảo quần áo vén đến là vũ, to lớn cây đào độ cao, nhấc lên gió cực lớn. Bất quá thời gian trong nháy mắt, bị la quần áo liền không biết bị thổi tới nơi nào đi. Tuyết càng rơi càng lớn. Sáng rực mở quan hệ bất chính cảnh cây rất nhanh bị tuyết đọng ép cong đông kết thành sương, gió xoáy lấy bông tuyết tuôn rơi bay loạn. Kéo kẹt, kéo kẹt. Đế giày nhẹ ép xóa tung tuyết đọng thanh âm vang lên. Một cái cao nhưng thon thả bóng dáng xuất hiện ở trong gió tuyết nhàn nhạt, eo nhỏ nhắn sờ sờ, một cái tím lông mày sắp tiêm ảnh chậm rãi nhẹ lay động mà đến, tại ngưng xương một mảnh yếu yếu đốt sắc bên trong, tuyệt mỹ mặt mày dần dần rõ ràng. Mực phát trong thai cất giấu một viên bảo châu khi thì toát ra tươi liệt hỏa hồng tâm ý, tại đây tái nhợt sâu xa trong bóng đêm mười phần chói mắt. Bị gió tuyết thổi xa quần áo không biết sao, giờ phút này chính toàn cần toàn đuôi đã rơi vào trong tay nàng, mà đổi thành một cái tay bên trong thì để một cái nửa người đều linh hóa đang hôn mê mị ma nữ tử. Áo bào đen vân dung thấy do người đến, thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Bốn sông linh vĩ yên, đối với Thiên Tỷ Kiếm Tông mà nói, ma giới lục hạ uy hiếp gần với ma quân, bây giờ vị kia ma quân bệ hạ bản thân bị trọng thương, bị cuốn tại cây trong lồng, cũng là tạm thời chưa có uy hiếp. Nhưng ma hà chi chủ nhưng lại không thể không gây nên nàng cảnh giác coi trọng. A Nhiêu thấy rõ ràng trong gió tuyết gương mặt kia, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt chậm rãi nheo mắt lại. Linh Phi Yên, ngươi còn sống? Linh Phi Yên dạo bước mà đến, bên hai bảo châu mặt dây chuyển nhẹ nhàng lắc lư, nàng cười nói, bác Yên yêu đến nếu đều có thể chết rồi, ta có thể còn sống cũng không thể coi là cái gì chuyện lạ đi. A Nhiêu ánh mắt rơi vào trên thai nàng, con ngươi kịch liệt co bảo, dường như bỗng nhiên minh bạch cái gì, quay đầu nhìn về phía Bách Lý An, thê thê cười một tiếng, nói, nguyên lai ngươi hôm đó đến Minh Điện tìm ta, ra vẻ phẫn nộ bất quá là một tuần kịch, cũng là làm khó ngươi phí hết tâm tư lính bảo an địa phương toàn nàng. Xa xôi ngàn bạn giảm, ta cũng không biết ngươi còn có như thế bản sự, có thể đem hộ tay của nàng kéo dài như vậy dài. Ma quân bệ hạ lại bắt đầu đùa nghịch tâm cơ, đang chất vấn Bách Lý An đồng thời vẫn không quên mịt mở hướng Vân Dung biểu đạt giữa hắn và Linh Phi Yên cái này ý tưởng quan hệ mờ mờ. Trong lúc vô hình, xảo diệu nâng lên Vân Dung cùng Linh Phi Yên ở giữa mâu thuẫn. Càng chớ nói dưới mắt vừa giải xong độc, hai người kia quần áo đều rơi xuống trong tay Linh Phi Yên, nàng lúc đó ánh mắt chính xuyên qua sương mù sắc, yên lặng nhìn xem chưa tách rời hai người. Không cần đầu óc muốn cũng hiểu biết xảy ra chuyện gì. A Nhiêu biết được Ninh Phi Yên là một cái tầm cao khí ngạo tính tình, giờ phút này lại mang con của hắn, ngàn dặm xa xôi đến đây tới tìm giới môn, bao nhiêu cũng bởi vì lấy hắn một điểm duyên cớ. Thật vất vả trở về từ cõi chết đi ra, lại nhìn tình cảnh như vậy, ngẫm lại cũng hiểu biết cái kia có trò hay đã xảy ra. Ma tộc luôn luôn lĩnh vực ý thức vượt xa chủng tộc khác. Lúc này A Nhiêu lâm uy, chị không được Vân Dung, không có nghĩa là Ninh Phi Yên lòng này ngoan thủ cay nhân vật chị không được nàng. Ninh Phi Yên ra mặt cực dày, ánh mắt ngay thẳng lại không chút nào tránh né tại trên thân hai người xoay một vòng. Vân Dung là một cái mỏng da mặt đấy, nàng rất không được tự nhiên hướng phía sau Bách Lý An ẩn giấu. Bầu không khí nhất thời cổ quái tới cực điểm. Bách Lý An không nghĩ tới lại sẽ ở dưới tình huống như vậy cùng Ninh Phi Yên gặp nhau, gặp nàng không việc gì nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cũng xấu hổ chính là, giờ phút này nàng tới hồn nhiên không phải lúc. Ninh Phi Yên phảng phất lập tức lại trở về lần đầu quen biết thời điểm bộ dáng, doanh doanh ý cười trong mắt là vừa đúng ôn nhu thân thiện, hất lên gió tuyết sương mù sắc, lại mang tới tầng kia ý cười hoàn mỹ mặt nạ, nhìn nhẹ lời cẩn thận. Nàng cực kỳ thân mật nâng quần áo, chậm rãi đi vào trước mặt hai người. Bách Lý An bận bịu gọi ra bích thủy sinh ngọc mới quần áo cho Vân Dung còn có chính mình phụ thêm, hắn chú ý tới trong tay Linh Phi Yên chỗ dẫn theo hồng trang, linh hóa nửa người, nhìn bộ dáng này sợ là khó mà cứu về rồi. Thế nhưng là ngoài miệng nói xong không thèm để ý hồng trang chết xuống nàng, nhưng thủy chung không thể bỏ xuống nàng mặc kệ. Còn chưa chờ Bách Lý An mở miệng hỏi thăm chuyện gì xảy ra, Linh Phi Yên cũng đã đem trong tay đầu hồng trang tùy ý ném qua một bên, đưa tay tại cánh tay ở giữa trong quần áo tìm tòi một lát, sau đó rũ ra một kiện màu trắng tiểu y tới. Tuyết trắng áo mặt ở giữa phun lấy sáng rực thiên vẻ không sai, giống như thế gian nhất động lòng người hoa án. Vân Dung gương mặt xinh đẹp nhảy đỏ đã đến bên hai, muốn đưa tay đi đoạn. Linh Phi Yên lại chững chạc đàng hoàng, nghiêm túc đem cái kia tiểu y gấp thành vương bức chỉnh tề bộ dáng, lại đưa trả lại nàng. Một đôi tình nhân mắt tô lại ra mấy phần phong lưu ý, vật này chân quý, Dung tỷ tỷ cũng phải cẩn thận hào hào thu về. Một tiếng này Dung tỷ tỷ gọi đến thật sự là giòn âm thanh đến hai, dễ nghe đến cực điểm. Cho tới gọi một cái khác Vân Dung đại nhân xinh xinh dùng mình một cái, cảm thấy giảm thọ cực kỳ. Còn lại ba người đều là thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái. A Nhiêu phảng phất lần đầu nhận biết nàng bình thường, khuôn mặt đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc. Ma giới lục hà thứ nhất sông chủ, quản thiên tỷ thập tam kiếm thứ nhất kiếm chủ gọi tỷ tỷ. Cái này sợ vẫn là khai thiên tích địa đến nay đầu một lần đâu. Có lẽ đối với Ninh Phi Yên mà nói, lúc này nàng cùng bốn kiếm Vân Dung bất quá chỉ có mấy lần gặp mặt, một tiếng này tỷ tỷ hoán liền cũng hoán, nhiều nhất để cho người cảm thấy ra mặt nàng tăng thêm chút. Nhưng tại Vân Dung qua lại thế giới bên trong, nàng thế nhưng là không ít cùng bị này ma giới thứ tư sông liên hệ. Nhớ năm đó, chính ma hai đạo đại chiến hừng hực khí thế, sao mà thảm thiết, nàng đã đếm không hết có bao nhiêu lần trên chiến trường cùng nàng giao phong, sinh tử chém giết. Trong đó ấn tượng khắc sâu nhất đấy chính là cái kia Thiên Vân chiến dịch, tuy nói người chủ trì là hai sông Táng Tâm, nhưng cái kia chiến dịch ở bên trong bốn sông Ninh Phi Yên cũng là xuất lực rất nhiều, nhiều lần bảo nàng mạng sống như treo trên sợi tóc. Nàng tương tự mình được chứng kiến Ninh Phi Yên đủ loại tàn nhẫn, chuyện trò vui vẻ ở giữa giết người đổ thành là thái độ bình thường, trong nháy mắt cổ trùng thực tháng thôn thiên, thế là nhiễm nó cổ độc người cuối cùng rồi sẽ vạn kiếp trầm luân. Ai có thể nghĩ tới dạng này một cái như ngọc mỹ tiểu nương lại là cái vũ mị đa tình mỹ nhân túi ra ma, câu hồn đoạn bệnh, không nói chơi. Có lẽ nàng không phải giữa lục hà mạnh nhất, thậm chí không gọi được là thượng vị ma hà, nhưng Vân Dung biết được, nếu không phải là xuất thân của nàng hạn chế nàng, cái này Linh Phi Yên sự đáng sợ, có thể so với một sông thục tử như thế tai họa cấp bậc. Bây giờ Linh Phi Yên đối với Vân Dung mà nói đuôi lông mày phong tình so với năm đó còn non nớt chút, nhưng nàng lại biết được xinh đẹp như vậy xương tướng hạ cất dấu đấy, tràn đầy chí mạng kinh cực. Linh Phi Yên chân chính địa phương đáng sợ vâng, rõ ràng miệng đầy nói xong không đứng đắn đùa giỡn chi ngôn, nhưng thủy chung có thể cho người ta một loại ánh mắt vô cùng chân thành cảm giác. Dưới mắt, nàng cho Vân Dung cảm giác đúng là như thế. Nàng thân mật, mềm mại, vô hại, thậm chí có ý hạ thấp tư thái của mình. Ở quá khứ thường cùng Linh Phi Yên liên hệ Vân Dung cực không thích hứng nàng dạng này tương phản thái độ. Nhưng dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Vân Dung xưa nay có giáo dưỡng, đành phải tiếp nhận quần áo, nhẹ nhàng gật đầu. Linh Phi Yên hơn ánh sáng bất động thanh sắc nhìn lướt qua áo bào đen Vân Dung, thần sắc dường như có điều suy nghĩ. Bách Lý An gặp nàng bộ dáng này, đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không đã sớm tới? Linh Phi Yên lông mày giơ lên, cái này mẫn cảm tiểu thi ma, quả nhiên là cái gì đều không gạt được hắn con mắt. Nàng cười nói, đúng vậy à, tới có một hồi, chỉ là nhìn ta ngài cùng Dung tỷ tỷ đánh thẳng đến lửa nóng, ta quả thực thẹn thùng, thực sự không dám ra tới quấy rầy. Bách Lý An thật đúng là không nhìn ra nàng có nửa điểm thẹn thùng tâm ý, kỳ quái hơn chính là, thậm chí trong mắt ngay cả nửa điểm ghen tùng cũng không nhìn thấy, ánh mắt trong suốt đến làm cho người nhìn không thấu. Nàng nhìn qua Bách Lý An ý cười đến, chợt đưa tay vung lên trên cổ hắn mặt dây chuyền hạt châu. Nguyên bản tại Chu Sát Bắc Yên yêu đế lúc bị ô nhiễm chọc đen hạt châu, ở trên người hắn đeo lâu như vậy, không những không có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn biến hóa, ngược lại còn bị tỉnh hóa chút, nhìn tới cũng là có thể nhìn thấy hạt châu ban đầu một điểm hỏa hồng tâm ý rồi. Một cái sinh ở trong bóng tối cùng tử vong làm bạn thi ma, lại có thể tỉnh hóa ti thủy thần nguyên. Không, không đúng. Cái này tựa hồ không chỉ là Bách Lý An một người lực lượng tại tỉnh hóa bị ô chọc thần nguyên. Cái này châu bên trong tỉnh hóa lực lượng vòng quanh một sợi trắng bạc hào quang, thuần âm chi thánh, giống như thiên địa sơ khai, nhật nguyệt mới sinh lúc, lục giới bên trong sạch sẽ nhất cái kia một sợi nguyệt quang linh nội hàm. Cố lực lượng này tuyệt không có khả năng thuộc về hắn. Linh Phi Yên lòng có sở ngộ, mang theo mỉm cười con mắt nhìn một chút Vân Dung. Thiệt ở thu thập bí mật, bắt bí mật Linh Phi Yên cảm thấy chuyện này thật đúng là càng ngày càng có ý tứ rồi. Đầu tiên là tại cực bên phía dưới, phát hiện cùng quân hoàng cấu kết lão mị ma, nàng có thể là Côn Luân Sơn bên trên vị kia tôn quý vô song tiểu sơn quân mẹ đẻ. Còn nữa, chính là cái kia không bia không mộ cô mộ phần, bên trong nửa cố vứt bỏ thi di hải sợ là cùng núi nhỏ kia quân lai lịch thoát không khỏi liên quan. Nghe nói Côn Luân tiểu sơn quân, trời sinh trái tim không trọn vẹn, sinh ra tới liền đình chỉ nhịp tim, chỉ vì bị người lấy xương ngón tay vì chú, đóng đinh trái tim, vinh thế không được siêu sinh. Thú vị chính là, cô kia vứt bỏ thi di hải, trái tim cũng là như thế. Lão mị ma lời nói không thể tin hết, nàng tu vi mất hết, một thân linh lực thậm chí đều không thể trì hoãn chính mình dung nhan già yếu, lại như thế nào có thể lấy xương vì chú? Ở trong đó hẳn là có người giúp nàng. Như vậy đến tột cùng là người nào có như thế bản sự, không nhìn Bắc Yên yêu đế, một mình hạ cực quen cùng cái kia lão mị ma gặp gỡ. Điểm này trong lòng Ninh Phi Yên tự có so đo. Ở trong ma giới, có thể làm đến điểm này đấy, lác đác không có mấy, cũng chỉ có ma quân cùng thuộc từ hai người có thể làm được. Cả hai ở giữa, đến tột cùng là người nào, Ninh Phi Yên tuy là còn không thể xác định. Nhưng là đoán ra, liền ngay cả cái kia vượt qua lục giới bên ngoài Côn Luân cảnh khư đều không thể chạy trốn được ma giới tính toán. Dưới mắt lại gặp được như thế một cái thú vị đệ tử kiếm. Linh Phi Yên là một cái linh lung tâm tư, nàng vừa rồi cố ý không hiện thân, không chỉ là nhìn rất lâu náo nhiệt, càng đem Vân Dung trùng điệp tâm thái biểu hiện quan sát nhập vi, thu hết đáy lòng. Một cái si tại kiếm đạo không nên nhất sinh ra tâm ma nữ nhân, không chỉ có tự dưng sinh ra tâm ma, càng là mượn kia cái gì mời quân toàn ta kiếm tâm nát lấy cớ mà hiện thân. Linh Phi Yên như thế nào nhìn không ra Vân Dung kiệt lực cẩn tàng đối với Bách Lý An tình ý như vậy vụng về lại cẩn thận, nếu không có yêu thâm trầm, yêu khắc cốt, như thế nào nhất cử nhất động bên trong đều lộ ra vô ý thức quan tâm nhập vi. Linh Phi Yên thậm chí hoài nghi, vị này thiên tỷ đệ tứ kiếm có lẽ cùng nàng thiếu chủ đại nhân từng có qua một đoạn như vậy không minh bạch quan hệ. Nhưng có thú chính là, nàng tại đêm đám mây dày trong một cảnh, nhìn triệt nhân sinh của hắn qua lại là ngay cả vụn vặt mảnh vỡ ký ức, đều chưa từng có vị này bốn kiếm đại nhân bóng dáng. Cái này liền mang ý nghĩa, nàng tại trong sinh mệnh của hắn là có cũng được mà không có cũng không sao một người. Như vậy vấn đề tới, một cái chưa hề bị hắn bỏ vào trong mắt nữ nhân, lại là làm sao có thể tập trung tinh thần coi hắn như bảo đây này. Càng thú vị chính là hạt châu này phản ứng, Bách Lý An hấp thu độ kiếp tiên nhân nguyên âm lực lượng thân thể có chỗ biến hóa chẳng có gì lạ, nhưng hết lần này tới lần khác vì sao ngay cả cái này ô nhiễm nghiêm trọng thần nguyên hạt châu đều đi theo cùng một chỗ biến hóa. Bình thường tiên nhân thuần âm linh lực lại làm không được điểm này, chính là khô kim tiên một thân tinh huyết của rửa, cũng chưa chắc có thể đạt tới kinh người như thế tịnh hóa hiệu quả. Như thế, nữ nhân này tu vi chân chính đến tột cùng đạt tới loại nào trình độ kinh khủng? Sợ là sớm đã phá tu hành đại cảnh giới đệ tam cảnh, nhập thánh cảnh giới. Nàng là luyện hư, vẫn là cổ cướp. Một tiên nhân tộc ra đời thiên tỷ thập tam kiếm thứ nhất, dùng cái gì ẩn tàng đến sâu như thế? Nếu nàng có thực lực như thế, vì sao không đồng nhất nâng lật đổ ma giới? Vẫn là nói nàng tu vi lực lượng chính thụ lấy một loại nào đó pháp tắc trật tự áp chế, không cách nào phát huy ra thời kỳ toàn thịnh công lực. Bây giờ Vân Dung biểu hiện ra thực lực xa xa không đạt được nàng thật cảnh giới tu vi. Trong lòng Ninh Phi Yên dần dần lên tầng một nghi hoặc. Thiên tỷ đệ tử kiếm, thật sự vẹn vẹn chỉ là bốn kiếm đơn giản như vậy sao? Tâm tư xoay nhanh thời khắc, Vân Dung lại là chú ý tới thân thể linh hóa dần dần sắp chống đỡ không nổi Hồng Trang, nàng có chút nhăn đầu lông mày, nói, nàng là muội muội của ngươi sao? Linh Phi Yên run lên một lát, chợt cười nói, xấu thành bộ dáng này rồi, Dung tỷ tỷ lại vẫn có thể nhìn ra được nàng là muội muội của ta, thật đúng là lợi hại cực kỳ. Cái này tỷ tỷ gọi đến thật đúng là càng sáng sủa trôi chảy, không biết xấu hổ rồi. Vân Dung tĩnh xem một lát, đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi ánh trăng nhàn nhạt, trắng bạc quang hoa không đến Hồng Trang linh hóa hai cánh bên trong, dị hóa quang rực trong nháy mắt thu nạp khôi phục tự nhiên. Nàng rũ tay xuống, sắc mặt khẽ nhìn tái nhợt, nàng bây giờ thân thể bất quá là bán linh hóa, như ra vùng rừng rậm này, sợ là có thể tìm được biện pháp cứu nàng một mạng. Linh Phi Yên chưa hề đem chủ ý đánh tới trên thân Vân Dung làm cho hắn xuất thủ cứu Hồng Trang, kiếm đạo tông thủ xuất thân danh môn tiên sĩ cứu trợ ma tộc, vậy đơn giản là ý nghĩ sang bậy. Nhưng nàng lại thật sự xuất thủ, thậm chí không có chút nào lý do. Linh Phi Yên cười cười, đúng là nói thẳng, mới ta còn ở trong lòng tính toán ngươi, Dung tỷ tỷ lớn như vậy nghĩa cứu người, ngược lại là gọi ta ngượng ngùng. Vân Dung lắc lắc đầu, nói, tính toán mà thôi, ta ở trong mắt ngươi cũng không nhìn thấy tính toán. Cùng năm đó cái kia ma hà Linh Phi Yên, thật sự rất khác nhau rồi. Linh Phi Yên ngược lại là không nghĩ tới kiếm này si lại vẫn sinh khỏa như thế ngây thơ tâm, nàng dường như cảm thấy buồn cười, đang muốn nói chuyện, Vân Dung lại trước nàng một bước cười, khóe môi kéo lên độ cong phi thường xinh đẹp, ngươi ưa thích hắn. Ngữ khí càng chắc chắn. Linh Phi Yên ngơ ngẩn, vô ý thức nhìn thoáng qua Bách Lý An, rất là chấn định cười cười, nói, thiếp thân là bệ hạ thân thưởng cho Tư Trần công tử đấy, hắn là thiếp thân ta chủ tử, thiếp thân tự nhiên muốn hết sức ưa thích hắn. Vân Dung nói, nhưng ta mới cũng không nói cái kia hắn là ai à, Phi Yên muội muội ngươi gấp cái gì? Thiên đạo có luân hồi, Linh Phi Yên rốt cuộc thể hội một thanh Vân Dung mới ác hàn cảm giác. Lập trường đảo ngược, một tiếng này Phi Yên muội muội niệm cho nàng quả nhiên là toàn thân xương cốt đều vặn ba rồi. Gặp nàng một mặt đau răng biểu lộ, Bách Lý An nhất thời nhịn không được, suy một cái bật cười lên. Linh Phi Yên lúc này mới cảm nhận được chữ trạc đàng hoàng tiên tử cũng là Yên Nhi hồng đấy. A Nhiêu cố ý nhắc nhở, lại thêm Linh Phi Yên cái kia một tiếng tỉ tỉ, nàng không tin Vân Dung nghe không ra nơi này đầu môn đạo. Linh Phi Yên nhìn ra được trong mắt nàng hoàn mỹ ẩn tàng một màn kia khổ sở, nhưng không thể nên đón trong tưởng tượng ý, ngược lại là để cho người rất là ngoài ý muốn. Cũng may Linh Phi Yên cũng không phải nhặt chua ăn giống người, nàng thật là không có trọng tức lượng Bách Lý An, ta nhưng đừng bội cười, dưới mắt còn có một sự tình cần làm phiền ta xuất một chút lực lượng đâu. Chương 716, giữa tháng thần tướng chương 716, giữa tháng thần tướng đối đầu Linh Phi Yên cười mỉm ánh mắt, Bách Lý An đông cảm thấy vi diệu bất an, nghiêm mặt nghiêm túc hỏi, làm sao? Ngươi gặp gỡ chuyện phiền toái gì rồi? Linh Phi Yên ánh mắt thanh mị, mặt mày rủ xuống cười khẽ, mảnh khảnh ngón tay sờ lên Bách Lý An rơi chữ ấn bên cạnh eo. Thon dài móng tay cào đến Bách Lý An da thịt hơi ngứa, hắn mở to hai mắt, giật mình nhìn xem Linh Phi Yên. Trước mắt nàng ánh mắt thanh minh, cũng không có bất kỳ phát loạn dấu hiệu, nàng vì sao? Vân Dung cũng sắc mặt cổ quái, ngón tay nắm thật chặt, như muốn ngăn cản nàng cái kia đùa giỡn hành vi, đã thấy đến Bách Lý An cũng không cự tuyệt Linh Phi Yên đụng vào, trong lòng nhất thời bất lực. Nàng lại có thân phận gì lập trường đến răn dạy hành vi của nàng? Bây giờ nàng, thế nhưng là liền hô một tiếng phu quân cũng không dám gọi ra miệng người tới. Trên mặt Linh Phi Yên mang cười, đôi mắt chỗ sâu lại đè ép từng tia lạnh lẽo tâm ý, nàng lòng bàn tay không nhẹ không nặng luốt luốt eo của hắn, nhạt tiếng nói, ta đã đem chính mình ân hứa cho thiếp thân làm thức ăn, thiếp thân tất nhiên là không thắng mừng rỡ, cảm kích vạn phần chân quý. Chỉ là mấy ngày không gặp, xinh đẹp như vậy tinh xảo đồ ăn lại cho bệ hạ giày xéo trở thành bộ dáng này, thiếp thân có chút tức giận đâu. Nàng hơn ánh sáng nhẹ liếc, trong ánh mắt nhìn A Nhiêu, không còn mang theo bất luận cái gì ngụy trang kinh ý, chính như bệ hạ suy nghĩ, ma tộc xưa nay lĩnh vực ý thức cực mạnh, mà đối với ý nu bất mà nói, đối với thức ăn yêu cầu càng là cực cao, là bệ hạ di chuyển thiếp thân để mà bồi bổ thân thể đồ ăn, bệ hạ cảm thấy phần này sổ sách, thiếp thân hẳn là cùng ai thanh toán đâu. Chưa bước lên giữa nàng cùng Vân Dung tranh chấp, ngược lại nhóm lửa trên người. Cái này khiến A Nhiêu ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, giống ba cựu thiên băng, lạnh đến rét thấu xương, ngươi còn chưa có tư cách để hắn trở thành của ngươi đồ ăn. Linh Phi Yên thở dài nói, bệ hạ thật đúng là tự đại đâu, chẳng lẽ bệ hạ còn không có nhìn ra, ta cũng không thuộc về ma giới, lại càng không thuộc về bệ hạ ngài sao? Linh Phi Yên thu về bàn tay, hướng phía Vân Dung thi cái lễ, thái độ đoan chính nói, mới tỷ tỷ nói không sai, cái này linh hóa ý nú bất đích thật là muội muội của ta, bây giờ nàng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có cho mượn tỷ tỷ người dùng một lát, mới có thể hộ nàng bất tử. Vân Dung đang xuất thần, nghe nàng nói như vậy, đội lát thủ giải thích, hắn không phải ta người. Phản bác đến một nửa, trung quy là không có cam lòng, lặng lẽ trộm nhìn Hồng Trang. Ở quá khứ, nàng mặc dù còn từng chủ động đề cập qua cho phu quân nạp thiếp cưới bình thê, nhưng giờ này ngày này, bị người lớn như thế hào phóng phương thỉnh cầu mượn nàng phu quân dùng một lát, tâm tình thật đúng là vi diệu. Huống chi, vị này ý đủ bật cô nương tôn dung thật sự là thê thảm không nỡ nhìn chút. Vân Dung do dự một chút, chần chờ nói, liền không có những phương pháp khác sao? Linh Phi Yên gặp nàng xoắn xuýt dãy rủa biểu lộ quả thực thú vị, nhịn không được cười nói, sự tình cũng là không phải Dung tỷ tỷ nghĩ đến phức tạp như vậy, nàng được mục nát yêu ảnh hưởng thân thể linh hóa, chỉ vì ma nguyên gần như khô kiệt, nhận yêu lực ăn mòn, chỉ cần ăn hắn mấy ngụm nguyên khí, ấm bổ ma nguyên liền có thể tự hành khôi phục, cũng không phải là muốn hai người chân chính phát sinh thứ gì. Nghe thế phiên giải thích, Vân Dung cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận, chỉ là luôn cảm thấy quái chỗ nào quái đấy. Nàng phu quân cũng không phải linh đan tiên dược, làm sao ai cũng muốn lên đến ăn hai cái. Đang cười Linh Phi Yên cái trán bỗng nhiên đau xót, bị Bách Lý An bấm tay đánh bên trong. Nàng bưng bít lấy cái chán vừa quay đầu lại, liền nhìn xem sắc mặt tái nhợt Bách Lý An, ngươi vừa mới sợ ta sợ lâu như vậy, chính là vì cho ta ăn cho ngươi muội muội ăn hết thật sao? Nữ nhân này quả nhiên là muốn chọc giận chết nàng, một điểm giấm khô cũng không ăn thì cũng thôi đi, lại vẫn thật coi hắn như trong mâm đồ ăn đối đãi, cái nào đói bụng liền đưa lên cho người ta gặm hai cái. Tại trước mặt Vân Dung Thiện ở ngôn từ Ninh Phi Yên nhìn thấy Bách Lý An tức hồn hển dáng vẻ lúc, đúng là có chút tật lời, nàng chậm rãi rủ xuống tầm mắt, không nói. Bách Lý An còn muốn tiếp tục tức giận, Ninh Phi Yên chần chờ vươn tay, nắm hắn ngón út, nhẹ nhàng mà kéo. Nàng phảng phất tận lực đang trốn tránh lấy cái gì, đem chính mình năng luôn tiện đạo bản sự đều cho Vân Dung, ở trước mặt hắn lại là ngay cả một câu năn nỉ ngữ điệu đều nói không ra. Bách Lý An bị nàng bộ này nũng nịu mà không biết bộ dáng đội vàng không kịp chuẩn bị cho vậy đã đến, nổi giận đùng đùng trái tim nhỏ phảng phất đông nhiên bị một cái mềm hồ hồ bước mèo đệm thịt cho bố bố, cái gì hoán khi đều bị trấn an xuống tới. Chú ý tới Bách Lý An thần sắc biến hóa, Linh Phi Yên bỗng nhiên kịp phản ứng, nắm nuốt hắn ngón út tay nhanh chóng rụt trở về. Rõ ràng có thể thoải mái vuốt ve hắn eo cũng sẽ không xấu hổ Linh Phi Yên, đông nhiên liền khó chịu. Nàng đem cái tay kia giấu ở phía sau, mặt mày nâng lên, khôi phục ngày xưa bất cần đời, cũng thế, Hồng Trang bây giờ thấy thế nào đều là cái khuôn mặt xấu xí đáng ghét nữ nhân, ta thế nhưng là bệ hạ khâm điểm phượng quân, thân phận cao quý, sao có thể hạ mình được như thế bị quất, cũng được, ta lại tìm hắn người giải Hồng Trang khôn đốn tốt. Cái này bắc bên trong rừng rậm, ngoại trừ cái tia nút trong bóng tối bên trong không có dấu vết mà tìm kiếm nhìn gì, nơi nào còn có cái gì những người khác, Linh Phi Yên rõ ràng là đang nháo tính tình. Bách Lý An giữ chặt nàng xoay qua chỗ khác thân thể, trong ánh mắt lộ ra một tia không thể làm gì dung túng, tại đây một lần. Cũng là không phải hắn hẹp hỏi, y nụ vật thiên tính cho phép, Hồng Trang xưa nay bị Ninh Phi Yên bảo hộ đến vô cùng tốt, nhưng nếu mở này khơi rộng, nàng sợ là liền sẽ tuân theo bản năng nhớ kỹ khí tức của hắn, ngày sau lại đối mặt Hồng Trang, sợ cũng cực kỳ phiền phức. Ninh Phi Yên không nghĩ tới chính mình một cái nho nhỏ cử động liền để hắn ngượng bộ, tâm tình vi diệu đúng là có chút cao hứng. Nhưng nghĩ lại, muốn đem chính mình thích nhất đồ ăn tự tay đưa cho nàng kẻ đáng ghét nhất chia sẻ, ngực có là một hồi lâu ốc chán. Nàng xách chó con tựa như cầm lên Hồng Trang phần gáy, ra tay không nhẹ không nặng tại nàng cái cổ ở giữa bóp ra mấy đạo chỉ ấn, thiện tay ném tới trước mặt Bách Lý An. Hồng Trang rơi kêu lên một tiếng đau đớn, lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê, nàng ngửi được nam tử khí thức. Xuất phát từ ý nu bật bản năng, nàng phát ra tinh tế tiếng nghẹn nào, thân thể so ý thức trước tỉnh lại, gom lại tiêm cái cổ, giống như là một cái người người thịt xương tiểu quyển, vô ý thức chậm rãi leo đến trên thân Bách Lý An. Chóp mũi chống đỡ lấy chóp mũi, khẽ nhếch miệng nhỏ, bắt đầu hút nguyên khí của hắn. Trắng loãng khí tơ như xương, từ Bách Lý An giữa mũi miệng chậm rãi gửi tới trong bờ môi của nàng. Bách Lý An ngón tay khấu chặt quần áo, sự thật chứng minh, ý nụ bật xếp lên người đến, quả nhiên là có thể đem xương cốt đều cho người echo. Cái này thu nạp nguyên khí, chính là dòng dã một canh giờ. Hồng Trang một đôi bị linh hóa trong suốt song đồng dần dần thanh minh hóa thành bản sắc, trong miệng nàng đông nhiên một trận nghẹn nào, như vậy tỉnh lại. Linh đài thanh minh cái kia một cái trước mắt, còn tha cho nàng thấy không rõ cảnh vật trước mắt, liền cảm giác được yết hầu chỗ sâu chảy xuôi nồng đậm nóng hổi trí thuần khí tức, cũng không biết nuốt xuống thứ gì, cảm giác ấm áp cực kỳ ẩn dưỡng ma tâm thần hồn. Đãi nàng thấy rõ gần trong gang tấc một trương tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, nàng đông nhiên cương lên lưng. Bởi vì nàng người yếu, một mực rằng co động tác này sợ là sớm đã sủi lơ, để cho tiện nàng ăn, Bách Lý An hai cánh tay chính vững vàng bị leo nhỏ của nàng. Hồng Trang rất nhanh đã nhận ra cái này thân mật xấu hổ tư thế, một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhanh chóng sung huyết đung đỏ. Nàng chống lên thân thể, che môi nghẹn ngào chỉ vào Bách Lý An, "Ngươi, ngươi hỗn đản, ngươi tốt xấu cũng là tỷ tỷ của ta nam nhân, sao có thể như vậy khinh ta?" Nói xong, lửa giận tấn công trong lòng, đưa tay liền muốn cho Bách Lý An một cái tát. Còn không tới kịp động thủ, gò má nàng đỗng nhiên đau xót, lại trước chịu một cái tát. Hồng Trang bụng mặt gò má, cả người ngã lệch ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn đang tại vào động thủ cổ tay Linh Phi Yên, "Tỷ, tỷ tỷ." Linh Phi Yên liếc nhìn nàng, tính khí thật là lớn, ngươi đây là muốn động ai người đâu? Hồng Trang phách lối khí diễm lập tức diện xuống dưới, ủy khuất nói, "Hắn khi nhục ta." "Khi nhục?" Linh Phi Yên vui cười, "Chính ngươi ra sao bộ dáng trong lòng mình không điểm số. Ngươi có biết hay không ngươi linh hóa tôn dung ra sao bộ dáng, hắn lại thế nào háo sắc, cũng sẽ không tìm ngươi dạng này." Hồng Trang không đốc, nghe được linh hóa hai chữ bỗng nhiên ngơ ngẩn, nàng lăng lăng nhìn xem sắc mặt trắng bệnh một mặt suy yếu Bách Lý An, lẩm bẩm nói, "Tỷ tỷ, là ngươi để hắn cứu ta hay sao? Tỷ tỷ thế mà nhường ra nam nhân của mình, cho nàng bồi bổ hộ mệnh." Hồng Trang hỗn loạn một trái tim phốc phốc chực nhảy, phảng phất bị cái gì sôi sùng sục đổ vật nóng qua bình thường, thật lâu không cách nào tỉnh táo lại. Linh Phi Yên ngồi xổm người xuống, ngón tay rơi vào trên gương mặt của nàng, nhướng mày sao nói, "Khi còn bé nghe người ta thường nói, ngươi cùng ta dung nhan cực kỳ tương tự, thời gian trôi qua lâu như vậy, ta đều nhanh đã quên năm đó sự tình, bây giờ nhìn tới, cũng là không phải nói ngoa." Hồng Trang biết hầu siết chặt, trợn to mắt, nhìn xem Linh Phi Yên trong suốt trong hai con ngươi chiếu ảnh ra tới gương mặt kia. "Mặt của ta?" Nàng mờ mịt sờ lấy gương mặt của mình, da thịt chân bóng mềm nhắn, thổi qua liền phá, thậm chí ngay cả mù mất cái kia con mắt, chẳng biết lúc nào đều nhặt lại trở về qua mình. Linh Phi Yên nghiêng đầu nhìn xem gối lên trên vai Vân Dung Bách Lý An, trêu ghẹo cười nói, "Nhìn không ra ta nguyên khí lại vẫn có thể trị liệu trên mặt nàng năm xưa vết thương cũ, nếu có cơ hội, ngươi có lẽ ta một chút, lớn tuổi cũng phải chú trọng bảo dưỡng mới là a." "Không phải tuổi già sắc suy ngày sau ngươi không thích ta nhưng làm sao bây giờ?" Bách Lý An tiêu hao đến choáng đầu hoa mắt, hai chân như nhũn ra, nghe lời này, càng là thật là không có trọng tức mà nói, "Tới ngươi." Hắn xem như sợ những này Inubus, cũng là khó trách cái kia quân hoàng có thể được sinh sinh ép hỏng thân thể, chỉ là há miệng liền có thể đưa ngươi cho hút khô rồi đi. Bách Lý An thở dốc một lát, trên người mồ hôi lạnh dần dần làm, dư quang bên trong lại nhìn thấy Hồng Trang đang tại vụng trộm nhìn hắn, Bách Lý An sợ nàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại đến ăn hắn ăn một lần. hắn dọa đến tranh thủ thời gian đứng dậy mặc áo ngoài. Hồng Trang gặp hắn tựa như để phòng cấp để phòng chính mình, lại từ từ cúi đầu, nửa bên gò má sưng đỏ, ngồi chồm hổm trên mặt đất yên lặng không nói. Bách Lý An gặp hắn bộ dáng này quả thực đáng thương, vẫn là từ ngọc bên trong lấy một chiếc khăn, thật là không có chọc tức nhét vào trong tay của nàng. Hồng Trang nắm khăn, sừng sốt hội thần, nửa ngày mới nghẹn đỏ lên khuôn mặt, nhỏ giọng nói: "Ta ơn tỷ phu." Nàng từ trước không thích cái này da mịn thịt mềm thiếu niên, từ thành tiên lăng lúc liền không có hảo cảm gì, mọc ra một bộ trêu hoa ghẹo nguyệt mặt, chiếm tỷ tỷ thân thể không nói, còn để tỷ tỷ mang thai con của hắn, nếu không có tỷ tỷ ngày sau còn muốn dùng hắn, Hồng Trang hầu như hận không thể đem hắn loạn đao chặt thành bánh nhân thịt. Nhưng nàng làm sao cũng không có nghĩ tới, mặt mình đúng là tại dạng này hoang đường cảnh ngộ hạ cho hắn chữa khỏi. Tuy nói là tâm không cam tình không nguyện, nhưng một tiếng tỷ phu, dù sao cũng là gọi ra miệng. Linh Phi Yên lông mày nhíu lại, tựa như muốn ra nói răng dạy, dư quang bên trong lại gặp mặt Bách Lý An sắc như thường, yên tâm thoải mái tiếp nạp xương hô thế này, cũng không bất luận cái gì bãi xích tâm ý, gian dạy ngôn ngữ có chẳng biết tại sao, thời gian dần qua nuốt trở về. Bầu trời tuyết rơi càng lúc càng lớn, quỷ dị vâng, băng lánh trắng bạc nguyệt quang cũng càng tập kích người. Đám người dưới chân to lớn cây đào đông nhiên rất phát lên, như một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao, ngọn cây tuyết động quần quần ở giữa, cái này khỏa cây đào lợi dụng lấy tốc độ bất khả tư nghị cùng lực lượng điên sinh trăm trượng. Trên trời tân nguyệt dần dần viên mãn, một trận kịch liệt lắc lư bên trong, đám người phảng phất khoảng cách bầu trời rất gần, cái kia một vòng trắng bạc trắng sáng, đưa mắt có thể đụng. Thậm chí có thể nhìn thấy hàn nguyệt tầng ngoài to lớn giữ tận buồn địa sông núi hình dáng. Linh Phi Yên che môi ho nhẹ, chỉ vào phía trên hàn nguyệt to lớn sông núi bên trong một cái hướng khác, nơi đó tọa lạc lấy một tôn cổ lão cung điện hàng cung, pha tạp nguyệt ảnh bên trong, trước cung điện đứng vững vàng một tòa rơi vào mặt đất bên trong tích lấy cắt vàng hậu thổ kim xe, kim trước xe lôi kéo chín đầu thần tuấn thiên mã, giống như bên trên chỉ thời kỳ thần thú di hải. Cái kia hàn cung cửa điện một cái gấp hợp, một cái nửa mở, trong đó lưu động kinh khủng không gian gió lốc, nửa mở cửa đá dưới, chậm rãi thổi tới nhân gian khí tức, nghĩ đến chính là cái kia kết nối nhân gian hồng trần giới môn rồi. Chỉ là cái kia nửa mở trước cửa đá, vì một gối xuống lấy cả người số lượng lớn có bách đá cao lớn lên bóng người, người kia thấy không rõ khuôn mặt ngũ quan, toàn thân hắn trên dưới mặc nặng nề khôi giáp, giống như thủ hộ thánh địa thiên thần một dạng, uy nghiêm tứ phương, liền ngay cả tuế nguyệt bụi đất cũng không dám đình trệ ở trên người hắn. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian gian nan vất vả ăn mòn khôi giáp vẫn như cũ như mới luyện bạch ngân, chiếu đến sáng chói nguyệt quang chiếu sáng rạng rỡ. Trong tay hắn nắm bạch ngân cự kiếm, nặng nề như núi trên thân kiếm hội họa lấy tinh hà 3000, ngôi sao sông núi, một cỗ khí tức thần thánh tốc thẳng vào mặt. Mọi người thấy cái kia thanh cự kiếm, mới hiểu, nguyên lai cái kia phiến nửa mở cổng không phải không biện pháp mở ra, dù sao Ninh Phi Yên đã thành công giết chết Bắc Uyên yêu đế, thu được mở ra giới môn quyền hành chìa khóa dựa theo lẽ thường mà nói, nàng hoàn toàn có thể tùy tâm triệu hồi giới môn triệu tập mà đến. Thế nhưng là cái kia thanh cự kiếm lại sâu đâm sâu tiến vào cung điện cửa đá trước đó, vững vàng kẹp lại giới môn mở ra. Thấy cảnh này, Ninh Phi Yên sắc mặt ẩn ẩn có chút khó coi, nàng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía A Nhiêu, khó trách bệ hạ yên tâm như thế thả ta trở về Bắc Uyên, nguyên lai là sớm có chủ tính, triệu hoán ra cự thần đem thủ tử giới cửa. A Nhiêu cười lạnh không nói. Bách Lý An khó hiểu, nàng là ma giới quân chủ, vì sao có thể triệu hồi thần linh? Linh Phi Yên cao thâm mặt chắc cười một tiếng, ta cũng hết sức tò mò điểm này, chẳng lẽ lại bệ hạ tại tiên giới còn có khác thân phận, có thể thúc đẩy viễn cổ cự linh? Linh Phi Yên có ý riêng, A Nhiêu híp mắt lại, cũng là chưa phản bác, thả sống chủ, thời gian rất sớm chấm liền nói với ngươi qua, biết quá nhiều chưa chắc là một chuyện tốt, biết quá nhiều sẽ dẫn tới họa sát thân, nhưng bệ hạ không biết muốn giết ta bao nhiêu hồi rồi, ta vẫn còn sống đâu. A Nhiêu dùng ngón tay gõ gõ trước người lồng giam, cười khẩy nói, bây giờ chấm lực lượng đang tại chậm rãi trở về, cái này phá chiếc lồng ngươi cảm thấy có thể khốn chấm bao lâu? Ngụ ý, nàng giải khốn này chính là đại sát tứ phương thời điểm. Linh Phi Yên làm sao không rõ ràng, như cái kia cự thần đem chưa trừ diện, nàng liền không cách nào triệt để mở ra giới môn. Cây đào này vốn không được ma quân cả đêm, như tháng tấn bình minh, nàng còn không có biện pháp rời đi ma giới, vậy lưu cho nàng đấy, chỉ có một con đường chết. Chính là ngay cả Bách Lý An cũng không bảo vệ được nàng. DS, phóng nhất hạ đêm dài hành thư bạn gờ rút số 917572815. Tấu chương xong.